Chương 608, xích thố, thượng, chương 608, xích thố, thượng, có Trần Lưu dẫn đường, Thịnh Kinh thành căn bản không có người nào có thể ngăn cản Trần Lưu một bọn người, một vương phủ đám người cũng thuận buồm xuôi gió rời đi Thịnh Kinh, đi vào biên giới một mảnh rừng cây ngoài thành Thịnh Kinh. Trong rừng cây có mười mấy thất chiến mã, là Trần Lưu sớm an trí trong rừng cây. Những chiến mã này đều là bảo mã sinh ra trong tiên linh động thiên, không chỉ có tốc độ cực nhanh, sức chịu đựng cũng phi thường tốt, hơn nữa thị lực cũng cực dai, dù cho là vào ban đêm, chỉ cần có ánh trăng, liền có thể thấy rõ con đường. Nhất là trong đó một thất vai cao hơn 2 mét, chiều dài gần 3 mét ngựa đỏ, càng là mã vương trong bảo mã. Thất mã vương này là hãn huyết bảo mã của Quách Tĩnh sinh, ngựa đỏ sau khi sinh ra, liền bị Quách Tĩnh tặng cho Trần Lưu. Bởi vì ngựa đỏ toàn thân đỏ như máu tựa như lửa, cho nên Trần Lưu liền đặt tên cho nó là Xích Thố. Vốn dĩ Trần Lưu là muốn đặt tên cho ngựa đỏ là Phe Gia Di, nhưng là hắn nghĩ lại, vì cái gì muốn dùng tên người nước ngoài, liền dứt khoát đặt tên là Xích Thố. Những năm này, Trần Lưu không biết dùng bao nhiêu dược tài chân quý đến nuôi nấng Xích Thố, thậm chí còn cho nó ăn một viên huyết bổ đề. Mặc dù Xích Thố sẽ không tu luyện, nhưng sau khi ăn huyết bổ đề, thân thể trải qua huyết bổ đề dược lực khổng lồ tầm bổ, Xích Thố đã trưởng thành thành một thất linh mã linh trí cực cao, tốc độ nhanh như tia chớp, hoặc là nói yêu mã. Nếu là Xích Thố toàn tốc chạy như điên, tốc độ thậm chí vượt qua 200 km. Hơn nữa Xích Thố lực lớn vô cùng, dù cho là tiên thiên cao thủ bị Xích Thố đá trúng, không chết cũng trọng thương. Ngoại trừ Xích Thố ra, tiên linh cung còn có hơn 100 thất linh mã dùng dược tài chân quý nuôi nấng ra, toàn bộ đều là hậu đại của hãn huyết bảo mã sinh ra tại tiên linh động thiên. Những linh mã này đều là tọa kỵ của các phu nhân Trần Lưu, không chỉ có cao lớn thần tuấn, tốc độ cũng cực nhanh. Bất quá may mắn nếm qua huyết bổ đề chiến mã, chỉ có Xích Thố của Trần Lưu cùng phi tuyết của Vương Ngự Yên. Dù sao huyết bổ đề không phải cải trắng, 3 năm một lần chín, mỗi một nhóm chỉ có hơn 100 quả, tọa kỵ của tiểu long nữ cùng mục nhập tử, hoàng dung đám người muốn ăn huyết bổ đề, phải cần chờ đến nhóm huyết bổ đề tiếp theo thành thục mới được. Mang theo một vương phủ đám người đi vào biên giới rừng cây, Trần Lưu thổi một tiếng huýt sáo. Nghe được tiếng huýt sáo của Trần Lưu, Xích Thố liền nhanh chóng từ trong rừng cây chạy ra, hưng phấn tiến đến bên người Trần Lưu, đem đầu hướng Trần Lưu gửi tới. Xích Thố sau khi trưởng thành thành linh mã, IQ cực cao, có thể nghe hiểu tiếng người. Trần Lưu căn bản không cần buộc nó, đem nó thả vào trong rừng cây, phân phó nó không nên chạy loạn, chỉ cần không gặp được nguy hiểm, nó liền tuyệt đối sẽ không chạy loạn. Hơn nữa nó còn có thể nghe theo Trần Lưu phân phó, trông coi những chiến mã khác, không cho chúng nó chạy loạn. Trần ca ca, thất chiến mã này thật cao lớn a. Nhìn thấy Xích Thố, Một Kiếm Bình cùng Phương Di trong lòng đều rung động không thôi. Xích Thố thật sự quá cao lớn, vai cao hơn 2 mét. Chiều cao của Phương Di chỉ có 1 mét 6 tả hữu, Một Kiếm Bình thậm chí còn chưa tới 1 mét 6, đều không có lưng ngựa Xích Thố cao. Đây là Xích Thố. Trần Lưu buông tay Một Kiếm Bình cùng Phương Di ra, nhẹ nhàng vô vô đầu ngựa Xích Thố, cười giới thiệu nói, Xích Thố, đây là Một Kiếm Bình, đây là Phương Di, về sau các nàng đều là chủ mẫu của ngươi. Chủ mẫu cái gì, thật sự là quá xấu hổ. Một Kiếm Bình nghe vậy sắc mặt đỏ đến đều sắp chảy máu, bất quá trong lòng lại cực kỳ cao hứng. Phương Di cũng rất thẹn thùng. Trần Lưu đối với Phương Di cùng Một Kiếm Bình nói, IQ của Xích Thố rất cao, cùng người bình thường không có bao nhiêu khác biệt, ngoại trừ ta cùng phu nhân của ta, những người khác là không thể cưới. Nếu là ai dám cưới nó, tuyệt đối sẽ bị nó một cước đạp chết. Các ngươi cũng đừng xem thường nó nha, Xích Thố rất lợi hại, thiên thiên cao thủ đều không nhất định là đối thủ của nó. Xích Thố lợi hại như vậy? Một Kiếm Bình kinh ngạc không thôi. Điểm chú ý của Phương Di lại không ở trên thân Xích Thố, mà là ở trên thân phu nhân mà Trần Lưu nói. Từ trong lời nói vừa rồi của Trần Lưu phân tích, hắn đã có phu nhân, cái này khiến Phương Di rất không vui, ý kia chẳng phải là nói, các nàng chỉ có thể làm tiểu thiếp sao? Chính là lợi hại như vậy. Trần Lưu nói ra, Xích Thố không chỉ là một thất mã vương, còn là một thất linh mã. Linh mã? Một Kiếm Bình có chút nghi hoặc. Trần Lưu nói, các ngươi cũng có thể coi nó là một thất yêu mã. Yêu quái? Một Kiếm Bình giật nảy mình. Xích Thố nghe được Một Kiếm Bình gọi nó là yêu quái, có chút bất mãn hướng Một Kiếm Bình kêu một tiếng, biểu đạt bất mãn của nó. Trần Lưu vô vô Xích Thố, trấn an nó hai câu, liền nói ra, Xích Thố, đem những chiến mã khác đều gọi ra đi. Xích Thố nghe vậy, lập tức ngẩng đầu hí lên, trong rừng cây lập tức cũng vang lên tiếng chiến mã hí vang, ngay sau đó tiếng móng ngựa như nổi trống vang lên, không bao lâu, liền có mười mấy thất chiến mã nhan sắc khác nhau từ trong rừng cây chạy ra. Những chiến mã này tự nhiên không phải linh mã của Tiên Linh Cung, mà là chiến mã Trần Lưu từ trong chuồng ngựa Tiên Linh Quân chuyển rời ra. Những chiến mã này mặc dù so ra kém Xích Thố, nhưng cũng toàn bộ đều vai cao hơn 1m8, ngàn dặm mới tìm được một bảo mã. Nếu là toàn tốc chạy như điên, tốc độ sẽ không thấp hơn 120 km/h. Nhìn thấy mười mấy thất chiến mã từ trong rừng cây chạy ra, Một Kiếm Bình cùng Phương Di đám người một vương phụ càng thêm rung động. Chiến mã tổng võ thế giới vai cao ước chừng chỉ có 1m23 tả hữu, vai cao đạt tới 1m5, cũng đã là vạn dặm mới tìm được một bảo mã. Nhưng mà chiến mã Trần Lưu mang ra, lại không có một thất nào vai cao thấp hơn 1m8. Những chiến mã này nếu là cầm đi bán, giá trị 10 vạn kim đều tuyệt đối có người đoạt lấy mua. Trần Lưu dẫn đầu mang theo Một Kiếm Bình cùng Phương Di cưỡi đến trên thân ngựa đỏ, Một Kiếm Bình ngồi ở sau lưng Trần Lưu, mà Phương Di thì bị hắn an trí ở trước người, ôm vào trong ngực. Dù sao tuổi tác Một Kiếm Bình còn nhỏ một chút, chỉ có 15 tuổi tả hữu, còn cần nuôi thêm 2 năm, bất quá Phương Di đã chín mọng, có thể yên tâm dùng ăn. Bị cánh tay Trần Lưu ôm eo nhỏ, đầu óc Phương Di tròn váng, khuôn mặt cũng trở nên đỏ bừng, đều sắp đỏ đến chảy máu. Mà Một Kiếm Bình thì rầu miệng, có chút không vui, nàng cũng muốn ngồi ở trong ngực Trần Lưu a một người một con ngựa. Trần Lưu quay đầu đối với Một Kiếm Thanh cùng Liễu Đại Hồng đám người nói, Lần này một vương phủ tiến về thành cung ám sát Khang Ma Tử tổng cộng có 17 người, ngoại trừ một kiếm bình cùng Phương Di và Trần Lưu cùng cưỡi ở trên thân xích thố ra, còn có 14 tấc chiến mã, thiếu đi một tấc. Một kiếm thanh cùng Liễu Đại Hồng nghe vậy sửng sốt một chút, liền biết ý tứ của Trần Lưu. Trần Lưu hy vọng bọn hắn từ bỏ Lưu Nhất Chu. Mặc dù Trần Lưu không thèm để ý Lưu Nhất Chu, nhưng hắn cũng không nguyện ý tiếp tục để Lưu Nhất Chu tiếp tục đi theo bọn hắn. Kỳ thật một kiếm thanh cũng không nguyện ý tiếp tục mang theo Lưu Nhất Chu, liền quay đầu nhìn về phía Liễu Đại Hồng, hô một tiếng, Liễu sư phụ. Sau khi Lưu Nhất Chu hướng Khang Ma Tử đầu hàng, hắn cũng đã bị đá ra khỏi vòng tròn một vương phủ, không có người còn nguyện ý cùng Lưu Nhất Chu cùng một chỗ lăn lộn. Lần này Lưu Nhất Chu có thể hướng Thanh Đình đầu hàng, như vậy lần sau gặp được nguy hiểm, ai có thể bảo đảm hắn không tiếp tục đầu hàng, thậm chí bán đứng bọn hắn. Bất quá Lưu Nhất Chu dù sao cũng là đồ đệ của Liễu Đại Hồng, mà Liễu Đại Hồng không chỉ có là cao thủ thực lực mạnh nhất một vương phủ, còn là tầng quyết sách trọng yếu nhất của một vương phủ, muốn đem Lưu Nhất Chu đổi đi, cần trưng cầu ý kiến của Liễu Đại Hồng. Liễu Đại Hồng cũng hiểu được ý tứ của một kiếm thanh, liền quay đầu đối với Lưu Nhất Chu nói, "Nhất Chu, hiện tại đã an toàn, ngươi đi đi." "Sư phụ." Lưu Nhất Chu nghe vậy lập tức kinh hãi, muốn cầu xin tha thứ, nhưng là Liễu Đại Hồng lại có chút thương cảm nói ra, "Ngươi không nên hướng thanh cầu đầu hàng, chúng ta có thể đem ngươi mang ra, đã coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ." Lưu Nhất Chu nghe vậy, lập tức á khẩu không trả lời được. Chương 609, xích thố, hạ, chương 609, xích thố, hạ, ngươi đừng như vậy. Phương Di cắn môi, dùng tay gắt gao đè lại bàn tay lớn của Trần Lưu đang tắc quái tại ngực nàng. "Ta thế nào?" Trần Lưu đem miệng tiến đến bên tai Phương Di, nhiệt khí thổi vào trong lỗ tai nàng, để Phương Di cảm giác toàn thân đều sốc giòn, thân thể cũng bủn rủn vô lực. "Chậc, người Phương Di không nhỏ a, chỉ nhỏ hơn Lăng Ba cùng Ngô Cơ một số." Trần Lưu trong lòng nhịn không được cảm khái, là loại hình hắn ưa thích. Phương Di nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, còn tưởng rằng hắn là dùng truyền âm nhập mật nói chuyện với nàng, chỉ là Trần Lưu đem nàng so sánh với nữ nhân khác, lập tức để nàng thẹn quá hóa giận không thôi, đem tay đặt ở trên đùi hắn, hung hăng méo một cái. Một kiếm mình cũng không vui, trong lòng thầm mắng Trần ca ca thật sự là quá không biết xấu hổ, cũng nhịn không được hung hăng méo một cái thịt mềm bên hông hắn. Trần Lưu hiện tại thế nhưng là thiên nhân cảnh cao thủ, mà Phương Di cùng một kiếm mình ngay cả tiên tiên kỳ đều không phải, hai người nhéo hắn, cùng gãi ngứa không sai biệt lắm, Trần Lưu căn bản không thèm để ý ngươi còn như vậy ta liền tức giận. Phương Di đè nén thanh âm, nhẹ giọng nói, không đè nén cũng được. Bàn tay lớn của Trần Lưu ở trong y phục nàng du tẩu tắc quái, để thân thể nàng đều nhịn không được run rẩy lên, hơn nữa trong lòng cũng vừa xốp giòn vừa ngứa. Phương Di mấy lần đều kém chút nhịn không được kêu ra tiếng, chỉ có thể gắt gao cắn môi. Nàng thật sự lo lắng chính mình kêu ra tiếng, bị những người khác nghe được, đến lúc đó nàng còn mặt mũi nào gặp người a, yên tâm đi, bọn hắn nghe không được. Trần Lưu lần nữa tiến đến bên thai Phương Di, nhẹ nhàng cắn dái thai nàng. A. Phương Di rốt cục nhịn không được khẽ hô lên tiếng, sau đó nàng liền khóc, rơi lệ nói, ngươi liền biết trả ta, mặc dù ta chỉ là một nữ tử giang hồ thân phận địa vị thấp hèn, không có thân phận cao quý như ngươi, nhưng ta cũng là có tôn nghiêm. Ngươi nếu tiếp tục trà đạp ta, ta liền chết cho ngươi xem. Được rồi. Đừng khóc. Trần Lưu thấy Phương Di vậy mà khóc, không dám quá phận, vội vàng dừng tay. Qua nửa ngày, Phương Di lúc này mới tiếp tục nhẹ giọng nói, ta đã đáp ứng gả cho ngươi, cũng đã là người của ngươi, ngươi gấp cái gì? Nếu là ngươi thật muốn, chờ đến lúc thuận tiện, ta cho ngươi là được. Bất quá ngươi không thể ngay trước mặt người ngoài trà đạp ta. Vậy chúng ta sớm đến Cẩm Châu tìm gian khách sạn chờ bọn hắn thế nào? Trần Lưu truyền âm cho Phương Di nói. Hừ. Phương Di hừ lạnh một tiếng, không nguyện ý phản ứng Trần Lưu. Một công tử, Liễu sư phụ, ta cùng Kiếm Bình và Phương Di đi trước một bước, chúng ta Cẩm Châu gặp. Trần Lưu hướng một kiếm thanh cùng Liễu Đại Hồng hô một tiếng, liền nói ra, xích thố, chúng ta đi. Xích thố kỳ thật cũng chịu không được loại tốc độ chậm gì này, nghe được chủ nhân để nó chạy, lập tức hưng phấn lớn tiếng gầm thét một tiếng, giơ lên bốn móng, liền chạy như bay, tốc độ kia nhanh à, chỉ thấy bụi đất không thấy người, trong chốc lát liền chạy đến không thấy bóng dáng. Xích thố đột nhiên khởi động, để một kiếm mình cùng Phương Di không có chuẩn bị đều nhịn không được kinh tê lên. Thân thể Phương Di ngã vào trong ngực Trần Lưu, phía sau lưng gắt gao đè ép tại trước ngực hắn, mà thân thể một kiếm mình cũng bất giác ngửa ra sau, may mắn một cái tay của Trần Lưu vòng ra sau, đỡ lấy lưng nàng. Một kiếm mình vội vàng ôm lấy eo Trần Lưu, gắt gao dán tại phía sau lưng hắn, sắc mặt tái nhợt, có chút kinh hồn chưa định. Mà một kiếm thanh cùng Liễu Đại Hồng đám người thấy thế, lập tức có chút hai mặt nhìn nhau. Bất quá bọn hắn cũng đoán được Trần Lưu không nguyện ý cùng bọn hắn cùng đi, cũng có chút không thể làm gì. Về phần một kiếm mình cùng Phương Di bị Trần Lưu mang đi, cái kia quan trọng sao? Một chút cũng không quan trọng. Dù sao một kiếm mình cùng Phương Di đã là vị hôn thê của Trần Lưu, sớm muộn đều là người của hắn. Coi như bọn hắn có ý kiến, cũng không dám xét ra, còn không bằng cái gì cũng không nói. Tốc độ của xích thố cực nhanh, dù cho là ban đêm, cũng không ảnh hưởng thị lực của nó, huống chi hiện tại trên trời còn có ánh trăng. Tại trên quan đạo từ Thịnh Kinh tiến về Cẩm Châu, xích thố liền phảng phất như một đạo tiệm điện màu đỏ như lửa, nhanh chóng chạy như điên. Sau khi trải qua kinh hoàng lúc đầu, cảm xúc của Phương Di cùng một kiếm mình rất nhanh liền ổn định lại. Dù sao cũng là nữ hiệp giang hồ, chút định lực ấy vẫn phải có, mặc dù tốc độ của xích thố nhanh một chút. Người xấu, thối người xấu. Ngươi kém chút liền hại ta ngã xuống. Một kiếm bình hung hăng đánh hai cái vào lưng Trần Lưu. Yên tâm đi, ta làm sao có thể nỡ để ngươi ngã xuống. Trần Lưu cười híp mắt nói. Đùa giỡn một phen, một kiếm bình nhìn cây cối hai bên đường bay nhanh lùi lại, nhịn không được cảm khái nói, Trần ca ca, xích thố chạy thật nhanh à. Cái này không tính nhanh, nhiều nhất hơn 100 km. Trần Lưu nói. Hơn 100 km. Một kiếm bình có chút nghi hoặc. cũng chính là một canh giờ chạy 4-500 dặm đi. Trần Lưu nói, đây cũng không phải là cực hạn của xích thố, quá nhanh ta lo lắng các ngươi chịu không được. Nếu là để xích thố bung ra chạy, một canh giờ nó có thể chạy ra 8-900 dặm. Một canh giờ 8-900 dặm. Phương Di cùng một kiếm bình đều nhịn không được kinh hô lên tiếng. Nếu không làm sao nói xích thố là linh mã vương đâu? Trần Lưu cười nói, Trần ca ca, xích thố là ngươi từ nơi nào bắt được? Một kiếm bình có chút hiếu kỳ hỏi. Là ta nuôi lớn. Trần Lưu nói. Một kiếm bình kinh ngạc không thôi, hỏi, ngươi là nuôi thế nào, vậy mà có thể đem nó nuôi lớn như vậy? Nếu như các ngươi biết thức ăn ngày thường của nó thì không kỳ quái. Trần Lưu cười nói, xích thố ngày thường đều là lấy nhân sâm cùng linh chi các loại dược tài chân quý làm thức ăn, hơn nữa nó còn ăn qua một viên huyết bồ đề. Huyết bồ đề. Một kiếm bình cùng Phương Di chẳng qua là người một thế lực nhỏ của Thanh Quốc, đều chưa từng nghe qua huyết bồ đề. Huyết bồ đề chính là liệu thương thánh dược, có thương tích liệu thường, không thương tích tăng công. Người trong giang hồ ăn một viên huyết bồ đề, ít nhất cũng có thể gia tăng 30 năm công lực. Trần Lưu nói, 30 năm công lực. Một kiếm bình cùng Phương Di nghe vậy, đều nhịn không được nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày nói không ra lời. Chắc không được xích thố dáng dấp cao lớn như vậy, tốc độ sẽ nhanh như vậy đâu, thậm chí ngay cả tiên thiên cao thủ cũng không phải là đối thủ của nó. Nếu là thật sự giống như Trần Lưu nói, xích thố ngày thường đều là lấy nhân sâm cùng linh chi các loại dược tài chân quý làm thức ăn, còn ăn qua một viên thiên tài địa bảo có thể gia tăng 30 năm công lực, vậy thì không kỳ quái. Một kiếm bình cùng Phương Di nhìn thoáng qua xích thố dưới trướng các nàng, trong lòng đều nhịn không được có chút hâm mộ, nếu là các nàng cũng có thể ăn một viên huyết bồ đề thì tốt biết bao à, tuyệt đối có thể để tu vi của các nàng đột phá đến tiên thiên kỳ, thậm chí là tông sư kỳ. Cùng một kiếm thanh và Liễu Đại Hồng đám người tách ra, chạy một đoạn đường về sau, bàn tay lớn của Trần Lưu lại bắt đầu ở trong ngực Phương Di tắc quái. Phương Di hừ lạnh một tiếng, có chút thẹn quá hóa giận đánh một cái vào bàn tay lớn của Trần Lưu, liền không để ý tới hắn, mặc hắn làm loạn. Mặc dù Trần Lưu có chút háo sắc, nhưng trong lòng Phương Di cũng không khỏi có chút đắc ý, điều này nói rõ Trần Lưu vẫn là rất thích nàng mà. Huống chi hiện tại chung quanh không có người một vương phủ, chỉ có nàng cùng một kiếm bình. Một kiếm bình cùng nàng đồng dạng, đều là vị hôn thê của Trần Lưu, bị nàng nhìn thấy cũng không có quan hệ gì. Hơn nữa tại sau khi biết được Trần Lưu vậy mà đem thiên tài địa bảo có thể gia tăng 30 năm công lực cho xích thú ăn, trong lòng Phương Di cũng không phải không có ý nghĩ. Nếu là nàng có thể đạt được Trần Lưu sủng ái, nàng liền có thể hỏi Trần Lưu muốn hai viên huyết bổ đề, nhanh chóng trở thành cao thủ. Chương 610, Song Nhi, thượng, chương 610, Song Nhi, thượng, Trần Lưu cũng không có một đường chạy đến Cẩm Châu, dù sao hiện tại là ban đêm, các tòa thành trì đều có cấm đi lại ban đêm, coi như chạy đến Cẩm Châu, hơn nửa đêm hắn cũng vào không được. Coi như hắn có thể dùng khinh công mang theo một kiếm bình cùng Phương Di tiến vào Cẩm Châu, canh giờ hiện tại này cũng không dễ tìm khách sạn. Cổ đại cũng không phải xã hội hiện đại, sắc trời tối đen, các tòa thành trì đại đa số đều sẽ cấm đi lại ban đêm giới nghiêm, không cho phép người đi đường đi lại trên đường. Nếu là bị binh sĩ tuần tra phát hiện, tuyệt đối sẽ đem ngươi bắt vào đại lao. Nhất là Cẩm Châu loại biên quan thành trì tiếp giáp Sơn Hải quan đại minh kia, quản được càng nghiêm. Bởi vậy, chạy hơn nửa canh giờ về sau, tại lúc đi ngang qua một tòa sân thôn, Trần Lưu liền để xích thố đình chỉ chạy, đối với Phương Di cùng một kiếm bình nói ra, kiếm bình muội muội, Di muội muội, phía trước có tòa sân thôn, chúng ta đến sơn thôn kia tá túc một đêm đi. Được a. Một kiếm bình nhẹ nhàng thở ra, xích thố chạy nhanh là chuyện tốt, nhưng cũng bởi vì chạy quá nhanh, đem xương cốt của nàng đều sóc đến sắp tan thành từng mảnh. Một kiếm bình cũng không phải Trần Lưu, tu vi của nàng quá yếu, bây giờ cũng chẳng qua là nhị lưu võ giả, ngay cả nhất lưu cũng không phải, cưỡi ngựa lâu cũng có chút mệt mỏi. Huống chi tối hôm nay các nàng trước là giết vào thành cung, giết Khang Ma tử, sau đó lại giết ra hoàng cung, chạy ra thị kinh. Dọc theo con đường này tinh thần vốn là cực kỳ khẩn trương, lại bị xích thố sóc hơn nửa canh giờ, hiện tại nàng cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Ừm. Phương Di dọc theo con đường này bị Trần Lưu vừa ôm vừa sờ, thân thể cũng có chút bủn rủn khô nóng, tâm sốt tình nóng. Nàng suy đoán Trần Lưu mang các nàng đi tìm chỗ ngủ trọ, là muốn làm chút gì, tại có chút tâm hoảng ý loạn đồng thời, cũng nhịn không được có chút mong đợi. Trần Lưu cưỡi ngựa tiến vào trong sân thôn, mang theo một kiếm bình cùng Phương Di đi vào trước cửa một hộ nhân gia lớn nhất trong sân thôn, nhảy xuống ngựa đi gõ cửa, hướng chủ nhân gia thuyết minh đến đây tá túc. Chủ nhân thấy Trần Lưu là một vị công tử tuấn tú, dắt theo một con ngựa cao lớn hiếm thấy, còn mang theo hai vị cô nương xinh đẹp tiểu diễm, nhìn không giống người xấu. Sau khi vào nhà thông báo một tiếng, liền mời Trần Lưu cùng Phương Di, một kiếm bình vào trong nhà. Vào nhà xong, Trần Lưu phát hiện hộ gia đình này không có nam nhân, làm chủ là một vị thiếu phụ dung mạo thanh tú. Trong quá trình thông báo tính danh, Trần Lưu cũng biết được chủ nhà họ Trang, thiếu phụ đương gia làm chủ được gọi là Trang Tam thiếu nãi nãi. Trần Lưu nhịn không được có chút kinh dị, thầm nghĩ, họ Trang, người đương gia cũng được gọi là Trang Tam thiếu nãi nãi, sẽ không phải là Trang gia nơi Song Nhi ở chứ? Cái này cũng quá trùng hợp. Bởi vì tổng võ thế giới Lộc đỉnh ký phát sinh địa điểm cùng nguyên tắc không giống nhau, bởi vậy Trần Lưu muốn căn cứ nguyên tắc tìm được Trang gia kỳ thật cũng không dễ dàng. Trong nguyên tắc, Song Nhi từ nhỏ sinh hoạt tại Hồ Châu, bởi vì bị Ngô Chi Vinh tố giác, ngao bái lo liệu mình sự án, khiến cho cha mẹ nàng bị hại chết. Song Nhi cùng Trang Tam thiếu nãi nãi các loại chúng ra một đám nữ tử trên đường xung quân Ninh Cổ Tháp, được Hà Thiết thủ cứu, cũng an trí tại Thâm Sơn ở Trực Lệ, tụ cư tại Trang gia Đại Úc. Võ công của Song Nhi cũng là học được từ chỗ Hà Thiết thủ. Về sau, Song Nhi nhân duyên tế hội gặp gỡ Vi Tiểu Bảo. Trang Tam thiếu nãi nãi vì cảm tạ Vi Tiểu Bảo bắt giết cửu nhân ngao bái, liền đem Song Nhi tặng cho hắn. Tại tổng võ thế giới này Thanh Quốc cũng không ở Trung Nguyên, mà là tại Liêu Đông, địa điểm không giống nhau, cho nên thay đổi cũng khá lớn. Trần Lưu chỉ biết Song Nhi hiện tại ở Trang gia, nhưng Trang gia ở địa phương nào, hắn cũng không biết, chỉ có thể để Trích Tinh Tử cùng Sư Hống Tử đi tìm. Thanh Quốc tuy không lớn, nhưng cũng không nhỏ, muốn tại địa phương lớn như vậy căn cứ mấy cái tên tìm được Trang gia cũng không dễ dàng. Bất quá Trần Lưu biết Hà Thiết Thủ khẳng định là biết, liền để Trích Tinh Tử đi tìm Hà Thiết Thủ hỏi thăm. Hà Thiết Thủ dù sao cũng là người trong giang hồ, càng thêm dễ dàng tìm kiếm. Bất quá Trích Tinh Tử đã đi mấy ngày, đều còn chưa trở lại, nghĩ đến là còn chưa tìm được Hà Thiết Thủ cùng Trang gia. Không nghĩ tới lại để Trần Lưu gặp trước. Trần Lưu nhìn về phía chúng nữ bên người Trang Tam thiếu nãi nãi, liền thấy một nha hoàn đầu đuôi tóc xong hoàn, khuôn mặt trắng như tuyết, lông mày cong miệng nhỏ xinh đẹp đang nhìn hắn, trong ánh mắt lộ ra thần sắc tò mò. Nha đầu kia là người xinh đẹp nhất trong chúng nữ Trang gia, tuổi tác cũng không lớn, ước chừng 15-16 tuổi, dáng người có chút mảnh khảnh nhỏ nhắn, phù hợp nhất với hình tượng Song Nhi trong nguyên tác. Trần Lưu thầm nghĩ, nếu nơi này thật là Trang gia, như vậy nha đầu này hẳn chính là Song Nhi rồi. Nha hoàn kia chớp chớp mắt, càng thêm tò mò. Mà Phương Di cùng một kiếm bình miệng lại nhịn không được chu lên, đều sắp có thể treo bình dấm. Hai bàn tay nhỏ một trái một phải đưa đến sau lưng Trần Lưu, hung hăng nhéo một cái. Trần Lưu nhếch răng, thu hồi ánh mắt. Hắn đoán chừng là mình nhìn nữ nhân Trang gia làm cho Phương Di cùng một kiếm bình ghen, ngược lại là không nghĩ tới các nàng có thể nghe được tiếng lòng của mình, hơn nữa còn đem tiếng lòng của hắn coi như truyền âm nhập mật. Trần Lưu thầm nghĩ, ta đã biết nơi này cực có thể là Trang gia đại viện, như vậy chuyện mang đi Song Nhi cũng không đội ở nhất thời, không cần thiết chọc Phương Di cùng một kiếm bình tức giận. Người Trần Lưu thích nhất trong Lộc Đỉnh ký chính là Song Nhi. Song Nhi xinh đẹp ôn nhu, hiểu lòng người, từ đầu đến cuối trung thành tuyệt đối. Trong bảy lão bà của Vi Tiểu Bảo, Song Nhi không thể nghi ngờ là đáng yêu nhất, mà trong các nhân vật nữ toàn sách cũng đồng dạng là Song Nhi khiến người ta thích nhất. Chờ sáng mai ta lại thăm dò một chút, xem nơi này rốt cuộc có phải là Trang gia hay không. Nữ nhân Trang gia cùng Ngao Bái có thủ, ta đã để Đinh Điện cùng Địch Vân đi giết Ngao Bái, lấy bản lĩnh của bọn hắn giết chết Ngao Bái không khó, ta đoán chừng Ngao Bái hiện tại đã chết. Hơn nữa đêm nay ta còn giúp người một vương phụ giết Khang Hy, có hai cái ân tình này tại, nghĩ đến ta muốn đem Song Nhi đòi lại đây hẳn là không khó lắm đi. Nha hoàng kia sắc mặt khẽ biến, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Trần Lưu, muốn nói gì, lại lộ ra thần sắc kinh sợ. Trần Lưu nhìn thấy nha hoàn hư hư thực thực Song Nhi kia biến sắc mặt, lập tức có chút nghi hoặc, thầm nghĩ, nha đầu này làm sao vậy? Ta có đáng sợ như vậy sao? Sau lưng Trần Lưu, Phương Di cùng một kiếm bình lúc này trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh nghi bất định. Theo các nàng nghe được tiếng lòng của Trần Lưu càng nhiều, lúc này các nàng cũng có chút hiểu ra. Tiếng lòng của Trần Lưu cùng truyền âm nhập mật khác biệt, truyền âm nhập mật là trực tiếp truyền đến lỗ tai các nàng, mà tiếng lòng thì là trực tiếp ấn vào trong đầu các nàng. Chúng chi các nàng hiện tại cũng phát hiện, đây tựa hồ không phải Trần Lưu đang nói chuyện với các nàng, mà là suy nghĩ trong lòng hắn, hơn nữa hắn còn không biết suy nghĩ của mình có thể bị các nàng nghe được. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phương Di cùng một kiếm bình lặng lẽ lướt nhau, có chút hai mặt nhìn nhau. Sau khi hàn huyên lẫn nhau, Trang Tam thiếu nãi nãi hỏi thăm Trần Lưu cùng Phương Di, một kiếm bình có cần ăn chút gì không? Tam thiếu nãi nãi không cần khách khí, chúng ta đã ăn cơm tối rồi. Trần Lưu khéo léo từ chối nói. Trang Tam thiếu nãi nãi gật đầu, liền phân phó nha hoàn bên người nói, Song Nhi, ngươi mang theo khách nhân đi phòng khách nghỉ ngơi đi. Nha đầu này cũng gọi Song Nhi, như vậy nàng tất nhiên là Song Nhi của Lộc Đỉnh ký không thể nghi ngờ. Trần Lưu trong lòng nhịn không được âm thầm cao hứng, thầm nghĩ, quả nhiên là mòn gót giày sắt tìm không thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Thân thể Song Nhi dừng một chút, thầm nghĩ, Song Nhi của Lộc Đỉnh ký nói là ta sao? Chỉ là Lộc Đỉnh ký là có ý gì? Vâng, Tam thiếu nãi nãi. Song Nhi đáp một tiếng, liền xoay người đối với Trần Lưu nói, Trần công tử, hai vị cô nương, phiền phức các ngươi đi theo ta. Đa tạ Tam thiếu nãi nãi. Trần Lưu hướng Trang Tam thiếu nãi nãi chắp tay. Chương 611, Song Nhi hạ, chương 611, Song Nhi, hạ, tiểu cô nương, ngươi tên là Song Nhi sao? Trên đường đi tới phòng khách, Trần Lưu cùng Song Nhi làm quen, muốn xác nhận thân phận các nàng. Đúng vậy a. Song Nhi cười nói, ta thấy nhà các ngươi không có nam nhân nhà các ngươi đâu? Đi đâu rồi? Trần Lưu hỏi. Song Nhi mím môi, nói ra, đi ra bên ngoài làm buôn bán, còn chưa trở lại. Mặc dù Song Nhi có thể nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, thậm chí còn nghe hắn nói hắn đã giết Thanh Quốc hoàng đế Khang Ma Tử, còn phái người đi giết đại cửu nhân Ngao Bái của nhà các nàng, nhưng nàng hiện tại còn không biết Trần Lưu rốt cuộc là người nào. Nữ nhân Trang gia hầu như đều là thân thuộc nữ quyến của quan biên phạm tội người hắn tại Thanh Quốc bị văn tự ngục liên lụy, nam nhân trong nhà đều bị Ngao Bái giết sạch, nếu không phải Hà Thiết Thủ, ngay cả các nàng cũng sẽ không có kết cục tốt gì. Chính gọi là tâm hại người không thể có, tâm phòng người không thể không. Song Nhi mặc dù đơn thuần, nhưng nàng cũng không phải tiểu cô nương cái gì cũng không hiểu. Trước khi không có làm rõ ràng thân phận Trần Lưu, Song Nhi cũng không dám tin tưởng hắn, cái gì cũng đều nói ra bên ngoài. Phương Di đi theo sau lưng Trần Lưu thấy Trần Lưu cùng Song Nhi làm quen, lập tức hận đến nghiến răng, nhịn không được thầm mắng một tiếng tên háo sắc chết tiệt. Trước đó, Phương Di đã biết về sau Trần Lưu khẳng định sẽ không chỉ có hai nữ nhân các nàng, thậm chí các nàng đều không phải người đầu tiên. Từ trong tiếng lòng của Trần Lưu trước đó, các nàng cũng đã biết trong nhà Trần Lưu còn có các vị phu nhân khác. Chỉ là Phương Di cũng bắt Trần Lưu không có cách nào, về phần bỏ Trần Lưu, Phương Di không dám, đồng dạng cũng không nỡ. Huống chi nàng đã đáp ứng gả cho Trần Lưu, cũng không có khả năng đổi ý, chỉ có thể ở trong lòng than thở một tiếng mình mệnh khổ. Trang gia đại viện không lớn, không bao lâu liền đến phòng khách, Song Nhi dẫn Trần Lưu cùng Phương Di, còn có một kiếm bình vào phòng khách, nói ra, khách nhân, Trang gia chỉ là hộ gia đình nhỏ, điều kiện đơn sơ, còn mong khách nhân đừng để ý. Trần Lưu nhìn thoáng qua phòng khách, xác thực rất đơn sơ, chỉ có một cái giường gỗ bình thường, bất quá giường gỗ không nhỏ, ngoài ra còn có một cái tủ gỗ lớn, một cái bàn bắt tiên, bốn cái ghế, còn lại thì không có. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, nữ nhân trang gia đại viện đều là nữ quyến quan viên phạm tội của Thanh Quốc, sau khi được Hà Thiết thủ cứu ra an trí tại nơi này, ngày bình thường chỉ có thể trồng chút ruộng đất sinh sống, có thể sống sót cũng không tệ rồi, muốn sống tốt bao nhiêu là không thể nào. Trần Lưu cười nói, các ngươi có thể thu lưu chúng ta ở trọ cũng đã rất tốt, đâu có lý nào để ý. Khách nhân không để ý là tốt rồi. Song Nhi đi đến bên cạnh tủ gỗ, mở tủ gỗ ra, trong tủ gỗ có cái mền chăn đệm. Dáng người Song Nhi có chút nhỏ nhắn, nơi để chăn đệm hơi cao, nàng với không tới, liền muốn lấy cái ghế để kê. Trần Lưu lại nói, Song Nhi cô nương không cần bận rộn, một lát nữa chúng ta tự mình làm là được rồi. Song Nhi nói, Trần công tử là khách, đâu có đạo lý để khách nhân bận rộn. Không có việc gì. Trần Lưu lật tay một cái, trong tay liền xuất hiện một cái giỏ, trong giỏ có mười mấy quả bản đào mắm nước, trắng bên trong lộ ra hồng, nói ra, Song Nhi cô nương, nơi này có mấy quả trái cây liền tặng cho các ngươi ăn đi, coi như là thù lao chúng ta ở nhờ. Song Nhi quay đầu nhìn lại, lập tức liền ngây ngẩn cả người, chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt. Vừa rồi trên tay Trần Lưu nhưng cái gì cũng không có, cái giỏ lớn như vậy từ đâu chui ra? Một Kiếm Bình cũng khiếp sợ không thôi, nàng vừa định hỏi thăm, lại bị Phương Di kéo áo, quay đầu nhìn sang, liền thấy Phương Di hướng nàng khẽ lắc đầu. Trần công tử, cái này đào. Môi Song Nhi có chút run rẩy, nói chuyện đều không lanh lẹ. Là đào nhà ta tự trồng, không đáng tiền. Trần Lưu nhét cái giỏ vào trong tay Song Nhi. Lúc Song Nhi rời khỏi phòng khách vẫn làm động, sau nửa ngày, nàng đội vàng xách theo cái giỏ tranh thủ thời gian đi gặp Tam thiếu nãi nãi, nàng hoài nghi Trần công tử kia không phải thần tiên thì chính là yêu quái. Trong phòng khách, Phương Di nhìn Trần Lưu muốn nói lại rồi, mà Một Kiếm Bình thì tò mò không thôi, hỏi: "Phu quân, vừa rồi những quả đào kia chàng lấy ra từ nơi nào?" Trần Lưu ngồi xuống bên giường, tay vẫy một cái, Một Kiếm Bình cùng Phương Di liền bay về phía hắn, làm cho hai nữ đều nhịn không được kinh hô thành tiếng. Trần Lưu một tay một người, ôm Một Kiếm Bình cùng Phương Di, để các nàng mỗi người một bên, phân biệt ngồi trên đùi mình, cười nói: "Đã các nàng đã là người của ta, như vậy có một số việc ta cũng liền không giấu giếm các nàng nữa. Ta à, là tiên nhân trên trời hạ phàm, vừa rồi cái kia là tụ lý càn khôn của ta, có thể dùng để chứa đồ vật, các nàng nói không, nói thì chỗ ta còn có." Lúc Trần Lưu lừa gạt Một Kiếm Bình cùng Phương Di, Song Nhi cũng xách theo cái giỏ trở lại trong phòng Tam thiếu nãi nãi, hô: "Tam thiếu nãi nãi." "Song Nhi, khách nhân đã an trí xong chưa?" Tam thiếu nãi nãi hỏi. "Đã an trí xong." Song Nhi nói. "Buổi tối, ngươi xách theo cái giỏ làm gì?" Trang Tam thiếu nãi nãi thấy trong tay Song Nhi còn xách theo một cái giỏ, liền hỏi. "Đây là Trần công tử cho, hắn nói là thù lao thu lưu bọn hắn ở trọ." Tam thiếu nãi nãi Song Nhi hạ thấp giọng, nhỏ giọng nói: "Ta hoài nghi Trần công tử kia rất có thể là yêu quái." Tam thiếu nãi nãi có chút dở khóc dở cười, nói: "Song Nhi đừng nói lung tung, trên đời này làm gì có yêu quái." "Là thật." Song Nhi nói ra, Tam thiếu nãi nãi không cảm thấy kỳ quái sao. Trần công tử kia cùng một cô nương, Phương cô nương một thân một mình, trên lưng ngựa của bọn hắn cũng không có bao phục, vậy đồ đạc của bọn hắn là từ đâu tới? Song Nhi xách cái giỏ trên tay hướng Trang Tam thiếu nãi nãi triển hiện. Trang Tam thiếu nãi nãi nghe vậy trong lòng cũng là giật mình, vội vàng hỏi: "Trong giỏ là cái gì?" "Là đào." Song Nhi đưa cái giỏ cho Tam thiếu nãi nãi. Trang Tam thiếu nãi nãi tiếp nhận cái giỏ, nhìn kỹ những quả bản đào trắng bên trong lộ ra hồng trong giỏ, tựa như vừa mới hái xuống, trong lòng cũng nhịn không được quay cuồng, vội vàng hỏi: "Song Nhi, ngươi nói cho ta một chút là chuyện gì xảy ra?" "Vâng, Tam thiếu nãi nãi." Song Nhi đem chuyện nàng mang theo Trần Lưu cùng Một Kiếm Bình, Phương Di đi tới phòng khách cùng chuyện trong phòng nói cho Tam thiếu nãi nãi, ngay cả đối thoại giữa nàng cùng Trần Lưu cũng không có dấu giếm. Chỉ là khi Song Nhi muốn đem tiếng lòng Trần Lưu nàng nghe được nói với Tam thiếu nãi nãi, trong lòng không hiểu thấu lại chuyển tới một trận đại khủng bố, giống như lúc trước ở phòng khách, cảm giác lúc nàng muốn mở miệng hỏi thăm đồng dạng, tựa như chỉ cần nàng nói ra miệng, liền sẽ chết đi. Trang Tam thiếu nãi nãi thấy Song Nhi biến sắc, tưởng rằng nàng bị thủ đoạn của Trần Lưu hù dọa, kỳ thật ngay cả nàng cũng bị kinh đến. Trang Tam thiếu nãi nãi nhỏ giọng nói: "Song Nhi, Trần công tử kia không phải yêu quái, chúng ta rất có thể gặp được tiên nhân rồi." "Tiên nhân?" Song Nhi có chút nghi hoặc. "Song Nhi, ngươi quên rồi sao?" Trang Tam thiếu nãi nãi nói ra: "Hà đại hiệp dạy ngươi võ công từng nói với chúng ta, cảnh giới võ học trên đời này có hậu tiên, tiên tiên, tông sư, đại tông sư, thiên nhân, cùng với lục địa thần tiên. Tu vi đến đại tông sư, ít nhất cũng có thể sống 200-300 tuổi. Nếu là tu vi đột phá đến thiên nhân, những người kia động một chút liền có thể hủy thiên diệt địa, cùng tiên nhân không có gì khác biệt. Ta suy đoán Trần công tử kia rất có thể là thiên nhân cao thủ trong truyền thuyết, thậm chí là lục địa thần tiên." Song Nhi nghe vậy, lập tức giật mình, liên tục gật đầu, nói ra: "Đúng đúng đúng, ta cảm thấy hắn khẳng định là lục địa thần tiên." Chương 612, cảm giác nguy cơ mãnh liệt Phương Di. Chương 612, cảm giác nguy cơ mãnh liệt Phương Di. Phòng khách Trang gia chỉ có một gian, hơn nữa gian phòng khách này vẫn là cố ý lưu cho Hà Thiết Thủ. Hà Thiết Thủ sau khi cứu nữ nhân Trang gia, đem các nàng an trí tại nơi này, cũng không phải là liền mặc kệ các nàng. Hàng năm chỉ cần có thời gian, nàng đều sẽ đến thăm nữ nhân Trang gia, thuận tiện ở vài ngày, kiểm tra công phu của Song Nhi. Ngoại trừ phòng khách ra, cũng chỉ có phòng chứa tuổi có thể an trí người. Trang Tam thiếu nãi nãi đã từng là người nhà quan lại Thanh Quốc, nhãn lực vẫn phải có. Trần Lưu tướng mạo tuấn mỹ phi phàm, một thân y phục nhìn mặc dù không hoa lệ, nhưng vải vóc lại không phải phàm phẩm. Ngọc bội hắn dùng để áp vào áo, cũng là cực phẩm đế vương ngọc cực kỳ hiếm thấy chân quý, hơn nữa tọa kỵ xích thố của Trần Lưu cũng cao lớn uy mãnh, xem xét liền không phải người bình thường, cũng không thể đem Trần Lưu an trí đến phòng chứa tuổi chứ. Trang Tam thiếu nãi nãi thấy Trần Lưu cùng Phương Di, Một Kiếm Bình thái độ thân mật. Hơn nữa lúc Trần Lưu giới thiệu, cũng nói Phương Di cùng Một Kiếm Bình là phu nhân của hắn, liền dứt khoát để bọn hắn cùng ở phòng khách. Dù sao giường gỗ phòng khách không nhỏ, là một cái giường đôi, ba người cũng có thể ở được, chỉ là hơi chen chúc một chút mà thôi. Trần Lưu cũng không thèm để ý, bất quá hắn cũng không có dùng chăn đệm của Trang ra, mà là từ trong tẩm cung của mình lấy hai bộ chăn đệm ra, một cái đệm giường, một cái chăn đắp. Dù sao đã lừa gạt Phương Di cùng một kiếm bình hắn có tụ lý cả khôn, ngay trước mặt các nàng lấy chăn đệm cũng không sao. Trần Lưu ngủ bên ngoài, một kiếm bình ngủ bên trong, Phương Di thì ngủ ở giữa. Tuổi tác một kiếm bình còn nhỏ, còn cần nuôi 2 năm, Trần Lưu cũng không tiện ngay trước mặt nàng cùng Phương Di mây mưa thất thường. Một kiếm bình đêm nay thật sự là mệt muốn chết rồi, vừa nằm xuống không lâu liền ngủ mất, còn truyền đến tiếng ngáy nhẹ. Mà Trần Lưu sau khi nằm xuống, liền nhắm mắt lại bắt đầu thôi diễn công pháp mới. Chỉ là hắn thôi diễn không bao lâu, Phương Di bên cạnh liền chen vào trong ngực hắn, tay cũng duỗi vào trong y phục của hắn, chậm rãi du tẩu. Trần Lưu mở mắt ra, nhìn về phía Phương Di, liền thấy Phương Di nhắm mắt lại, khuôn mặt đỏ bừng, lông mi nhảy một cái nhảy một cái. Trần Lưu ghé vào bên tai Phương Di, nhỏ giọng nói, kiếm bình còn ở bên cạnh đâu? Tiểu quận chúa mỗi lần đi ngủ đều ngủ rất say, một giấc có thể ngủ đến hừng đông, chúng ta nhỏ giọng một chút, không đánh thức được nàng. Phương Di cũng nhỏ giọng nói, phu quân, ta muốn một, hai viên huyết bổ đề. Sau khi biết Trần Lưu không chỉ đã có phu nhân, còn có tụ lý cả khôn, huyết bổ đề các loại tiên gia pháp thuật cùng thiên tài địa bảo, cảm giác nguy cơ của Phương Di càng ngày càng mãnh liệt. Phương Di mặc dù dáng dấp cũng coi như xinh đẹp, nhưng nữ nhân xinh đẹp hơn nàng chỗ nào cũng có, hơn nữa thân phận nàng có chút thấp, nàng cũng sợ hãi sau khi Trần Lưu qua cảm giác mới mẻ, tương lai sẽ vứt bỏ nàng. Bởi vậy Phương Di liền muốn thừa dịp Trần Lưu hiện tại thích nàng, đối với nàng có cảm giác mới mẻ, trước tiên đem chỗ tốt mò tới tay. Chỉ là muốn chỗ tốt, tự nhiên cần trả giá, bởi vậy nàng liền muốn đem chính mình giao cho Trần Lưu, tốt nhất có thể mang thai con của Trần Lưu, như vậy nàng liền không lo lắng tương lai bị vứt bỏ. Trần Lưu bật cười, nhẹ giọng nói, huyết bổ đề hiện tại không có. Phương Di nghe vậy, lập tức thất vọng không thôi. Nàng muốn, còn cần lại qua 1-2 năm mới được, đến lúc đó cho nàng 3 viên. Trần Lưu nói. Phương Di lập tức đại hỉ. Một viên huyết bổ đề có thể gia tăng 30 năm công lực, như vậy 3 viên chẳng phải là có thể gia tăng 90 năm công lực rồi. 90 năm công lực, tuyệt đối có thể đem tu vi của nàng đẩy tới tông sư kỳ A. Thậm chí đại tông sư cũng không phải là không thể. Bất quá công pháp nàng học hiện tại chỉ là tông sư cấp công pháp, hơn nữa chỉ có bộ phận tiên tiên, bộ phận tông sư kỳ sư phụ nàng còn chưa dạy cho nàng đâu. Nàng muốn đột phá đến đại tông sư, phải cần tìm một bộ đại tông sư công pháp mới được. Phu quân, trang học là công pháp gì? Thiên trường địa cựu bất lao trường xuân công. Ta có thể học không? Có thể, chờ lúc rảnh rỗi ta liền dạy nàng. Đa tạ phu quân. Phương Di nghe vậy lập tức vui lật trời, dù là hiện tại không có huyết bổ đề, có thể học được công pháp của Trần Lưu cũng không tệ a. Sau khi biết Trần Lưu có tụ lý cả khôn, nàng liền suy đoán Trần Lưu cực có thể là tiên tiên cao thủ, đại tông sư tuyệt đối làm không được đến mức này. Hơn nữa thiên trường địa cựu bất lao trường xuân công công pháp này vừa nghe, liền biết đẳng cấp tuyệt đối không thấp, chỉ cần nàng có thể học được công pháp của Trần Lưu, nàng liền không lỗ. Phu quân, chàng muốn ta đi. Bây giờ sao? Hiện tại có chút không tiện, hay là chờ lần sau đi? Không có việc gì, dù sao ta đã là người của chàng. Bất quá chàng cũng không thể vứt bỏ ta. Yên tâm đi, sẽ không vứt bỏ nàng. Nô ân, nơi này không tiện, chúng ta đổi một chỗ đi. Đi đâu? Một lát nữa nàng sẽ biết. A, phu quân, nơi này là nơi nào? Nơi này là động tiên thế giới của ta. Động tiên? Nô. Ngày thứ hai lúc một kiếm bình tỉnh lại, phát hiện Trần Lưu đã không thấy tăm hơi, mà Phương Di còn đang ngủ, ngủ rất say, đêm qua cũng làm nàng mệt muốn chết rồi. Một kiếm bình có chút kinh ngạc, Phương Di luôn luôn dậy sớm hơn nàng, sáng sớm tinh mơ liền sẽ bắt đầu luyện công, rất ít khi thấy nàng ngủ nướng. Một kiếm bình đưa tay đẩy Phương Di, hô, Phương tỷ tỷ, Phương tỷ tỷ. Chỉ là Phương Di ngủ rất say, mặc kệ một kiếm bình đẩy thế nào, đều đẩy không tỉnh, bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc kệ nàng. Một kiếm bình sau khi rời giường, phát hiện trên bàn bát tiên để hai bộ y phục nữ trang, con mắt lập tức sáng lên, biết đây khẳng định là Trần Lưu chuẩn bị cho các nàng, vội vàng cầm lên xem xét. Một kiếm bình thay đổi nữ trang màu xanh nhạt, đi ra khỏi phòng khách, tiến về đại sảnh, lại không thấy Trần Lưu. Chỉ thấy Trang gia Tam thiếu nãi nãi cùng chúng nữ đang chuẩn bị bữa sáng. Một cô nương tỉnh rồi. Trang Tam thiếu nãi nãi nhìn thấy một kiếm bình, liền cười nói, đêm qua nghỉ ngơi tốt chứ? Rất tốt, đa tạ Tam thiếu nãi nãi. Một kiếm bình nói, Tam thiếu nãi nãi, ngài nhìn thấy nhà ta. Phu quân sao? Trần công tử đi ra ngoài. Trang Tam thiếu nãi nãi sắc mặt hơi có chút quái dị nói, đi ra ngoài? Đi đâu rồi? Một kiếm bình hỏi. Không biết, hắn nói cùng phu nhân đi ra ngoài đi dạo. Trang Tam thiếu nãi nãi nói. Phu nhân? Trên mặt một kiếm bình lộ ra thần sắc nghi hoặc. Đêm qua Trần công tử có hai vị phu nhân tìm tới. Trang Tam thiếu nãi nãi nói, ta đi xem một chút. Một kiếm bình có chút khẩn trương, xoay người liền chạy ra ngoài. Một kiếm bình vừa chạy tới cửa, liền thấy Trần Lưu cùng Đinh Điển và Địch Vân đêm qua đi giết ngà mái, còn có hai vị tuyệt sắc mỹ nhân cùng một chỗ đi đến. Đinh Điển cùng Địch Vân nửa đêm hôm qua liền đến, bọn hắn giết ngà mái, lấy đi hai bản tứ thập nhị trường kinh trong phủ ngà mái, lại đi Khang Thân Vương phủ cùng phủ đệ tông nhân phủ Tương Hồng kỳ chủ hóa sát bác, lấy đi tứ thập nhị trường kinh trong phủ bọn hắn, liền chạy tới Cẩm Châu. Bất quá lúc đi ngang qua sơn thôn nơi Trang gia ở, có chút ngoại ý muốn phát hiện xích thú tại Trang gia đại viện, liền biết Trần Lưu ngay tại nơi này, bởi vậy bọn hắn liền lưu tại ngoài phủ chờ đợi. Buổi sáng sau khi Trần Lưu tỉnh lại, liền phát hiện Đinh Điển cùng Địch Vân ngoài phủ Trang gia, bất quá hắn không để ý tới, thẳng đến khi nữ nhân Trang gia đứng lên làm bữa sáng, lúc này mới đứng dậy, đi gặp Đinh Điển cùng Địch Vân. "Phu quân." Một kiếm bình chạy đến bên người Trần Lưu. "Tỉnh rồi." Trần Lưu cười nói.
Ân.
Một Kiếm Bình quay đầu có chút tò mò nhìn về phía hai vị tuyệt sắc mỹ nhân bên cạnh Trần Lưu cùng Đinh Điện, Địch Vân. Kiếm Bình, đây là Sư Phi Huyền, Tần Mộc Giao, là phu nhân của ta, đây là Đinh Điện, đây là Địch Vân, đêm qua nàng đã gặp. Trần Lưu giới thiệu nói, Phi Huyền, Mộc Giao, đây là một vương phủ tiểu quận chúa Một Kiếm Bình. Chương 613, An Trí Trang Gia. Chương 613, An Trí Trang Gia đã gặp Trang Gia, hơn nữa Trần Lưu còn biết nữ nhân Trang Gia đại viện cùng Ngao Bái có thù diện ra, tự nhiên sẽ không cái gì cũng không làm. Trần Lưu hỏi thăm Đinh Điện tình huống Tịnh Kinh sau khi hắn đi đêm qua cùng nhiệm vụ giao cho hắn. Trần Lưu cùng người một vương phủ sau khi đi, Ngao Bái nghe được Khang Ma tử chết rồi, liền lập tức muốn tiến cung, khống chế cung cấm, đồng thời muốn âm thầm diệt trừ Thái Hậu, chuẩn bị cho hắn đăng cơ. Khang Ma tử vừa chết, trong thanh cung lớn nhất chính là Thái Hậu, mà Ngao Bái muốn đăng cơ, Thái Hậu là chướng ngại lớn nhất của hắn. Bất quá Ngao Bái mới vừa ra khỏi cửa, liền bị Đinh Điện cùng Địch Vân chặn lại. Đại tông sư cao thủ liền có thể một người địch quân, xuất thủ uy lực không tầm thường, mà Đinh Điện cùng Địch Vân là chạy tới giết người, xuất thủ tự nhiên không giữ lại dư lực. Ngao Bái cũng là đại tông sư cao thủ, muốn giết đại tông sư không dễ dàng như vậy, hơn nữa hắn cũng không muốn chết, tự nhiên toàn lực phản kháng. Ba người tại trong thành Thịnh Kinh đại chiến, nửa tòa thành Thịnh Kinh đều bị đánh nát, tử thương không biết bao nhiêu người, mới đem Ngao Bái xử lý. Mà sau khi nghe được Ngao Bái đã bị Đinh Điện cùng Địch Vân giết chết, Trang gia lập tức vang lên một mảnh tiếng khóc. Về sau Trang Tam thiếu nãi nãi liền thuận lý thành chương nói cho Trần Lưu biết Ngao Bái chính là đại cửu nhân của chúng nữ Trang gia, phu quân cùng thân nhân các nàng đều là bị Ngao Bái giết chết. Sau khi khóc tế thân nhân, Trang Tam thiếu nãi nãi mắt đã khóc sưng liền mang theo Song Nhi đi tới trước mặt Trần Lưu, đối với Song Nhi rõ ràng cũng là vừa mới khóc qua, con mắt cũng khóc đến đỏ bừng nói, "Song Nhi, quỳ xuống." Song Nhi lập tức hướng Trần Lưu quỳ xuống. Tay Trần Lưu khẽ nâng lên, Song Nhi liền bất chi bất giác đứng lên, lập tức có chút ngộng. "Các ngươi đây là làm cái gì?" Trần Lưu biết rõ Trang Tam thiếu nãi nãi rất có thể cũng giống như nguyên tắc, muốn đem Song Nhi tặng cho hắn, nhưng hắn lại giả bộ như không biết. Sư Phi Huyên cùng Tần Mộng Giao có chút mí môi, trong bóng tối liếc mắt, thầm nghĩ, biết rõ còn cố hỏi, phu quân thật sự là quá xấu rồi, rõ ràng muốn nha đầu này, lại giả bộ một bộ răng cái gì cũng không biết. Mặc kệ Trần Lưu có phải có ý nghĩ với nàng hay không, Song Nhi ở trong lòng đối với Trần Lưu vẫn rất cảm kích. Cha mẹ nàng đều chết trong tay Ngao Bái, mà Trần Lưu phái người giết Ngao Bái, đối với nữ nhân Trang gia các nàng có ân, bởi vậy, khi Trang Tam thiếu nãi nãi nói chuẩn bị đem nàng tặng cho Trần Lưu, nàng cũng không có phản đối. Công tử, ngài không chỉ giết Thanh Quốc hoàng đế, còn giết Ngao Bái, giúp Trang gia chúng ta báo thù. Trang Tam thiếu nãi nãi nói ra, Trang gia chúng ta không thể báo đáp, chỉ có thể để Song Nhi đi theo bên người công tử hầu hạ. Song Nhi từng đi theo Đại Minh Hoa Sơn phái Hà Thích Thủ Hà đại hiệp học qua công phu, tay chân lanh lẹ, mặc dù không cách nào giúp được công tử quá nhiều, bất quá để nàng đi theo bên người công tử, giặt quần áo gấp chăn, chiếu cố sinh hoạt của công tử cùng các phu nhân cũng là tốt. Như vậy sao? Vậy Song Nhi có nguyện ý hay không? Trần Lưu nhìn về phía Song Nhi hỏi. Nguyện ý. Song Nhi nói ra, công tử vì cha mẹ ta cùng Trang gia báo thù, Song Nhi không thể báo đáp, chỉ nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp ân tình công tử. Làm trâu làm ngựa thì không cần. Trần Lưu cười nói. Trần Lưu suy tư, thầm nghĩ, ta đem Song Nhi mang đi, về sau cũng là muốn dẫn nàng về Tiên Linh Động Tiên. Tiên Linh Động Tiên. Song Nhi ngẩng đầu nhìn Trần Lưu. Trần Lưu hướng Song Nhi cười cười, mặt Song Nhi đỏ lên, liền cúi đầu xuống. Song Nhi cùng Trang gia quan hệ thân mật, tương lai đoán chừng cũng sẽ muốn đem người Trang gia mang về Tiên Linh Động Tiên, chẳng bằng hiện tại liền đưa các nàng trở về trước, về sau nếu là Song Nhi muốn gặp người Trang gia, cũng tùy thời có thể gặp. Suy tư đã định, Trần Lưu nói ra, Trang Tam thiếu nãi nãi, ta có tòa trang viên, nơi đó hiện tại không ai ở, tại trang viên kia của ta, không ai có thể khi dễ các ngươi nguyện ý chuyển qua ở sao? Về sau Song Nhi muốn thăm các ngươi cũng tùy thời có thể gặp mặt. Cái này, Trang Tam thiếu nãi nãi có chút do dự. Như vậy đi, ta trước dẫn các ngươi đi xem một chút. Trần Lưu quay đầu nhìn về phía Sư Phi Huyên cùng Tần Mộng Giao, nói, Phi Huyên, Mộng Giao, các nàng chờ ta một hồi. Được rồi, phu quân. Sư Phi Huyên cùng Tần Mộng Giao khẽ gật đầu. Trần Lưu thần niệm khẽ động, liền đem một kiếm bình cùng Song Nhi, còn có nữ nhân Trang gia đưa đến trong Thiên Hữu Cung. Về phần Phương Di, hiện tại còn đang ngủ ở phòng khách Trang gia, còn chưa tỉnh đâu. Nô tỳ Hoa Âm Nô bái kiến cung chủ. Thủ lĩnh cung vệ nữ quân của Thiên Hữu Cung là Hoa Âm Nô nhìn thấy Trần Lưu, vội vàng hạ bái. Đứng lên đi. Trần Lưu nói. Vâng, cung chủ. Phu quân, nơi này là nơi nào? Một kiếm bình tâm thần nhoáng một cái, liền phát hiện mình đi tới trong một tòa cung điện kim bích huy hoàng, lập tức kinh đến không khép miệng được. Đây là động thiên thế giới Tiên Linh Động Thiên của ta, mà nơi này là một tòa biệt cung Thiên Hữu Cung trong động thiên. Trần Lưu cười giới thiệu Tiên Linh Động Thiên cho Một Kiếm Bình cùng Song Nhi, còn có chúng nữ Trang gia đang rung động đến mức hồi lâu không lấy lại tinh thần, nói, cung điện này ta rất ít tới, Trang Tam thiếu nãi nãi về sau có thể ở chỗ này. Lúc một lần nữa lên đường, Trần Lưu lại từ chuồng ngựa Tiên Linh Cung chuyển rời 5 con linh mã ra, Một Kiếm Bình cùng Phương Di, Song Nhi, còn có Sư Phi Huyền, Tần Mộng Giao mỗi người một con. Mà Đinh Điện cùng Địch Vân thì bị Trần Lưu phái đi tìm kiếm Thuận Trị đã xuất ra. Trong nguyên tắc Lộc đỉnh ký chùa Thanh Lương nơi Thuận Trị xuất ra ở Ngũ Đài Sơn. Bất quá tại tổng võ thế giới này, Ngũ Đài Sơn chính là lãnh thổ Đại Minh, Thuận Trị tự nhiên không có khả năng chạy đến Đại Minh đi xuất ra, nếu không thân phận tiết lộ, ngươi cho rằng Đại Minh không dám bắt lấy Thuận Trị uy hiếp Thanh Quốc sao? 8 bản tứ thập nhị chương kinh đã có 6 bản trong tay Trần Lưu, còn có 2 bản, một bản trong tay Ngô Tam Quế, một bản trong tay Thuận Trị. Ngô Tam Quế ngay tại Cẩm Châu, bất quá chùa miếu nơi Thuận Trị xuất ra còn cần đi tìm. Trần Lưu liền đem nhiệm vụ này giao cho Đinh Điển cùng Địch Vân, đồng thời lấy tứ thập nhị trường kinh trở về, thuận tiện xử lý thuật trị. Chờ bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, liền đến Cẩm Châu tụ hợp. Về phần sư Phi Huyên cùng Tần Mộng Giao vì sao lại đi ra, tự nhiên là bởi vì bên người Trần Lưu lại nhiều thêm ba vị chuẩn phu nhân, các nàng cần tìm một cơ hội cùng Phương Di và một kiếm bình, còn có Song Nhi tâm sự. Phương Di, hay là ta đưa nàng về Tiên Linh Cung nghỉ ngơi trước? Trần Lưu nhìn Phương Di không có tinh thần nói. Không muốn. Phương Di vội vàng lắc đầu. Phương Di đêm qua vừa mới trở thành nữ nhân của Trần Lưu, hơn nữa đêm qua nơi nàng cùng Trần Lưu qua đêm cũng không phải là Tiên Linh Cung, ngoại trừ sư Phi Huyên cùng Tần Mộng Giao đêm qua mới vừa quen biết, hiện tại nàng căn bản không biết các phu nhân khác của Trần Lưu. Phương Di cũng sợ hãi mình một thân một mình đến Tiên Linh Cung sẽ bị các phu nhân của Trần Lưu khi dễ, vẫn là chờ lúc nào Trần Lưu trở về, lại cùng hắn cùng một chỗ trở về thì tốt hơn. Chương 614, Cẩm Châu. Chương 614, Cẩm Châu. Cẩm Châu nằm ở bờ Bắc Bực Hải, phía đông hành lang Liêu Tây, là đầu mối then chốt kết nối hai khu vực lớn Hoa Bắc và Đông Bắc. Trong cảnh nội Cẩm Châu sơn mạch liên miên chập trùng, địa thế Tây Bắc cao, Đông Nam thấp, phía Bắc dựa vào Tùng Lĩnh và dãy núi Y Địa Bù Lư, phía Đông cách sông Nhiêu Dương, phía Nam giáp vịnh Liêu Đông Bực Hải, phía Tây dựa vào núi Hồng Loa. Hiện tại Cẩm Châu là địa bàn thế lực của Bình Tây Vương Nô Tam Quế. Nô Tam Quế vốn là tổng binh sơn hải quan của Đại Minh, lại bởi vì danh kỹ Trần Viên Viên phản bội Đại Minh, đầu nhập Mãn Thanh, được Mãn Thanh phong làm Bình Tây Vương, đóng giữ Cẩm Châu. Đến ngoài thành Cẩm Châu, Trần Lưu tìm một mảnh rừng tây nhỏ, một lần nữa thay đổi 6 con ngựa cưỡi. Xích thố của Trần Lưu cùng bích lạc của sư Phi Huyền, còn có phi điện của Tần Mộng Giao thật sự là quá mức bắt mắt. Dù là linh mã Phương Di cùng một kiếm bình, Song Nhi cưỡi cũng phi thường bắt mắt, toàn bộ đều là linh thú vai cao vượt qua 2 mét, hoặc là tiếp cận 2 mét. Nếu là cưỡi những con ngựa cao to này tiến vào thành Cẩm Châu, tuyệt đối sẽ bị người chú ý. Bất quá trong Tiên Linh Động Thiên cũng không có ngựa kém, dù là Trần Lưu một lần nữa thay đổi 6 con ngựa cưỡi bình thường, những con ngựa này tại tổng võ thế giới, mỗi một con đều có thể xưng tụng là tuyệt thế danh kỵ. Vào thành, Trần Lưu liền cùng sư Phi Huyền, Tần Mộng Giao, một kiếm bình bọn người cùng đi tới cứ điểm của một vương phủ tại Cẩm Châu. Cẩm Châu nguyên bản là đại bản doanh của một vương phủ, kinh doanh nhiều năm tại Cẩm Châu. Mặc dù về sau một vương phủ bị triều đình thanh diệt, nhưng là trong thành Cẩm Châu vẫn như cũ có người trung thành với một vương phủ tồn tại. Tại nội thành ngoại thành Cẩm Châu, một vương phủ cũng đồng dạng còn có mấy chỗ bất động sản hoặc là trang viên ẩn dưới mặt nước làm cứ điểm bí mật của bọn hắn tại Cẩm Châu. Cứ điểm của một vương phủ trong thành Cẩm Châu là một tòa viện tử tam tiến bình thường. Chủ nhân viện tử tên là Ngao Trung, là phụ thân của Thanh Mao Hổ Ngao Diệu. Ngao Trung mặt ngoài là ông chủ một cửa hàng lương dầu, thân phận chân thật lại là người hầu một vương phủ cũ. Tiểu thư, Phương cô nương. Ngao Trung cùng con trai nhỏ Ngao Lôi nhìn thấy một kiếm bình cùng Phương Di, vội vàng đem người mời vào trong viện. Ngao Lôi cũng là đồ đệ Ngô Lập Thần, cùng một kiếm bình, Phương Di xem như sư minh muội. Tuổi tác Ngao Lôi không lớn, chỉ có 12-13 tuổi, cho nên lần này mới không có cùng người một vương phủ cùng đi thịnh kinh. Tiểu con chúa, mấy vị quý khách này là. Vào hậu viện, Ngao Trung nhìn chăm chú Trần Lưu cùng sư Phi Huyền, Tần Mộng Giao, còn có Song Nhi, hỏi thăm thân phận bọn hắn. Ngao thúc, vị này là Trần công tử, cũng là vị hôn phu quân của ta cùng Phương tỷ tỷ. Sắc mặt một kiếm bình đứng đỏ, có chút ngượng ngùng nói ra, ca ca ta đã đem chúng ta gả cho phu quân. Nguyên lai là quận mã gia, tiểu nhân có mắt không trọng, còn mong quận mã gia thứ tội. Ngao Trung đội vàng cùng Ngao Lôi hạ bái. Không biết không tội. Trần Lưu cười nói. Tay Trần Lưu nhẹ nhàng nâng lên, Ngao Trung cùng Ngao Lôi liền không tự chủ được đứng lên. Ngao Trung trong lòng thầm kinh hãi, mặc dù hắn không có thiên phú luyện võ gì, nhưng luyện mấy chục năm, bây giờ cũng là hậu thiên tuyệt đỉnh cao thủ. Thế nhưng Trần Lưu cách mấy bước, tay khẽ nâng, liền cách không đem hắn đỡ dậy, một chút năng lực phản kháng đều không có. Phần tu vi này, tiên thiên cao thủ tuyệt đối làm không được, ít nhất cũng là tông sư cao thủ. Về phần đại tông sư, Ngao Trung căn bản không dám nghĩ, đại tông sư thế nhưng là tồn tại có thể trấn quốc. Hơn nữa Trần Lưu còn phi thường trẻ tuổi, nhìn chỉ có 18-19 tuổi. 18-19 tuổi cũng đã đột phá đến tông sư rồi, phần thiên phú này, không nói vạn cổ không một, cũng là trăm năm đều khó gặp tuyệt thế thiên tài. Chắc không được tiểu công gia sẽ đem tiểu quận chúa cùng Phương cô nương đều gả cho Trần Lưu. Về phần Phương cô nương vốn là vị hôn thê của Lưu Nhất Chu, cái kia quan trọng sao? Tại trước mặt tu vi cùng tư chất của Trần Lưu, một chút cũng không quan trọng có được hay không. Hơn nữa Ngao Trung suy đoán Lưu Nhất Chu rất có thể đã xảy ra chuyện, cho nên tiểu công gia mới có thể đem Phương Di làm của hồi môn cho tiểu quận chúa, cùng một chỗ gả cho Trần Lưu. Vị này là Phi Huyên tỷ tỷ, vị này là Mộng Giao tỷ tỷ, cũng là phu nhân của phu quân. Một kiếm bình tiếp tục giới thiệu nói, tiểu nhân Ngao Trung bái kiến hai vị phu nhân. Ngao Trung cúi đầu, vội vàng hướng sư Phi Huyên cùng Tần Mộng Giao thi lễ. Đối với việc Trần Lưu có các phu nhân khác, thậm chí tiểu quận chúa chỉ có thể làm thị thiếp, Ngao Trung cũng không ngoài ý muốn. Trần Lưu không chỉ dáng dấp đẹp mắt, thực lực cũng phi thường cường đại. Nếu là một vương phủ không có bị triều đình thanh công phá, một kiếm bình làm thị thiếp cho người ta tự nhiên sẽ để một vương phủ trên mặt không ánh sáng, nhưng bây giờ một vương phủ thành chó nhà có tang, hơn nữa Trần Lưu còn trẻ như vậy cũng đã là tông sư cao thủ, như vậy phía sau hắn khẳng định có một tông môn thực lực cực kỳ cường đại, có thể dùng một kiếm bình lôi kéo một tông sư cùng thế lực tông môn thực lực cùng tư chất đều cực kỳ cường đại, Ngao Trung cảm thấy ngàn lần đáng giá. Ngao Lôi cũng đội vàng hạ bái, chẳng qua là hắn lại nhịn không được lén lén nhìn trộm sư Phi Huyên cùng Tần Mộng Giao. Sư Phi Huyên cùng Tần Mộng Giao dáng dấp thật sự quá đẹp, giống như tiên nữ, so với tiểu quận chúa cùng Phương Di tỷ tỷ còn đẹp hơn. Vị này là Song Nhi, bái kiến Song Nhi cô nương. Sau khi song phương thấy lễ lẫn nhau, một kiếm bình hỏi, Ngao thúc, ca ca ta cùng Liêu sư phụ bọn hắn đến chưa? Tiểu quận chúa không phải cùng tiểu công gia cùng một chỗ sao? vốn một kiếm bình và Phương Di là cùng một kiếm thành, Liễu Đại Hồng bọn người cùng đi Thịnh Kinh ám sát Khang Ma Tử, nhưng bây giờ lại chỉ thấy một kiếm bình cùng Phương Di cùng một chỗ trở về, không thấy một kiếm thanh cùng Liễu Đại Hồng, Ngao Trung còn có chút kinh ngạc, tưởng rằng tiểu công gia cùng Liễu Đại Hồng xảy ra chuyện đâu. Đồng thời cũng có chút lo lắng, dù sao con trai cả của hắn Ngao Bưu cũng cùng đi Thịnh Kinh. Bất quá bây giờ nghe một kiếm bình hỏi một chút, Ngao Trung liền biết tiểu công gia cùng Liễu Đại Hồng bọn người không có xảy ra chuyện, lập tức lặng lẽ thở dài một hơi. Ta và Phương tỷ tỷ cùng ca ca, Liễu sư phụ bọn hắn tách ra đi, ta còn tưởng rằng bọn hắn tới trước đâu. Một kiếm bình nói, Phương Di đêm qua mệt muốn chết rồi, hơn nữa di chuyển nữ nhân trang ra đại viện, còn có thôn dân sơn thôn nơi trang ra ở tốn chút thời gian, cho nên lúc Trần Lưu cùng một kiếm bình bọn người xuất phát từ trang ra đại viện, đã là buổi chiều. Trang ra chuyển đến sơn thôn, chịu nhiều chiếu cố của thôn dân sơn thôn kia, cho nên dưới sự thỉnh cầu của Song Nhi được Trang Tam thiếu nãi nãi ám chỉ, Trần Lưu cũng đồng dạng đem thôn dân sơn thôn kia đều chuyển đến Thiên Hữu Thành. Lúc một kiếm bình cùng Trần Lưu bọn người đến Cẩm Châu, sắc trời đã tối, bọn hắn là trước khi cửa thành đóng cửa tiến vào Cẩm Châu. Một kiếm bình còn tưởng rằng ca ca nàng bọn hắn đã đến Cẩm Châu rồi chứ, không nghĩ tới còn chưa tới. Tiểu con chúa, tiểu công gia cùng sư phụ bọn hắn khả năng ở Tô gia trang ngoài thành. Phương Di suy tư một lát nói ra, để không gây chú ý, trước khi các nàng cùng Trần Lưu vào thành đều phải thay đổi ngựa, mà ngựa một kiếm thanh cùng Liễu Đại Hồng bọn người cưỡi mặc dù so ra kém linh mã tiên linh cùng, nhưng cũng là chiến mã cực kỳ cao lớn uy mãnh. Một kiếm thanh bọn hắn đoán chừng cũng là cân nhắc đến vấn đề này, cho nên không dám cưỡi những con ngựa kia vào thành. Một vương phủ tại ngoài thành Cẩm Châu có hai cái trang tử, phân biệt là Tô gia trang cùng Bạch gia trang treo tên dưới danh nghĩa Tô Cương cùng Bạch Thị Song Hùng. Tô gia trang khoảng cách thành Cẩm Châu gần hơn nữa dựa vào phương bắc, mà Bạch gia trang thì tương đối xa một chút, hơn nữa dựa vào phương nam. Nếu là một kiếm thanh cùng Liễu Đại Hồng bọn người đã đến Cẩm Châu, bọn hắn càng có khả năng hơn là đặt chân tại Tô gia trang trước. Một kiếm bình nghĩ một lát thật đúng là có khả năng này, liền đối với Ngao Trung cùng Ngao Lôi nói, "Ngao thúc, Ngao sư đệ, các ngươi lui xuống đi. Tiểu con chúa, Phương cô nương, có muốn chuẩn bị chút đồ ăn cho các ngươi hay không?" Ngao Trung hỏi. "Không cần." Một kiếm bình lắc đầu, Trần Lưu có một cái động thiên thế giới, bên trong cái gì cũng có, hơn nữa ăn cũng ngon hơn một vương phủ nhiều. Nếu là không có việc gì, đừng vào hậu viện quấy rầy chúng ta. Vâng, tiểu con chúa. Ngao Trung cùng Ngao Lôi thi lễ xong, liền lui xuống. Chương 615, Uy Tân Thụ chương 615, Uy Tân Thụ phu quân, ta đói bụng, mau lấy đồ ăn ngon ra. Ngao Trung cùng Ngao Lôi vừa rời đi, một kiếm bình lập tức hô Trần Lưu từ trong tiên linh động thiên lấy ra các loại mỹ thực ngon miệng. Một vương phủ mặc dù còn có sản nghiệp ẩn tàng, ví dụ như hai tòa điện trang ngoài thành Cẩm Châu cùng cửa hàng lương dầu trong thành Cẩm Châu, nhưng là luyện võ tốn hao thật sự quá lớn, từ nhỏ đã cần mua sắm các loại dược tài chân quý để rèn luyện thân thể. Sau khi một vương phủ bị diệt, gia tướng cùng người hầu còn đi theo một vương phủ không phải số ít, không có nguồn thu nhập số lượng lớn, muốn trèo chống những người này luyện võ, hàng năm tốn hao đều không nhỏ. Thu nhập điện trang cùng cửa hàng căn bản không đủ để trèo chống, còn cần một kiếm thanh thường xuyên bán đi bảo vật lúc trước mang đi hối đoái bạc cùng mua sắm dược tài. Bởi vậy quanh năm thu không đủ chi, dù là một kiếm bình là tiểu con chúa, cũng chỉ có thể duy trì sẽ không bị đói, muốn ăn ngon bao nhiêu là không thể nào. Cho nên nàng vừa rồi mới có thể cự tuyệt Ngao Trung an bài cơm tối cho các nàng. Động thiên thế giới của Trần Lưu có vô số linh thực linh nục cùng bánh ngọt trái cây mỹ vị, có đồ ăn ngon, một kiếm bình tự nhiên sẽ không bị khuất chính mình. Sau khi ăn xong cơm tối, Trần Lưu chào hỏi sư phi Huyền, Tần Mộng Giao trừ nữ một tiếng, liền rời đi viện tử một vương phủ, tiến về Bình Tây vương phủ. Chính Lam Kỷ tứ thập nhị trương kinh ngay tại trong tay Ngô Tam Quế, Trần Lưu lần này tiến về Bình Tây vương phủ, chính là đi tìm Chính Lam Kỷ tứ thập nhị trương kinh. Mà Trần Lưu vừa đi, sư phi Huyền cùng Tần Mộng Giao cũng rốt cục tìm được cơ hội, đem một kiếm bình cùng Phương Di, còn có Song Nhi tụ tập lại, cùng các nàng lặng lẽ nói về bí mật của Trần Lưu. Trần Lưu hiện tại là thiên nhân cảnh cao thủ, hơn nữa người thực lực mạnh nhất Thanh Quốc cũng bất quá là đại tông sư, nếu là hắn không muốn để cho người phát hiện, Thanh Quốc căn bản không ai có thể phát hiện hắn, rất nhẹ nhàng liền mò vào Bình Tây Vương phủ. Làm cho Trần Lưu hơi có chút kinh ngạc chính là, hắn tại trong Bình Tây Vương phủ còn phát hiện Quy Tân Thụ vợ chồng của Đại Minh Hoa Sơn phái cùng con trai ngốc Quy Trùng của bọn hắn, còn có đệ tử Mai Kiếm Hòa, Tôn Trọng Quân, Lưu Bồi Sinh. Quy Tân Thụ ngoại hiệu thần quyền vô địch, một thân trang phục người làm ruộng, hình mạo chất phác, bởi vì người này chuyên tâm học võ, cho nên tính cách có chút mộc mạc ít nói. Bất quá quyền cước võ công tạo nghệ của hắn lại cực kỳ tinh thuần, công lực thâm hậu, là một trong số ít đỉnh tiêm tông sư đỉnh phong cao thủ trong võ lâm. Quy nhị nương khi mang thai Quy Trung từng cùng người đạo thủ, động thai khí, dẫn đến hài tử ở trong thai liền bị nội thương, tiên thiên cực kỳ không đủ. Trong nguyên tắc Bích Huyết Kiếm Quy Trung về sau đạt được viên thừa trí đưa tới linh đan kéo dài tính mạng, nhưng vẫn là lưu lại di chứng, trí lực cực kỳ thấp, chỉ có tâm trí thiếu nhi. Bất quá không biết có phải là viên thừa trí còn chưa đưa bọn hắn linh dược, hay là nguyên nhân gì, Trần Lưu phát hiện thân thể Quy Trung vẫn như cũ phi thường suy yếu. Trần Lưu không thích vợ chồng Quy Tân Thụ, vợ chồng Quy Tân Thụ tâm tính cực kỳ hẹp hòi, hơn nữa thích bao che khuyết điểm nhất, chỉ cần là môn hạ đệ tử của bọn hắn, dù có ngàn sai vạn sai, cũng muốn che chở. Tôn Trọng Quân cùng Lưu Bồi Sinh các loại đệ tử vợ chồng Quy Tân Thụ tại trong Lộc Đỉnh Ký không có xuất hiện qua, thời gian bọn hắn xuất hiện là tại trong Bích Huyết Kiếm. Bất quá nơi này là tổng võ thế giới, đã có Lộc Đỉnh Ký cũng có Bích Huyết Kiếm tại Bình Tây Vương phủ, nhìn thấy vợ chồng Quy Tân Thụ cùng con trai và đệ tử của bọn hắn, Trần Lưu ngược lại là không có gì ngoài ý muốn. Lúc Trần Lưu nhìn thấy vợ chồng Quy Tân Thụ, bọn hắn đang cùng Ngô Tam Quế nói chuyện phiếm. Trần Lưu cẩn thận lắng nghe, phát hiện bọn hắn nói chuyện chính là việc tạo phản. Nô Tam Quế trong Lộc Đỉnh Ký là một vị tiêu hùng dã tâm mừng mừng, mặt ngoài hiệu trung triều đình thanh, âm thầm lại một mực đang cấu kết Mông Cổ, Tây Tạng các thế lực, nhu đồ bí mật tạo phản. Hơn nữa Ngô Tam Quế còn là một người ngoan độc vô tình, ngay cả con trai cũng không để ý, hắn ngầm đồng ý Ngô Ứng Hùng tại kinh thành cùng triều đình thanh liên hôn chính trị, thực chất là đem Ngô Ứng Hùng coi như quân cờ vứt bỏ. Ngô Tam Quế trong nguyên tắc liền thông qua lừa gạt cả nhà Quy Tân Thụ bán mạng cho hắn, tại tổng võ thế giới này cũng không ngoại lệ, hắn vẫn như cũ cùng Quy Tân Thụ quấy ở cùng một chỗ. Bất quá lần này Ngô Tam Quế không phải lừa gạt, mà là cùng Quy Tân Thụ hợp tác. Điều kiện Ngô Tam Quế dùng để hấp dẫn vợ chồng Quy Tân Thụ là toàn lực thu thập trăm năm nhân sâm, thậm chí là ngàn năm nhân sâm các loại dược tài chân quý, bổ sung nguyên khí cho Quy Trùng, trị liệu tật xấu ốm yếu nhiều bệnh của hắn. Hơn nữa hắn còn sẽ toàn lực thu thập các loại thiên tài địa bảo cho Quy Tân Thụ, trợ giúp hắn đột phá đến đại tông sư. Điều kiện là chờ sau khi Quy Tân Thụ đột phá đến đại tông sư, trợ giúp hắn tạo phản, cũng sau khi tạo phản thành công, trở thành hộ quốc quốc sư triều đại mới của hắn. Ngô Tam Quế tại Thịnh Kinh tự nhiên xếp vào có nội gián. Đêm qua Khang Ma Tử bị giết, Ngao Bái cũng bị hai vị đại tông sư cao thủ không biết từ nơi nào toát ra xử lý, hơn nữa nửa tòa thành Thịnh Kinh đều bị Đinh Điện cùng Địch Vân và Ngao Bái đại chiến đánh nát, Mãn Thanh Bát Kỳ Bình cũng tử thương vô số tin tức đã chuyển về đến Cẩm Châu. Nếu là Ngao Bái còn chưa chết, Nô Tam Quế tự nhiên không dám tùy tiện khởi binh. Bất quá bây giờ không chỉ Khang Ma Tử chết rồi, ngay cả Ngao Bái cũng đã chết, cơ hội tốt như vậy Nô Tam Quế làm sao có thể buông tha. Hôm nay sau khi hắn nhận được tin tức từ Thịnh Kinh truyền về, Nô Tam Quế liền lập tức triệu tập tướng quân dưới trướng lưu đồ bí mật khởi binh, đánh vào Thịnh Kinh, đoạt lấy Giang Sơn Mãn Thanh. Thế giới này là thế giới lấy võ vi tôn, nếu là không có đại tông sư cao thủ tọa chấn, dù là hắn đoạt được Giang Sơn Mãn Thành cũng không giữ được. Chỉ là đại tông sư cao thủ hiện tại đại đa số đều có chủ hoặc là có thế lực của mình, Nô Tam Quế đừng nói còn chưa đoạt được Giang Sơn Mãn Thành, coi như hắn đoạt được Giang Sơn Mãn Thành, người khác cũng không nhất định có thể để mắt tới hắn. Bởi vậy bất đắc dĩ, Nô Tam Quế chỉ có thể lựa chọn hợp tác cùng một vị tông sư đỉnh phong cao thủ, toàn lực trợ giúp hắn đột phá đến đại tông sư. Quy Tân Thụ chính là đối tượng hợp tác Nô Tam Quế lựa chọn. Quy Tân Thụ không chỉ là tông sư đỉnh phong cao thủ, phu nhân Quy Nhị Nương của hắn cũng là tông sư, dưới trướng ba vị đệ tử cũng mỗi người đều là tiên tiên cao thủ, nếu là có thể đem Quy Tân Thụ kéo lên chiến xa của hắn, cơ hội hắn có thể đoạt được Giang Sơn Mãn Thanh liền lớn hơn. Trần Lưu không quá để ý Giang Sơn Mãn Thanh quy thuộc. Vô luận Giang Sơn Mãn Thanh bị Thần Long giáo đoạt được, hay là rơi vào trong tay Ngô Tam Quế, hắn đều không quan trọng, cho nên sau khi nghe một hồi, Trần Lưu liền lách mình rời đi, tiến về phòng ngủ Ngô Tam Quế, đi tìm Tứ Thập Nhị Trương Kinh. Chỉ là Trần Lưu còn chưa tìm được Tứ Thập Nhị Trương Kinh liền nghe được trong Bình Tây Vương phủ truyền đến tiếng la giết. Trần Lưu hơi sững sờ, lập tức có chút buồn bực, đội vàng lách mình một cái, bay tới không trung, đi xem một chút là chuyện gì xảy ra. Trong Bình Tây Vương phủ truyền đến tiếng la giết, nói rõ trong Bình Tây Vương phủ tới thích khách, tất nhiên sẽ kinh động Ngô Tam Quế, thị vệ Bình Tây Vương phủ cũng tất nhiên sẽ động, Trần Lưu liền không cách nào an tâm tìm kiếm Tứ Thập Nhị Trương Kinh. Tứ Thập Nhị Trương Kinh không biết bị Ngô Tam Quế giấu đi nơi nào, Trần Lưu tại trong phòng ngủ Ngô Tam Quế cũng không có tìm được. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, Thần Long giáo có thể biết Tứ Thập Nhị Trương Kinh liên quan đến bí mật Long mạch cùng bảo tàng Mãn Thành. Như vậy Ngô Tam Quế sớm đã mưu đồ bí mật tạo phản có thể không biết. Bởi vậy chính Lam Kỳ Tứ Thập Nhị Trương Kinh kia nghĩ đến sẽ bị hắn giấu cực kỳ nghiêm mật, muốn tìm được phải tốn hao một phen công phu mới được. Sau khi Trần Lưu bay đến giữa không trung, liền phát hiện người gây nên rối loạn chính là hai người mặc dạ hành y điệp, dáng người mảnh khảnh. Mặc dù hai người kia đều che mặt, nhưng Trần Lưu lại từ bộ ngực phình lên của các nàng phán đoán ra các nàng là hai nữ nhân. Trần Lưu nhịn không được kinh nghi một tiếng, thầm nghĩ, a, hai nữ nhân, sẽ không phải là A Kha cùng A Kỳ chứ? Chương 616, A Kha, thượng. Chương 616, A Kha, thượng, trong nguyên tắc Lộc Đỉnh Ký A Kha tên thật Trần Kha, là con gái của Lý Tự Thành cùng Trần Viên Viên, cũng là nhân vật nữ đẹp nhất trong Lộc Đỉnh Ký. Trong nguyên tắc, thân thể A Kha có chút bi thảm, từ nhỏ đã theo mẫu thân Trần Viên Viên sống ở Bình Tây Vương phủ của Ngô Tam Quế, nhưng Ngô Tam Quế biết nàng cũng không phải thân sinh cốt nhục của mình, cho nên đối với nàng không mặn không nhạt. Bất quá cửu nạn cũng không biết thân thế A Kha, tưởng rằng A Kha là do Trần Viên Viên và Ngô Tam Quế sinh ra, cho nên lúc A Kha ấu niên, liền bị nàng ngộ nhận là con gái Ngô Tam Quế mà bắt đi, muốn đem A Kha bồi dưỡng thành thích khách, ám sát Ngô Tam Quế để cha con tương tàn. Cựu nạn trong nguyên tắc là cựu công chúa Tiền Triều, phụ thân nàng là Sùng Trinh Đế. Bởi vì thống hận Ngô Tam Quế dẫn thanh binh nhập quan, chiếm Giang Sơn đại mình, cho nên sau khi bắt đi A Kha, cựu nạn đối với A Kha cũng cực kỳ chán ghét, cũng không có truyền thụ võ công thừa, cho nên A Kha biết chỉ là một chút kiếm pháp thiết kiếm môn tựa như mà không phải, tán loạn, còn có phân cân thác cốt thủ các loại chiêu thức, thậm chí không có nội lực cơ sở. Trần Lưu thông qua hiểu rõ lịch sử Mãn Thanh phát hiện, tại tổng võ thế giới này, bởi vì đại minh vẫn còn, cho nên cựu nạn liền được thiết lập là cựu công chúa của Đại Luân Quốc, một chính quyền cắt cứ do người Hán thành lập tại Liêu Đông. Đại Luân Quốc tin Phật, bởi vì nguyên nhân đại minh, mỗi một đời quốc chủ Đại Luân đều tự xưng Tiểu Minh Vương. Mà Đại Luân Quốc tại tổng võ thế giới này, cũng là bị Ngô Tam Quế cùng thanh binh tiêu diệt, cho nên cựu nạn vẫn như cũ thống hận Mãn Thanh cùng Ngô Tam Quế. Lộc Đỉnh Ký của thế giới này cũng không có hoàn toàn dựa theo thiết lập nguyên tắc, nơi này không có Lý Tự Thành, cho nên A Kha xác thực là con gái của Ngô Tam Quế cùng Trần Viên Viên. Sau khi đoán được hai tên hắc y nhân phía dưới rất có thể là A Kha cùng A Kỳ, ngón tay Trần Lưu khẽ động, hai đạo chỉ kiếm liền bí mật hướng khăn che mặt màu đen trên mặt A Kha cùng A Kỳ đâm tới. Công phu A Kha không tốt, sư tỷ A Kỳ của nàng cũng tốt không đến đi đâu, chỉ biết phân cân thác cốt thủ cùng một chút chiêu thức thiết kiếm môn tán loạn không chứng pháp, công phu so A Kha tốt hơn không bao nhiêu. Đối phó mười mấy tên lính bình thường còn được, nếu là bên người đối phương có nhất lưu cao thủ, chút bản lãnh này của các nàng căn bản ngăn không được, càng thêm không có khả năng ngăn được chỉ kiếm bí mật của Trần Lưu. Khăn che mặt trên mặt A Kha chốc ra, lộ ra dung nhan tuyệt thế khuynh quốc khuynh thành kia của nàng, lập tức để Ngô Tam Quế vốn mặt mũi tràn đầy âm trầm tâm thần chấn động mạnh, vội vàng đối với binh sĩ vây công A Kha cùng A Kỳ hô lớn, đừng làm bị thương các nàng, bắt sống. A Kỳ xinh đẹp hào phóng, dung sắc diễm lệ, dung mạo cũng là mỹ nhân nhất đẳng, nhưng so sánh với A Kha bên cạnh nàng, A Kỳ bất quá chỉ là lá xanh bên cạnh hoa tươi, huỳnh quang bên cạnh trăng sáng. A Kha phong hoa tuyệt đại, phảng phất thanh thủy xuất phủ dung, mạ mỹ tựa thiên tiên. Bạch ngọc nạm châu không đủ để so sánh dung sắc, hoa hồng mới nở không thể so sánh thanh lệ, vẻ đẹp trầm ngư lạc nhạn không thể hình dung mỹ nhan, dung mạo bế nguyệt tu hoa không đủ để so sánh phương hoa. Như hoa như ngọc diễm lệ bên trong lại lộ ra mấy phần thanh lệ, trong thanh lệ lại lộ ra mấy phần tú mỹ nữ tử trời sinh, làn da chân bóng như tuyết, bằng cơ ngọc cốt. Phản phất là khuôn mặt phấn điêu ngọc chắc chỉ có trong tranh, chỉ cần mắt ngọc mày ngài ngoái nhìn một cái, hoa tươi kia liền nở rộ vạn tiếng nghìn hồng, chỉ cần môi son hơi mở ra, hoàng minh kia liền như thanh âm châu ngọc chuyển, chỉ cần eo thon nhẹ nhàng lay động, thúy liêu kia liền phất phơ xuân phong mấy lần, khiến người ta nhịn không được say mê thần bí. Trong nguyên tắc lộc đỉnh ký dung mạo A Kha cùng Trần Viên Viên có 7-8 phần tương tự, từ đó có thể thấy được vẻ đẹp của Trần Viên Viên. Cũng trách không được Ngô Tam Quế sẽ xung quanh nhất nộ vi hồng nhan tống táng giang sơn đại thuận của Lý Tự Thành. Vốn Ngô Tam Quế đều đã đầu hàng chính quyền đại thuận của Lý Tự Thành rồi, nếu không phải Lý Tự Thành cướp Trần Viên Viên của Ngô Tam Quế, Mãn Thanh cũng không nhất định có thể đánh vào Sơn Hải Quan. Lúc A Kha cùng A Kỳ đánh vào Bình Tây Vương phủ, Ngô Tam Quế thấy võ công hai tiểu nương môn này ngay cả nhất lưu đều không đến, cái mũi kém chút đều tức điên rồi. Chỉ chút công phu ấy, các ngươi đâu có mặt mũi tới ám sát hắn à? Dù là Ngô Tam Quế hắn lại kém, cũng không phải là hai tiểu nhân vật nhị tam lưu có thể ám sát có được hay không? Bất quá sau khi khăn che mặt trên mặt A Kha chốc ra, vậy thì không giống nhau. Nhìn thấy khuôn mặt cùng Trần Viên Viên cực kỳ tương tự kia, Ngô Tam Quế lập tức liền biết A Kha là vị con gái lúc nhỏ đã bị người bắt đi kia của hắn, tự nhiên sẽ không để người làm bị thương nàng. Mà Quy Tân Thụ thấy thích khách chỉ là hai tiểu nhân vật nhị tam lưu, tự nhiên cũng sẽ không xuất thủ, ngay cả đồ đệ của hắn cũng lười xuất thủ. Bất quá Quy Tân Thủ cũng không có buông lòng cảnh giác, ai biết địch nhân có phải dùng hai tiểu nhân vật nhị tam lưu này để hấp dẫn sự chú ý của bọn hắn, âm thầm hành thích Ngô Tam Quế hay không. A Ngô Tam Quế thế nhưng là đối tượng hợp tác của Quy Tân Thủ, nhiều năm như vậy hắn đều tìm không thấy cơ duyên đột phá đến đại tông sư. Mà từ khi Phong Thanh Dương của Hoa Sơn kiếm phái đột phá đến đại tông sư, Hoa Sơn kiếm phái liền đè ép Hoa Sơn phái một đầu, Quy Tân Thủ cũng gấp. Quy Tân Thủ rất muốn đột phá đến đại tông sư, bởi vậy những năm này, hắn một mực ở bên ngoài tìm kiếm cơ duyên đột phá, ngay cả thập đại môn phái thảo phạt Quang Minh đỉnh hắn đều không đi. Ngô Tam Quế tìm tới cửa, tìm hắn hợp tác, lấy lực lượng toàn bộ Bình Tây Vương phụ trợ giúp hắn đột phá đến đại tông sư, điều kiện là chờ sau khi hắn đột phá đến đại tông sư, liền ủng hộ hắn tạo phản, chiếm cứ Giang Sơn Mãn Thanh, mà hắn cũng sẽ trở thành hộ quốc quốc sư triều đại mới. Đối với điều kiện của Ngô Tam Quế, Quy Tân Thụ rất động tâm, hắn có hai cái chấp niệm, một là đột phá đến đại tông sư, hai là bệnh của con trai hắn, bởi vậy Quy Tân Thụ rất nhanh liền cùng Ngô Tam Quế ăn nhịp với nhau. Vốn Ngô Tam Quế là muốn chờ đến sau khi Quy Tân Thụ đột phá đến đại tông sư, lại khởi binh tạo phản, nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, Ngao Bái bị người giết chết. Để Ngô Tam Quế thấy được cơ hội sớm đạt được Giang Sơn Mãn Thanh, liền cùng Quy Tân Thụ thương nghị sớm khởi binh. Lực lượng một phủ tự nhiên so ra kém lực lượng một nước, Ngô Tam Quế muốn sớm khởi binh, hơn nữa cơ hội tốt như vậy, Quy Tân Thụ tự nhiên sẽ không phản đối. Chính gọi là phú quý cầu trong nguy hiểm, nếu là Ngô Tam Quế chiếm cư Giang Sơn Mãn Thanh, liền có thể thu thập được càng nhiều thiên tài địa bảo cùng dược tài chất quý, có thể trợ giúp hắn càng nhanh đột phá đến đại tông sư cũng không nhất định. Coi như thất bại, hắn cùng lắm thì mang theo lão bà hài tử vô vô ngông liền đi, tính thế nào cũng không lỗ. Bởi vì Ngô Tam Quế liên quan đến cơ duyên hắn đột phá đến đại tông sư, bởi vậy Quy Tân Thụ tự nhiên không nguyện ý để Ngô Tam Quế xảy ra chuyện, hắn cũng lo lắng đây là âm mưu của Mãn Thanh, tự nhiên không dám buông lòng cảnh giác. Ngao Bái vừa chết, Mãn Thanh liền không có đại tông sư, mà Ngô Tam Quế không chỉ chiếm cứ Cẩm Châu, dưới trướng còn có được mười mấy vạn binh mã, Mãn Thanh chẳng lẽ liền không lo lắng hắn tạo phản sao? Cho nên dẫn đầu ám sát Ngô Tam Quế là chuyện rất có thể. Nếu là lần ám sát này đến từ triều đình Mãn Thanh, bọn hắn không có khả năng chỉ là phái hai tiểu nhân vật nhị tam lưu, tiểu nhân vật này có khả năng nhất là vì che mắt người khác cùng hấp dẫn sự chú ý của Ngô Tam Quế và bọn hắn. Có lẽ người chân chính chấp hành ám sát liền che giấu trong bóng tối. Vương gia cẩn thận, hai người kia rất có thể là vì hấp dẫn sự chú ý của ngài. Lúc khăn che mặt của A Kha cùng A Kỳ đột nhiên chốc ra, hơn nữa còn dẫn tới Ngô Tam Quế biến sắc, ngăn cản thủ hạ binh sĩ đánh giết A Kha cùng A Kỳ, Quy Tân Thụ càng thêm nhận định A Kha cùng A Kỳ là quân cờ hấp dẫn sự chú ý của bọn hắn. Chương 617, A Kha, Trung, chương 617, A Kha, Trung, Trần Lưu cũng không biết A Kha cùng A Kỳ là gà lớn hay là kẻ ngốc, chút tu vi ấy cũng dám chạy tới ám sát Ngô Tam Quế, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá trong nguyên tắc, tính cách A Kha liền có chút cô cao lãnh nạo, ghen ghét như thủ, lại có một tia lãnh khốc, tâm trí đạm bạc, lịch duyệt cũng có chút trống rỗng. Tính cách A Kỳ mặc dù so A Kha trầm ổn hơn, cũng càng biết đại thể, nhưng nàng cũng có chút không nhận rõ thực lực của mình, tưởng rằng mình cũng coi là võ lâm cao thủ, nếu không nàng cũng sẽ không cùng A Kha cùng một chỗ chạy đến Thiếu Lâm tự đi hồi náo. Thiếu Lâm tự trong nguyên tắc lộc đỉnh ký thanh danh mặc dù không có dễ thấy như vậy, nhưng đây cũng chỉ là người ta điệu thấp mà thôi, đâu phải là hai tiểu nha đầu A Kha cùng A Kỳ có thể đi hồi náo. Từ đó có thể thấy được mặc kệ là A Kha hay là A Kỳ đều không có cái gì tự mình hiểu lấy. Trần Lưu đoán chừng đây là cựu nạn cố ý làm thế, không chỉ không có dạy các nàng võ công cao thầm, thậm chí ngay cả kinh nghiệm giang hồ cùng thế lực võ lâm đều rất ít nói với các nàng, lúc này mới dẫn đến hai người có chút ngu ngốc cùng mắt cao tay thấp. Về phần cựu nạn chán ghét A Kha, cho nên không có dạy nàng võ công cao thâm cùng lịch duyệt giang hồ, vì sao cũng không có dạy A Kỳ. Kỳ thật không khó lý giải. A Kỳ cùng A Kha là sư tỷ muội, quan hệ hai người cũng không tệ lắm, nếu như dạy A Kỳ, vậy A Kha chẳng phải cũng biết sao. Đây cũng là nguyên nhân A Kỳ mặc kệ là võ công hay là kiến thức, đều so A Kha tốt hơn không bao nhiêu. Đã biết hai tiểu nha đầu phía dưới chính là A Kha cùng A Kỳ, Trần Lưu tự nhiên sẽ không để các nàng bị Ngô Tam Quế bắt lấy, bởi vậy hắn liền âm thầm điều động tiên địa linh khí, ảnh hưởng chiêu thức võ công của A Kha cùng A Kỳ và động tác của những thị vệ Bình Tây Vương phủ vây công các nàng. Có Trần Lưu âm thầm trợ giúp, A Kha cùng A Kỳ vốn đã có chút không chống đỡ được, nếu không phải Ngô Tam Quế không cho người giết các nàng, làm không tốt đã treo đột nhiên liền trở nên như có thần trợ, không chỉ động tác linh hoạt rất nhiều, trường kiếm múa may, luôn sẽ không hiểu thấu đâm trúng những thị vệ vây công các nàng kia, hơn nữa chỉ cần bị các nàng đâm trúng, liền không chết thì trọng thương. Mà Quy Tân Thụ thấy kiếm pháp A Kha cùng A Kỳ vốn chỉ có công pháp mèo ba chân đột nhiên trở nên tinh diệu rất nhiều, lập tức hơi biến sắc, trở nên càng thêm cảnh giác. Hắn tưởng rằng A Kha cùng A Kỳ trước đó là đang giấu giốt, mục đích là dẫn bọn hắn mắc câu, nhưng thấy bọn hắn hồi lâu không mắc câu, chỉ có thể thoáng hiện lộ ra một chút công phu, nếu không đâu có kiếm pháp sẽ đột nhiên trở nên tinh diệu lên. Mặc dù A Kha A Kỳ hiện tại đều biểu hiện ra một bộ dáng không có nội công cơ sở, nhưng ai biết các nàng có phải hay không cũng đang giấu giốt đâu. A Kha cùng A Kỳ kỳ thật cũng không biết là chuyện gì xảy ra, vốn các nàng là muốn đâm thẳng, nhưng trường kiếm trong tay liền không hiểu thấu thay đổi phương hướng, sau đó thị vệ Bình Tây Vương phủ bên người các nàng liền không hiểu thấu bị các nàng xử lý. Hai người mặc dù có chút không hiểu đấu, nhưng A Kha A Kỳ lại không có nghĩ nhiều như vậy, ngược lại cảm thấy kiếm pháp của mình trải qua chém giết đột nhiên liền tiến thêm một tầng. Về phần vì sao kiếm trong tay mình sẽ động nhanh hơn não, có lẽ là trực giác nguy hiểm trong truyền thuyết. A Kha cùng A Kỳ đều không có cái gì lịch duyệt giang hồ, hơn nữa tâm trí cũng có chút đạm bạc, đã nghĩ không ra, vậy thì không nghĩ. Dù sao thị vệ Bình Tây Vương phủ trong tay các nàng nhao nhao ngã xuống đất, làm cho hai người đều cảm thấy mình hiện tại rất lợi hại là được rồi, trong lòng cũng nhịn không được có chút dương dương tự đắc lên. Cầu hắn gian, nạp mạng đi. Bốn A Kha cùng A Kỳ sau khi phát hiện các nàng ngay cả thị vệ Bình Tây Vương phủ đều đánh không lại, liền muốn giết ra ngoài đào tẩu, nhưng là sau khi phát hiện mình đột nhiên trở nên lợi hại, lòng tin của hai người lập tức liền trở nên bạo dập lên, xoay người lại hướng Ngô Tam Quế giết tới. Sắc mặt Trần Lưu cùng Ngô Tam Quế đều có chút biến đen. Ngô Tam Quế là bởi vì bị con gái mắng cầu hắn gian, cho nên mới sẽ đen mặt, hơn nữa hắn hiện tại cũng tạm thời không chuẩn bị cùng A Kha nhận nhau. Ngô Tam Quế thẳng đến hiện tại cũng còn không biết là ai bắt đi con gái của hắn, mà A Kha đột nhiên chạy tới ám sát hắn, cũng bị Ngô Tam Quế cho rằng đây là một cái âm mưu nhằm vào hắn. Vì lợi ích, Ngô Tam Quế ngay cả con trai cả của hắn, Bình Tây Vương Thế Tử Ngô Ứng Hùng đều có thể từ bỏ, thì càng đừng nói con gái nhiều năm chưa gặp. Bởi vậy Ngô Tam Quế rất nhanh liền nghĩ đến dùng A Kha để dẫn ra địch nhân giấu ở trong bóng tối muốn đối phó hắn kia. Nếu là lần này không có đem người dẫn ra, hắn cũng tạm thời sẽ không cùng A Kha nhận nhau, mà là chuẩn bị thả các nàng đi, sau đó lại lặng lẽ phái người đi theo sau lưng các nàng, tìm tới kẻ chủ mưu phía sau màn muốn ám sát hắn kia. Trần Lưu đen mặt thì là bởi vì hắn cũng không nghĩ tới A Kha cùng A Kỳ sẽ gà mở như thế, không thấy bên người Ngô Tam Quế còn có vợ chồng Quy Tân Thụ cùng đệ tử của bọn hắn chưa động thủ sao? Mới dưới sự âm thầm trợ giúp của hắn giết mấy vị thị vệ Bình Tây Vương phủ, liền cảm thấy mình lại được rồi. Một chút tự mình hiểu lấy đều không có. A Kha cùng A Kỳ xoay người hướng Ngô Tam Quế giết tới, Trần Lưu lập tức rút đi thiên địa linh khí hắn lặng lẽ tụ lại, mà không có Trần Lưu âm thầm trợ giúp, A Kha cùng A Kỳ lại đánh không lại thị vệ Bình Tây Vương phủ, bị người đánh cho trái lệch phải ngã, sắc mặt hoảng sợ. Sư muội, đi. A Kỳ trên mặt biến sắc, chào hỏi A Kha lại hướng ra phía ngoài giết ra. A Kha cùng A Kỳ hướng ra phía ngoài giết ra, Trần Lưu lại bắt đầu âm thầm trợ giúp, kiếm pháp các nàng lại lập tức trở nên tinh diệu lên, trong nháy mắt liên sát hai ba người. A Kha vui mừng, loại cảm giác đó lại trở về, lại lập tức lòng tin tràn đầy đối với A Kỳ nói, sư tỷ, chúng ta trở về giết cầu hắn gian. Được. A Kỳ cũng phát hiện loại cảm giác đánh thế nào cũng có kia trở về, lòng tin của nàng cũng trở về, lại xoay người hướng Ngô Tam Quế giết tới. Chỉ là hai người vừa giết trở về, lại biến trở về con gà mở chỉ biết mấy tay công phu mèo ba chân kia, bị người đánh cho trái chống phải đỡ. Ngô Tam Quế, vợ chồng Quy Tân Thụ, nhìn thấy A Kha cùng A Kỳ một hồi biến thành cao thủ kiếm pháp tinh diệu, một hồi lại biến thành con gà mở chỉ biết mấy tay công phu mèo ba chân, Ngô Tam Quế cùng Quy Tân Thụ càng thêm cho rằng A Kha cùng A Kỳ có âm mưu, mục đích là đem Quy Tân Thụ từ bên người Ngô Tam Quế dẫn đi, tốt thuận tiện cho người giấu ở trong bóng tối kia ám sát Ngô Tam Quế, bởi vậy, Quy Tân Thụ càng thêm không dám rời đi bên người Ngô Tam Quế. Kiếm Hỏa, ngươi đi thử xem thủ đoạn của các nàng. Quy Tân Thụ đối với Mai Kiếm Hỏa bên người nói ra. Vâng, sư phụ. Mai Kiếm Hỏa hướng Quy Tân Thụ chắp tay. Đừng làm bị thương các nàng. Ngô Tam Quế vội vàng nói. Vâng, vương gia. Mai Kiếm Hỏa đáp một tiếng, liền thuận tay rút kiếm, lách mình một cái, liền trong nháy mắt đi tới trước mặt A Kha cùng A Kỳ. Mai Kiếm Hỏa là tiên tiên cao thủ, đâu phải là A Kha cùng A Kỳ có thể đối phó. Các nàng ngay cả thân pháp Mai Kiếm Hỏa đều nhìn không rõ, công phu trong nháy mắt, người ta liền đi tới trước mặt các nàng. Đại não A Kha cùng A Kỳ chống giống một trận, thầm nghĩ, xong, gặp được cao thủ, thân pháp người này nhanh như vậy, ít nhất cũng là tông sư cao thủ. Đinh đương. Lúc A Kha cùng A Kỳ tưởng rằng lần này mình chết chắc rồi, chỉ nghe đinh đương một tiếng vang, Mai Kiếm Hỏa liền lui về bên người Quy Tân Thụ cùng Quy Nhị Đường, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, trường kiếm trong tay hắn rơi xuống trước mặt A Kha cùng A Kỳ, hơn nữa tay hắn còn không biết bị ai rạch một kiếm, máu tươi đỏ thấm không ngừng chảy ra bên ngoài. A Kha cùng A Kỳ chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, chuyện gì xảy ra? Trương, A Kha, hạ, sư phụ, các nàng là đang giả heo ăn thịt hổ. Tu vi các nàng tuyệt đối ở trên tiên tiên. Mai Kiếm Hỏa kém chút đem cái mũi đều tức điên rồi, hắn liền chưa từng thấy qua người vô sỉ như thế. Rõ ràng là cái võ công cao thủ, lại đem chính mình cách ăn mặc thành một nhân vật nhị tam lưu chỉ biết chút công phu mèo ba chân, thậm chí còn biểu hiện ra một bộ dáng không có nội công cơ sở. Phải biết hắn thế nhưng là tiên tiên cao thủ à, thế nhưng hắn lại ngay cả phản ứng đều phản ứng không kịp, liền bị A Kha cùng A Kỳ liên thủ chém dụng trường kiếm, còn đem gân tay của hắn chém nước, làm cho Mai Kiếm Hỏa kém chút nhịn không được thổ huyết. Mai Kiếm Hỏa thề, nếu A Kha cùng A Kỳ không phải cao thủ trên tiên tiên, hắn liền biểu diễn trồng cây chối ăn cức. Làm cho Mai Kiếm Hỏa càng thêm bi phẫn chính là, sau khi đánh lui hắn, A Kha cùng A Kỳ lại tiếp tục biểu diễn, giả ra một bộ dáng yếu không thể tự lo liệu, bị thị vệ Bình Tây Vương phủ bức cho nhảy nhót tương mừng, tiếp tục hấp dẫn bọn hắn mắc câu. Sắc mặt Ngô Tam Quế cùng Phi Tân Thụ, Phi Nhị Nương cũng có chút biến đen, vừa rồi chiêu thức A Kha cùng A Kỳ đánh lui Mai Kiếm Hỏa kia ngay cả bọn hắn nhìn đều nhịn không được có chút còn sợ hãi. Lúc Mai Kiếm Hỏa hướng các nàng giết tới, A Kha A Kỳ đột nhiên biến chiêu, mũi kiếm đột nhiên chia từ hai cái phương hướng chỉ hướng sơ hở của Mai Kiếm Hỏa. Vô luận Mai Kiếm Hỏa biến chiêu như thế nào, mũi kiếm A Kha A Kỳ đều sẽ đi trước một bước chỉ hướng sơ hở của Mai Kiếm Hỏa, cuối cùng một kiếm Mai Kiếm Hỏa trúng chiêu kia, phản phất như là chính hắn chủ động đưa tới cửa đồng dạng. Sắc mặt Quy Tân Thụ có chút nghiêm trọng, nhẹ giọng nói ra, "Độc Cô Cửu Kiếm." Nô Tam Quế trong lòng giật mình, vội vàng hỏi, "Quy sư phụ, ngài là nói các nàng dùng chính là Độc Cô Cửu Kiếm?" "Sai không được." Quy Tân Thụ nhỏ giọng nói, "Ta đã từng thấy qua Hoa Sơn kiếm phái lệnh Hồ Sung dùng Độc Cô Cửu Kiếm. Độc Cô Cửu Kiếm chiêu chiêu chỉ thẳng sơ hở nhân, thậm chí có thể làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác chính mình đem sơ hở đưa tới cửa." Nô Tam Quế nghe vậy, ánh mắt lập tức có chút lấp lóe. Nếu là A Kha cùng A Kỳ dùng chính là Độc Cô Cửu Kiếm như vậy, giá trị của các nàng liền lớn, hắn nhất định phải để A Kha trở về Ngô gia mới được. Bất quá bây giờ không đổi, dù sao A Kha là tới ám sát hắn, hơn nữa người sau lưng các nàng còn chưa xuất hiện đâu, thế nào cũng phải làm rõ ràng người sau lưng A Kha là ai, cùng hắn hóa can qua Vi Ngọc Bạch mới được. "Vương gia, để thị vệ lui ra trước đi." Quy Tân Thụ nói. Nô Tam Quế gật đầu, vung tay lên, thị vệ Bình Tây Vương phủ lập tức lui ra, bất quá không có lui ra, vẫn như cũ đem A Kha A Kỳ vây vào giữa. "Hai vị quý khách, Độc Cô Cửu Kiếm của các ngươi là cùng ai học?" Quy Tân Thụ có chút cung kính hỏi. "Cái gì Độc Cô Cửu Kiếm, chúng ta đây là kiếm pháp Thiết Kiếm môn." A Kha tiêu ngạo nói. "Quy Tân Thụ, Nô Tam Quế, đều lúc này còn giả bộ, quá không biết xấu hổ." Khoe miệng Quy Tân Thụ hơi co rút, có chút bất đắc dĩ nói ra, hiện tại trên đời này biết Độc Cô Cửu Kiếm chỉ có Phong Thanh Dương cùng Lệnh Hồ Sung của Đại Minh Hoa Sơn kiếm phái, còn có Đại Trần Hoàng Đế bệ hạ cùng hoàng hậu và tần phi của ngài. Hai vị quý khách không có khả năng là người Hoa Sơn kiếm phái, như vậy cũng chỉ có thể là tần phi của Đại Trần Hoàng Đế bệ hạ. Không biết chúng ta nơi nào đắc tội nương nương, còn mong hai vị nương nương báo cho, bọn ta nhất định xin lỗi, cũng cho đầy đủ bồi thường. Đại Trần Hoàng Đế là ai? Quy Tân Thụ tự nhiên biết, hơn nữa hắn còn biết Đại Trần Hoàng Đế Trần Lưu Phi thường hào sắc. A Kha cùng A Kỳ đều rất xinh đẹp, nhất là A Kha, càng là mỹ diễm không thể phương vật, phảng phất như tiên nữ, bởi vậy hắn càng thêm xác định A Kha cùng A Kỳ là Đại Trần Hoàng Đế tân phi, cho nên mới có thể đối với A Kha cùng A Kỳ phi thường cung kính, không dám đắc tội. Nô Tam Quế nghe vậy ánh mắt lập tức sáng lên, nếu nữ nhi của hắn là Đại Trần Hoàng Đế tân phi, vậy hắn chẳng phải có thể hướng con rể mượn binh mượn cao thủ, đánh hạ Mãn Thanh Giang Sơn rồi. Nô Tam Quế là một phương thế lực phiên vương, đối với thiên hạ các nước cũng là có hiểu biết. Đại Trần có thể nói là hiện tại thiên hạ các đại quốc có nhiều thiên nhân cao thủ nhất quốc gia một trong, đại tông sư cao thủ càng là không biết bao nhiêu mà kể, trên cơ bản không có một cái quốc gia nào dám đi treo chọc bọn hắn. Nghe nói Đại Nguyên cũng từng muốn đánh qua Đại Trần chủ ý, bất quá lại bị Đại Trần bức lui. Về sau nghe nói Cao Câu Ly Phó Thải Lâm cũng chết tại Đại Trần thiên nhân trong tay, liền càng thêm không có người dám đi treo chọc bọn hắn. Ngươi mới là nương nương, cả nhà ngươi đều là nương nương. A Kha nghe vậy, lập tức tức giận đến mẹ chân. Nàng ngay cả Đại Trần Hoàng Đế là ai cũng không biết có được hay không. Thế nhưng Quy Tân Thụ lại đem nàng nhận lầm là Đại Trần Hoàng Đế tân phi, nàng có thể cao hứng mới là lạ. Bất quá A Kỳ lại so với A Kha ổn trọng rất nhiều, nàng hiện tại cũng nhìn ra được, nàng cùng sư muội công phu kỳ thật so với Mai Kiếm Hòa kém rất nhiều. Vừa rồi các nàng ngay cả Mai Kiếm Hòa thân pháp đều nhìn không rõ, làm sao có thể đánh bại hắn? Nếu không phải có người trong bóng tối trợ giúp, đoán chừng vừa rồi Mai Kiếm Hòa vừa ra tay, các nàng liền bị bắt lại. Bởi vậy, tại Quy Tân Thụ nói các nàng vừa rồi thi triển ra kiếm pháp là Độc Cô Cửu Kiếm, cũng suy đoán các nàng là Đại Trần Hoàng Đế bệ hạ tần phi lúc, A Kỳ trong lòng cũng không khỏi có chút hồ nghi. Nô Tam Quế thấy A Kha không nguyện ý thừa nhận, tưởng rằng nàng không muốn bại lộ thân phận, liền không dám tiếp tục vạch trần các nàng, vội vàng nói, không biết chúng ta nơi nào đắc tội hai vị cô nương, còn mong cô nương cáo chi, ta chờ tất sẽ dâng lên hài lòng bồi thường. Ta. A Kha vừa định nói muốn giết người tên cậu hán gian này, A Kỳ vội vàng giữ chặt A Kha, nhỏ giọng thầm thì nói, sư muội, trước đừng nói nhiều như vậy, chúng ta đi mau. Sư tỷ. A Kha có chút kinh ngạc nhìn về phía A Kỳ. Đi mau. A Kỳ lôi kéo A Kha tay, xoay người rời đi. Bình Tây Vương phủ thị vệ thấy thế, nhìn về phía Ngô Tam Quế, Ngô Tam Quế lặng lẽ phất phất tay, những thị vệ kia lập tức từ đó tách ra một con đường, không dám ngăn cản A Kha cùng A Kỳ. A Kỳ lôi kéo A Kha chạy ra khỏi Bình Tây Vương phủ, lại chạy về phía trước một đoạn đường về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá nàng vẫn còn có chút không yên lòng, lại lôi kéo A Kha chạy thêm một đoạn đường, chạy đến một cái tương đối yên tĩnh địa phương, lúc này mới hô, "Uy, ngươi ở đó không?" "Sư tỷ, ngươi làm cái gì? Ngươi đang gọi ai?" A Kha có chút nghi hoặc. A Kỳ thở dài, nói, "Sư muội, vừa rồi chúng ta võ công lúc cao lúc thấp, ngươi cho rằng là nguyên nhân gì? Có lẽ là chúng ta kiếm pháp vừa mới đột phá, cảnh giới có chút không ổn định. A Kha có chút không xác định nói. A Kỳ có chút bất đắc dĩ nói, ngươi liền không nghĩ tới vừa rồi là có người trong bóng tối trợ giúp chúng ta. A, có người âm thầm giúp chúng ta. Làm sao có thể? A Kha nói, kiếm pháp là từ trên tay chúng ta thi triển ra, người khác coi như muốn giúp cũng không giúp được nha. A Kỳ kỳ thật cũng không quá xác định, bất quá nàng cảm thấy lấy chính mình cùng sư muội hai người trình độ, căn bản không có khả năng đánh lui, thậm chí kích thương Mai Kiếm Hỏa. Lúc ấy nàng đại nao trống rỗng, nghĩ rằng chính mình sắp chết rồi, đợi đến nàng lấy lại tinh thần lúc này mới phát hiện Mai Kiếm Hỏa đã bị các nàng kích thương. Về phần làm sao kích thương, A Kỳ căn bản không biết. Sư muội, ngươi nhớ kỹ vừa rồi ngươi là làm sao đánh lui Ngô Tam Quế bên người cái kia cao thủ sao? A Kỳ hỏi. Không biết nha, lúc ấy ta cho là ta sắp chết rồi, đại nao trống rỗng. A Kha Dương Dương tự đắc nói, không nghĩ tới ta mặc dù sợ hãi đến chân tay luôn cuống, nhưng ta kiếm khách bản năng lại tại thời khắc nguy hiểm nhất cứu được ta. Xem ra ta vẫn là rất có kiếm khách thiên phú mà, mỗi khi đến thời khắc nguy hiểm, ta kiếm khách bản năng liền sẽ tự phát cứu chủ. A Kỳ U Thanh nói, ta cũng giống như ngươi. Sư tỷ, xem ra chúng ta kiếm khách thiên phú đều rất tốt mà, chỉ cần chúng ta có thể nắm giữ loại thiên phú này, tương lai chúng ta nhất định sẽ trở thành vang danh thiên hạ kiếm khách. A Kha tự tin tràn đầy nói. A Kỳ có loại muốn ngất đi cảm giác, sư muội đần như vậy sao? Chương 619, cửu nạn quá hố. Chương 619, cửu nạn quá hố uy. Ngươi có ở đó hay không nha, tại thì nhanh lên đi ra. A Kỳ lười nhắc lại để ý tới ngốc nghếch A Kha, nàng tin tưởng vừa rồi khẳng định là có người trong bóng tối trợ giúp các nàng. Một lần là trùng hợp, hai lần cũng có thể là trùng hợp, nhưng là liên tiếp xuất hiện trùng hợp, vậy thì tuyệt đối không phải trùng hợp có thể giải thích được. Sư tỷ, A Kha thấy A Kỳ vậy mà tin tưởng vừa rồi là có người trong bóng tối giúp các nàng, lập tức có chút không vui. Vừa rồi những kiếm pháp kia rõ ràng là các nàng chính mình thi triển ra có được hay không? Làm sao có thể có người trốn ở trong tối, cách không điều khiển thân thể các nàng thi triển ra tinh diệu như vậy kiếm pháp? Tinh diệu kiếm pháp? A Kha chớp chớp mắt, hồi tưởng lại trước đó chính mình thi triển ra kiếm pháp, đó là các nàng chưa từng thấy qua kiếm pháp, nàng nhớ kỹ trong đó một chiêu hai thức, liền không tự chủ được rút kiếm ra bắt chước làm theo. Chỉ là vô luận nàng làm sao thi triển, tổng cảm giác có chút không đúng, không chỉ có uy lực không đủ, hơn nữa chiêu thức tựa hồ cũng có chút không đúng. Sư tỷ, có lẽ ngươi nói là đúng. Phát hiện chính mình không cách nào lại thi triển ra trước đó kiếm pháp lúc, A Kha cũng có chút hiểu ra. Đây là viên phiên ly khiêu, là Việt nữ kiếm pháp 13 thức thứ 9. Một thanh âm truyền vào A Kha cùng A Kỳ trong tai, lập tức liền đem A Kha A Kỳ giật nảy mình. Ngươi là ai? A Kha sắc mặt có chút tái nhợt, lại có chút khẩn trương nghiêm nghị quát hỏi. Muốn học không? Thanh âm kia lần nữa truyền vào A Kha A Kỳ trong tai. Muốn học? A Kha còn chưa trả lời, A Kỳ liền lập tức gật đầu, trong lòng nhịn không được hưng phấn không thôi. Nàng liền biết vừa rồi là có người trong bóng tối giúp các nàng, quả nhiên bị nàng đoán trúng. Mặc dù A Kỳ hiện tại còn không biết kia âm thầm trợ giúp các nàng người là ai, nhưng tuyệt đối là một vị tu vi cực mạnh tiền bối cao nhân, nếu không cũng không cách nào viễn trình điều khiển thân thể các nàng cùng Bình Tây Vương phụ thị vệ đánh nhau, điểm này ngay cả các nàng sư phụ đều làm không được. Mà cao nhân kiếm pháp có thể kém đi nơi nào? Coi như không phải trên giang hồ tuyệt đỉnh kiếm pháp, chí ít cũng là đỉnh tiêm cấp bậc kiếm pháp a. Vậy ta liền đem bộ kiếm pháp này dạy cho các ngươi. Thức thứ nhất, Bạch Viên Hiến Đạo. Theo Trần Lưu tiếng nói vang lên, A Kha A Kỳ thân thể liền không tự chủ được rút kiếm ra, thi triển ra Việt nữ kiếm pháp thức thứ nhất Bạch Viên Hiến Đạo. Tại anh hùng xạ điêu bên trong, Hàn Tiểu Anh tại 18 tuổi lúc lấy bản cải tiến Việt nữ kiếm đưa thân giang nam thất quái hàng ngũ, kiếm chiêu của nàng gồm cả chi kích Bạch Viên linh động, còn có phượng điểm đầu ngân động. Trần Lưu tại học được Hàn Tiểu Anh Việt nữ kiếm về sau, trải qua nhiều lần cải tiến, cuối cùng hình thành 13 chiêu Việt nữ kiếm pháp. Mặc dù Trần Lưu cải tiến sau 13 chiêu Việt nữ kiếm pháp này không có A Thanh nguyên bản Việt nữ kiếm kiếm thuật cảnh giới có thể đạt tới gần như tại đạo cảnh giới, nhưng cũng đã coi là trên giang hồ đỉnh cấp kiếm pháp một trong. Thứ hai, phiên thân thắng quả. Theo tiếng nói vừa dứt, A Kỳ cùng A Kha thân thể lại không tự chủ được xoay người, trường kiếm trong tay cũng hướng phía trước đâm tới. Thứ ba, khởi phượng đằng long. A Kha bị Trần Lưu khống chế thân thể luyện tập Việt nữ kiếm pháp, trong lòng lập tức nhịn không được chấn động không thôi. Hiện tại nàng rốt cục tin tưởng trước đó là thật sự có người đang giúp các nàng. Đồng thời cũng vì kia trốn ở trong tối người tu vi cảm thấy chấn động, các nàng cũng không biết người ở nơi nào, nhưng là kia thần bí nhân lại có thể viễn trình điều khiển thân thể các nàng, thi triển kiếm pháp. Người là ai? A Kha hô lớn. Nghiêm túc một chút. Một cái từ kinh khí tạo thành bàn tay xuất hiện A Kha trên đầu, tại đầu nàng bên trên nhẹ nhàng gõ một cái. Ai ra? A Kha nhịn không được đau hô lên tiếng. Thức thứ tư, phượng điểm đầu. A Kha cùng A Kỳ thân thể lần nữa biến hóa, trường kiếm trong tay cũng lấp lóe lên điểm, biến hóa vô cùng. Thức thứ năm, long phi thân. Thức thứ sáu, kỹ kích bạch viên. Thứ bảy, Trần Lưu điều khiển A Kha cùng A Kỳ thân thể, đem Việt nữ kiếm pháp từ đầu tới đuôi hoàn hoàn chỉnh chỉnh thi triển một lần về sau, liền hỏi, nhớ kỹ sao? Không có. A Kha nói. Ta nhớ kỹ ba thức. A Kỳ trong ánh mắt lộ ra quang mang hưng phấn. Tại thi triển Việt nữ kiếm lúc, nàng đã phát hiện, đây là một bộ cực kỳ cường đại kiếm pháp, so với các nàng trước đó luyện thiết kiếm môn kiếm pháp tựa hồ còn muốn cường đại rất nhiều. Ta lại dạy các ngươi một lần, lần này nghiêm túc một chút. Trần Lưu truyền âm nói. Vâng vâng. A Kha A Kỳ đều liên tục gật đầu. Vừa rồi A Kha bởi vì quá mức kinh hãi, đầu óc nghĩ đều là đến cùng là ai đang khống chế thân thể các nàng mua kiếm, đến mức không có nghiêm túc học tập, dẫn đến nàng một chiêu kiếm pháp đều không nhớ được. Bất quá nàng cũng nhìn ra được, bộ kiếm pháp này cực kỳ cao minh, nàng tự nhiên cũng muốn học. Thức thứ nhất, Bạch Viên hiến ảo. A Kha A Kỳ thân thể lần nữa bị Trần Lưu Viễn trình khống chế, thi triển ra Bạch Viên hiến ảo. Thức thứ hai, Phiên thân thắng quả. Thức thứ ba lại thi triển một lần biệt nữ kiếm pháp về sau, Trần Lưu hỏi, nhớ kỹ bao nhiêu? 8 chiêu. A Kỳ nói, 9 chiêu. A Kha đồng thời nói. Trần Lưu có chút kinh ngạc, A Kha mặc dù nhìn có chút ngốc nghếch, nhưng là trí nhớ lại không tệ nha. Vậy thì lại đến một lần. Trần Lưu nói. Trần Lưu liên tục dạy A Kha A Kỳ 4 lần, lúc này mới để các nàng đem 13 chiêu Việt nữ kiếm pháp toàn bộ nhớ kỹ. Các ngươi thi triển một lần để cho ta xem một chút. Chờ A Kha A Kỳ toàn bộ nhớ kỹ về sau, Trần Lưu liền truyền âm nói. Vâng. A Kha A Kỳ trong lòng cực kỳ hưng phấn. Chỉ là mặc dù A Kha A Kỳ đều nhớ kỹ chiêu thức, nhưng là vừa thi triển ra hai kiếm, thức thứ ba liền thi triển không ra. Trần Lưu xem xét liền biết là chuyện gì xảy ra. Mặc dù Việt nữ kiếm pháp chỉ là tiên linh cung cung nữ môn nhập môn kiếm pháp, nhưng là môn kiếm pháp này cũng là cần nhất định nội công cơ sở để làm nền, nếu không ngay cả thức thứ ba khởi phượng đằng long đều thi triển không ra. Mà cửu nạn đối với dạy bảo A Kha A Kỳ cực kỳ qua loa, chỉ dạy các nàng chiêu thức, cũng không có dạy nội công tâm pháp, hai người hiện tại cũng không có nội công nội tình, tự nhiên không cách nào thi triển ra khởi phượng đằng long. Trần Lưu nhà danh nói, cửu nạn cũng quá hố, xem ra nàng đối với các ngươi là thật một chút cũng không để tâm à, ngay cả một chút nội công cũng không dạy các ngươi. A Kha, A Kỳ, tiền bối, ngài quen biết sư phụ chúng ta? A Kỳ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không quen biết, bất quá ta biết nàng người này. Còn có, không muốn gọi ta tiền bối, ta so với các ngươi lớn hơn không được mấy tuổi. A Kha A Kỳ nhịn không được kinh hô lên tiếng. Trần Lưu so với các nàng lớn hơn không được mấy tuổi, ý kia không phải nói hắn cùng các nàng là bạn cùng lứa tuổi. Tiền, đại hiệp, ngươi là ai nha? A Kha hỏi. Sau này có cơ hội, các ngươi sẽ biết, ta trước dạy các ngươi một bộ nội công tâm pháp. Nội công tâm pháp? A Kha A Kỳ nghe vậy lập tức đại hỉ. Hai người tự nhiên biết tu luyện nội công tâm pháp chỗ tốt, chỉ là trước đó sư phụ các nàng không nguyện ý dạy các nàng, chỉ dạy các nàng thiết kiếm môn kiếm pháp chiêu thức cùng phân cân thác cốt thủ, còn có Lao Sơn phái trưởng pháp Giang Hà Nhật Lạc. A Kha đại khái cũng đoán được sư phụ nàng không quá ưa thích nàng, thường xuyên đối nàng không đánh thì mắng, A Kha không biết tại sao. Bất quá bởi vì sư phụ nàng nói cho nàng, nàng là sư phụ nhặt được cô nhi, nếu là không có sư phụ, nàng đã sớm chết rồi. Hoặc mệnh tri ân lớn hơn trời. Bởi vậy, mặc dù sư phụ không thích nàng, A Kha đối với cựu nạn vẫn là rất tôn kính. Bộ nội công tâm pháp này gọi tiểu vô tướng công dạy cho các ngươi về sau, không cho phép nói ra, ngay cả sư phụ các ngươi cũng không thể nói, nếu không ta liền giết các ngươi, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. A Kha A Kỳ vội vàng gật đầu. Chương 620, nghi vấn chương 620, nghi vấn tại giáo hội A Kha A Kỳ tiểu vô tướng công về sau, Trần Lưu liền đem Lý Chiêu Dung từ tiên linh động thiên bên trong chuyển rời ra ngoài. Nô tỳ bái kiến cung chủ. Lý Chiêu Dung cung kính quỳ một chân trên đất trước mặt Trần Lưu. Miễn lễ. Hai cái tiểu nữ hài kia, một cái gọi A Kha, một cái gọi A Kỳ. Người đi theo bên cạnh các nàng một đoạn thời gian, âm thầm bảo hộ các nàng. Trần Lưu tay vừa nhấc, Lý Chiêu Dung liền đứng lên. Lý Chiêu Dung là sớm nhất tiến vào Tiên Linh Động Tiên một nhóm cung nữ, hiện tại thì là Tiên Linh Cung cung vệ nữ quân phong tự doanh phó thủ lĩnh, đại tổng sư trùng kỳ tu vi. Bởi vì tu luyện hoàn cảnh ưu việt, tại Tiên Linh Cung tu luyện một năm liền tương đương với tại tổng võ thế giới tu luyện mấy chục năm. Tu luyện 6-7 năm, sớm nhất đi theo Trần Lưu nhóm tiên từ đại tùy triều thu trở về cung nữ cùng Di Hoa cùng cung nữ đại đa số cũng đã đột phá đến đại tổng sư. Hiện tại Tiên Linh Cung chỉ riêng đại tông sư cao thủ, liền cao tới mấy trăm người, những người này hơn phân nửa tại Tiên Linh Cung cùng các tòa biệt cung cung vệ nữ quân bên trong nhậm chức, có đôi khi Trần Lưu cũng sẽ cho các nàng an bài một chút nhiệm vụ. Mặc dù Trần Lưu tạm thời sẽ không đem A Kha A Kỳ mang về, nhưng hắn không chỉ có đem biệt nữ kiếm pháp dạy cho các nàng, còn đem tiểu vô tướng công cũng dạy cho các nàng, cho hai nữ đánh lên nhãn hiệu của hắn, Trần Lưu tự nhiên sẽ không bỏ mặc các nàng. Trần Lưu đem Lý Chiêu Dung chuyển di đi ra, để nàng trong bóng tối bảo hộ hai người đồng thời, cũng là tránh cho để nam nhân khác tiến đến A Kha A Kỳ hai người bên người. A Kha thực sự quá xinh đẹp. Dung mạo không tại sư phi viên cùng tần mộng giao, Lâm Thi Âm các nàng phía dưới vốn là dễ dàng trêu hoa gẹo nguyệt. Nếu là một cái không chú ý, để nàng gặp được Trịnh Cát Sảng, bị người thông đồng đi, Trần Lưu liền buồn bực. Mà Lý Chiêu Dung đại tông sư trung kỳ tu vi đã có thể tại thành quốc đi ngang, bảo hộ hai cái tiểu nữ hải, trên cơ bản sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Đừng để người tổn thương các nàng, cũng đừng để nam nhân tiếp cận bên cạnh các nàng. Trần Lưu nói. Vâng, cung chủ. Lý Chiêu Dung lần nữa hướng Trần Lưu thi lễ, liền lập tức cẩn vào trong bóng tối. Lý Chiêu Dung biết cung chủ đoán chừng lại coi trọng hai cái tiểu nữ hài kia, mặc dù trong lòng không khỏi có chút nhạ danh Trần Lưu hoa tâm, tham lam không đủ. Bất quá mặc kệ nói thế nào, việc này không phải nàng có thể quản, nàng chỉ cần chấp hành cung chủ mệnh lệnh là được rồi. Mà tại Trần Lưu đi về sau, A Kha A Kỳ cũng trở lại khách sạn, ghé vào trong phòng nhỏ rộng trò chuyện. Sư tỷ, ngươi cảm thấy kia dạy chúng ta võ công sẽ là người nào? A Kha hỏi. Ta cũng không quá rõ ràng nha. A Kỳ trong lòng kỳ thật đã có chỗ suy đoán. Tại Bình Tây Vương phủ lúc, Quy Tân Thụ nói các nàng đâm bị thương Mai Kiếm Hỏa kiếm pháp chính là Độc Cô Cửu Kiếm. Mặc dù nàng trước đó chưa từng nghe qua Độc Cô Cửu Kiếm cũng không biết Độc Cô Cửu Kiếm là cái gì kiếm pháp, nhưng Quy Tân Thụ tại các nàng thi triển ra Độc Cô Cửu Kiếm về sau, lập tức liền trở nên cung kính, còn xưng hô các nàng là nương nương, như vậy Trần Lưu thân phận kỳ thật cũng đã miêu tả sinh động. Kia Độc Cô Cửu Kiếm tựa hồ là đại Trần hoàng đế bệ hạ cùng hắn hoàng hậu Tần Phi tiêu chí, như vậy kia dạy các nàng kiếm pháp cùng võ công thần bí nhân, rất có thể chính là đại Trần hoàng đế bệ hạ bản nhân. Bất quá trong này cũng có nghi vấn, Đại Trần dù sao cũng là trên thế giới này ngũ đại quốc gia một trong, nếu người kia thật là Đại Trần hoàng đế bệ hạ, như vậy hắn tại sao lại chạy đến Thanh Quốc Cẩm Châu đến? Hắn tới Cẩm Châu làm cái gì? Những này đều không tốt giải thích. Hoàng đế thế nhưng là cao cao tại thượng, cực kỳ tôn quý người, huống chi là một cái đại quốc hoàng đế. Mà Cẩm Châu chẳng qua là Thanh Quốc một tòa thành nhỏ, căn bản không có cái gì có thể hấp dẫn hắn có được hay không. Hơn nữa một cái đại quốc hoàng đế sẽ vứt bỏ chính mình quốc gia chạy loạn khắp nơi. A Kỳ cảm thấy không quá khả năng. Đây cũng là nàng không cách nào xác định Trần Lưu thân phận nguyên nhân. Sư tỷ, ngươi cảm thấy hắn có thể hay không là đại Trần hoàng đế? A Kha tại biết các nàng đột nhiên trở nên lợi hại cũng không phải là các nàng có được cái gì kiếm khách tiềm chất, mà là Trần Lưu đang trợ giúp các nàng về sau, trí thông minh liền lập tức trở về. Trước đó Quy Tân Thụ nói rất rõ ràng, biết độc cô cửu kiếm ngoại trừ Hoa Sơn kiếm phái Phong Thanh Dương cùng lệnh hồ sung bên ngoài, cũng chỉ có đại Trần hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu, còn có hắn Tần Phi, còn đem các nàng nhận lầm là nương nương. Bởi vậy A Kha suy đoán âm thầm trợ giúp các nàng, còn dạy các nàng võ công kiếm pháp là đại Trần hoàng đế, kỳ thật không khó lý giải. Ngươi cảm thấy một nước hoàng đế sẽ vứt bỏ chính mình quốc gia, chạy đến Cẩm Châu đến sao? Hắn tới Cẩm Châu làm cái gì? Cẩm Châu có cái gì có thể hấp dẫn hắn? A Kỳ hỏi. A cái này, A Kha cũng trả lời không được. Nàng đối với đại Trần hoàng đế căn bản không hiểu rõ, thậm chí ngay cả danh tự cũng không biết, hơn nữa đối với đại Trần cũng không hiểu rõ, chỉ biết đó là một cái rất lớn quốc gia, còn lại cũng không biết. Sư tỷ, chúng ta ngày mai đi nghe ngóng một chút đi. A Kha nói. Nghe ngóng cái gì? A Kỳ hỏi. Đại Trần cùng đại Trần hoàng đế. A Kha nói. Nếu người kia thật là đại Trần hoàng đế, sư mọi người muốn lấy thân báo đáp, làm nương nương. A Kỳ trêu ghẹo nói. A Kha kiêu ngạo nói, ta mới không muốn làm cái gì nương nương đâu. Coi như hắn là đại Trần hoàng đế, cùng lắm thì sau này có cơ hội, ta lại báo đáp hắn là được rồi. Ta xem nha, là sư tỷ muốn làm nương nương đi. Trần Lưu trở lại một vương phủ cứ điểm, sư Phi Huyên cùng Tần Mộng Giao, một kiếm bình trừ nữ nhau nhau đón, bất quá một kiếm bình cùng Phương Di, còn có Song Nhi nhìn Trần Lưu ánh mắt có chút vi diệu. Thông qua sư Phi Huyên cùng Tần Mộng Giao giải thích, Phương Di cùng một kiếm bình ba nữ cũng hiểu biết rất nhiều bí mật. Tỷ như Trần Lưu không phải các nàng thế giới này người, tỷ như các nàng những này có thể nghe được Trần Lưu tiếng lòng nữ nhân đều là tiểu thuyết thoại bản bên trong nhân vật, còn có cái thế giới này thiên giới đã bị ngoại lai quái vật công phá, hơn nữa tất cả đột phá đến lục địa thần tiên cao thủ đều thành những quái vật kia khẩu phần lương thực vân vân. Tại nghe được các nàng thế giới này thiên giới đã bị ngoại lai quái vật công phá, hơn nữa những cái kia phi thăng tới thiên giới lục địa thần tiên đều trở thành quái vật khẩu phần lương thực về sau, nhưng làm Phương Di cùng một kiếm bình và sợ. Cũng may những quái vật kia hiện tại bị vây ở thiên đình, xuống không nổi, nếu không các nàng thế giới này liền xong đời. Phu quân, ngươi đi Bình Tây Vương phủ thế nào? Sư Phi Huyên hỏi. Ra chút vấn đề. Trần Lưu nói. Vấn đề gì? Tân Mộng Giao có chút nghi hoặc. Thanh quốc tu vi cao nhất chỉ có đại tông sư, căn bản không có người là phu quân đối thủ, còn có chuyện gì có thể làm khó được phu quân? Chỉ là một chút vấn đề nhỏ. Trần Lưu ôm lấy Tần Mộng Giao, ngồi vào trên ghế, đem nàng đặt ở chính mình trên đùi, ôm lấy nàng eo thon, nói ra, ta không biết tứ thập nhị trường kinh bị Ngô Tam Quế giấu đi nơi nào. Hơn nữa hôm nay ban đêm Ngô Tam Quế còn gặp được ám sát, kinh động đến vương phủ thị vệ, cho nên ta liền đi về trước. Song Nhi đi đến Trần Lưu phía sau, đem tay đặt ở trên vai của hắn, nhẹ nhàng xoa bóp. Trần Lưu quay đầu nhìn thoáng qua. Công tử. Song Nhi sắc mặt hơi đỏ lên, nói, ta giúp ngươi xoa bóp. Đa tạ Song Nhi. Trần Lưu nhẹ nhàng vỗ vỗ Song Nhi mu bàn tay, trong lòng cũng nhịn không được cảm khái, thầm nghĩ, Song Nhi thực sự quá ngoan ngoãn. Tân Mộng Giao ghé vào Trần Lưu bên hai, nhẹ giọng nói, phu quân, chúng ta hồi cùng nghỉ ngơi đi. Chương 621, gặp lại A Kha A Kỳ. Chương 621, gặp lại A Kha A Kỳ. Một kiếm thanh cùng Liễu Đại Hồng, nô lập thân các loại một vương phủ người quả nhiên tại một ngày trước cũng đã đến Cẩm Châu ngoài thành Trang Biên, bất quá không phải Tô Gia Trang, mà là Bạch Gia Trang. Ngày thứ hai sáng sớm, một kiếm thanh liền cùng Liễu Đại Hồng vào thành tới tìm một kiếm bình cùng Phương Di, thông chi các nàng tiến về Bạch Gia Trang, thế điện mục gia chết bởi thanh đỉnh trong tay thân nhân hảo hữu. Trần Lưu không có đi, một kiếm thanh cùng Liễu Đại Hồng bọn người cũng không dám hô hắn đi. Tại cổ đại, giai cấp địa vị thế nhưng là phân biệt rõ ràng. Mặc dù Phương Di cùng một kiếm bình hiện tại đã thành Trần Lưu tiểu thiếp cùng chuẩn tiểu thiếp, hoặc là nói Tần Phi, cùng một vương phủ cũng coi là thân thích quan hệ, nhưng là người gặp qua cái nào hoàng đế sẽ đích thân đi tế bái Tần Phi tiên nhân sao? Tại một kiếm bình cáo chi, hiện tại một kiếm thanh cùng Liễu Đại Hồng bọn người cũng đã biết Trần Lưu không chỉ có là đại Trần hoàng đế, còn có được một cái rộng lớn vô biên động thiên thế giới, cái này nhưng làm hai người cho dọa sợ. Bởi vậy bọn hắn tự nhiên không dám hô Trần Lưu đi cho một gia tiên nhân dân hương. Dùng Khang Ma tử đầu lâu tế điện qua tiên nhân về sau, trở lại Cẩm Châu thành, một kiếm bình liền cùng Phương Di tìm tới Trần Lưu, do hỏi: Phu quân, chúng ta có thể hay không để một vương phủ người cũng chuyển đến Tiên Linh Cung? Trang gia người đã dọn vào Tiên Linh Động Thiên, biết Tiên Linh Động Thiên chỗ tốt, một kiếm bình cùng Phương Di tự nhiên cũng muốn để các nàng ca ca cùng các sư phụ cũng chuyển đến Tiên Linh Động Thiên sinh hoạt. Tiên Linh Cung không thành. Trần Lưu lắc đầu. Tại một kiếm bình cùng Phương Di có chút thất vọng về vài thời điểm, Trần Lưu tiếp tục nói ra, bất quá ngoại trừ Tiên Linh Cung cùng biệt cung bên ngoài, địa phương khác đều có thể, dù là các ngươi một vương phủ muốn một khối chính mình đất phong cũng không có vấn đề. Tiên Linh Động Thiên quá lớn, còn có mảng lớn không có bóng người man hoang chi địa, cho nên Trần Lưu đối với đem còn chưa có người ở địa bàn phong ra ngoài cũng không thèm để ý. Hiện tại Tiên Linh Động Thiên lục địa diện tích so địa cầu lục địa diện tích đều lớn, hơn nữa nhân khẩu quá ít, nếu là một vương phủ muốn một khối đất phong chính mình khai phát, Trần Lưu cũng vui thấy kỳ thành. Đa tạ phu quân. Một kiếm bình nghe vậy lập tức đại hỉ. chỉ là nói lời cảm tạ cũng không thành nha. Trần Lưu cười híp mắt nói ra.
Vậy phu quân muốn thế nào?
Một kiếm bình nói. Trần Lưu điểm một cái một kiếm bình bờ môi. Một kiếm bình sắc mặt đỏ lên, liền có chút thẹn thùng đem miệng ghé vào Trần Lưu trên mặt nhẹ nhàng điểm một cái, liền che mặt, thẹn thùng chạy đi hướng nàng ca ca báo cáo tin tức tốt đi. Bất quá Phương Di lại không có rời đi, mà là lưu tại Trần Lưu bên người bồi tiếp hắn. Trải qua cùng Liễu Đại Hồng, Nô Lập Thân bọn người thương nghị, Một Kiếm Thanh cuối cùng quyết định tại Tiên Linh Động Thiên bên trong muốn một khối đất phong, chính mình chậm rãi phát triển. Một Vương phủ mặc dù đã bị Thanh Đình đánh tan, có thể sống sót người không nhiều, gia tướng cùng thuộc hạ chỉ có mấy chục người, nhưng nếu là tăng thêm gia tướng cùng thuộc hạ thân thuộc, còn có những năm này bọn hắn âm thầm mua sắm sản nghiệp bên trong trang khách tá điển, nam nữ già trẻ cộng lại cũng có hơn ngàn người. Nhiều người như vậy an trí bắt đầu cũng không quá thuận tiện, thay vì như vậy, không bằng muốn một khối đất phong, chính mình kiến thiết gia viên. Bất quá Trần Lưu chia cho Một Vương phủ đất phong bên trong ngoại trừ hoa cỏ cây cối bên ngoài, cái gì cũng không có, muốn đem đất phong kiến thiết bắt đầu, cần rất nhiều vật tư. Trần Lưu đã miễn phí cho bọn hắn một khối đất phong, cũng không thể kiến thiết đất phong vật tư cũng hướng hắn muốn à. Một Kiếm Thanh mất mặt không nổi, cho nên hắn tại Liễu Đại Hồng bọn người sau khi thương lượng, liền quyết định bán đi trong tay tất cả sản nghiệp, sau đó mua sắm đại lượng các loại vật tư, lương thực không cần mua sắm, có thể đến Tiên Linh Động Thiên bên trong lại mua. Tại Một Vương phủ người biến bán sản nghiệp cùng mua sắm vật tư thời điểm, Trần Lưu thì mang theo Lâm Thi Âm cùng Độc Cô Phượng, còn có Song Nhi đến Cẩm Châu thành tiểu lâu đi uống rượu. Sư Phi Huyên cùng Tần Mộng Giao đã về Tiên Linh cung đi tu luyện. Tại các nàng ngồi Trần Lưu vài ngày thời gian bên trong, Chu Chỉ Nhược đã đột phá đến tiên nhân cảnh, cái này khiến Sư Phi Huyên cùng Tần Mộng Giao cũng gấp. Trở về sau liền bế quan, thậm chí còn thể, lần này bế quan, nếu là không đột phá thiên nhân cảnh, các nàng liền không xuất quan. Lần trước đi Bình Tây Vương phủ bị A Kha A Kỳ quấy rầy, hôm nay ban đêm lại đi một chuyến A Trần Lưu há to miệng, đem Song Nhi đưa đến bên miệng hắn bánh ngọt cắn một cái, thầm nghĩ, sáng nay Đinh Điện cùng Địch Vân đã đem thuận trị trong tay tứ thập nhị trường kinh cầm về, hiện tại cũng chỉ còn lại có Ngô Tam Quế trong tay quyển kia còn chưa tới tay. A Kha A Kỳ, tập hợp đủ 8 quyển tứ thập nhị trường kinh địa đồ, liền có thể tìm tới Mãn Thanh Long mạch cùng bảo tàng. Mặc dù kim tiền đối với Trần Lưu không có tác dụng gì, bất quá Mãn Thanh Long mạch bên trong tài bảo đại đa số đều là đoạt tới, trong đó có lẽ sẽ có thể gia tăng hệ thống năng lượng bảo vật cũng khó nói đâu. Đây cũng là Trần Lưu muốn tìm tới Mãn Thanh Long mạch bảo tàng nguyên nhân. Lúc này vừa vặn từ tiểu lâu bên ngoài đường cái đi ngang qua A Kha A Kỳ đột nhiên nghe được truyền vào các nàng trong đầu thanh âm, lập tức sững sờ, ngẩng đầu nhìn giao giác, sau đó liền thấy được ngồi tại tiểu lâu lầu 2 hướng các nàng nhìn tới Trần Lưu, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hỉ. Ngày đó cùng Trần Lưu sau khi tách ra, ngày thứ 2 A Kha cùng A Kỳ đi nghe ngóng Đại Trần cùng Đại Trần Hoàng đế tin tức lúc, sau đó gặp được nghe nói là từ Đại Trần đến đây Thanh Quốc du lịch Lý Chiêu Dung. Lý Chiêu Dung đã đoán được Trần Lưu đối với A Kha A Kỳ có ý, hoặc là nói A Kha có ý, tự nhiên muốn cùng các nàng kết cái thiện duyên. Bởi vậy, tại nghe được A Kha A Kỳ nghe ngóng Đại Trần cùng Đại Trần Hoàng đế tin tức về sau, Lý Chiêu Dung liền ngụy trang thành một cái từ Đại Trần đến đây Thanh Quốc cùng Đại Minh du lịch giang hồ nữ hiệp, tiếp cận A Kha A Kỳ. Nghe nói Lý Chiêu Dung là từ Đại Trần đi tới, A Kha A Kỳ tự nhiên liền hướng nàng nghe ngóng Trần Lưu cùng Đại Trần tin tức. Lý Chiêu Dung vốn là nguyên đại tùy người, là trước kia Âm Quý phái từ Đại Tùy chiến loạn địa khu mua về nữ hải. Về sau nàng bị Loan Loan từ Âm Quý phái mang đi, là nhóm đầu tiên bị đưa đến Tiên Linh Động Thiên bên trong cung nữ, tự nhiên đối với Trần Lưu rất tin tưởng. Từ Lý Chiêu Dung trong miệng, A Kha cùng A Kỳ nghe được rất nhiều liên quan tới Trần Lưu thêm không ít liệu sự tích. Tỷ như Trần Lưu không chỉ có là một vị tuấn mỹ phi phàm, phản phất trích tiên nhân vật, vẫn là một vị tu vi cực kỳ cường đại thiên nhân cảnh cao thủ. Đồng thời Trần Lưu còn là một vị rất có nhân đức, yêu dân như con, các phương diện đều cực kỳ hoàn mỹ hoàng đế vân vân. Thông qua Lý Chiêu Dung giảng thuật, A Kha A Kỳ lại lần nữa nghe được Độc Cô Cửu Kiếm chính là Trần Lưu cùng hắn hoàng hậu Tần Phi tiêu chí tính kiếm pháp một trong, xác nhận cùng ngày cứu các nàng cực có thể là Đại Trần hoàng đế. Vốn là bị Trần Lưu cứu được về sau, A Kha A Kỳ cũng đã đối với Trần Lưu có hảo cảm, lại thêm Lý Chiêu Dung cố ý dẫn đạo, hai người đối với Trần Lưu hảo cảm càng sâu. Về phần Trần Lưu tại sao lại cứu các nàng? Lý Chiêu Dung lấy nói đùa giọng điệu nói các nàng hoàng đế rất có thể là coi trọng A Kha. A Kha dáng dấp xinh đẹp như vậy, mà Đại Trần hoàng đế các phương diện đều rất tốt, chính là có một cái khuyết điểm, háo mỹ sắc, coi trọng A Kha cũng không kỳ quái. Nếu như tương lai A Kha hoặc là A Kỳ trở thành Đại Trần nương nương, nàng liền đi nhờ cậy các nàng, hy vọng các nàng không muốn đem nàng cự tuyệt ở ngoài cửa. Đem A Kha A Kỳ thẹn thùng đến đỏ mặt tiến hai. Tại A Kha A Kỳ cầu khẩn, Lý Chiêu Dung cho các nàng miêu tả Trần Lưu dung mạo. Tại Lý Chiêu Dung trong miệng, Trần Lưu tuấn mỹ đến không cách nào dùng bất luận cái gì từ ngữ để hình dung. Bởi vậy, tại nhìn thấy Trần Lưu một khắc này, lại thêm Trần Lưu tiếng lòng, A Kha A Kỳ liền đem hắn nhận ra. Chương 622, A Kha đau lòng, thượng, chương 622, A Kha đau lòng, thượng, bởi vì không vui bị người quấy rầy, cho nên tiểu lâu lầu 2 đã bị Trần Lưu bao hết xuống tới. A Kha A Kỳ muốn lên lầu 2, lại bị tiểu lâu hỏa kế ngăn lại, vẫn là Song Nhi đến cùng tiểu lâu hỏa kế nói một tiếng, A Kha A Kỳ mới được cho đi. Cái kia, ngày đó là ngươi đã cứu chúng ta sao? A Kha A Kỳ đi theo Song Nhi lên tiểu lâu lầu 2, nhìn thấy Trần Lưu, lập tức lại có chút co rúm lại. Bất quá các nàng đã tìm Trần Lưu vài ngày, thật vất vả lần nữa gặp được Trần Lưu, tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Liền lấy dũng khí hỏi. Tại cùng Lý Chiêu Dung sau khi tách ra, A Kha A Kỳ liền không ngừng tại Cẩm Châu trong thành đi dạo, tìm kiếm Trần Lưu, hy vọng có thể lần nữa cùng hắn gặp nhau. Trần Lưu không chỉ có cứu được các nàng, còn dạy các nàng võ công kiếm pháp, lại thêm Lý Chiêu Dung đem Trần Lưu dung mạo khen đến cùng trên trời hạ phàm trích tiên nhân, bởi vậy A Kha A Kỳ đối với Trần Lưu cũng là rất hiếu kỳ.
Bây giờ rốt cục nhìn thấy Trần Lưu chân dung, A Kha A Kỳ trong lòng cũng nhịn không được sợ hãi thán phục không thôi, Lý Chiêu Dung khích lệ tựa hồ một chút cũng không quá đáng. Hơn nữa bởi vì Trần Lưu đối với các nàng có ân cứu mạng, lại thêm Trần Lưu phi phàm nhan sắc, để A Kha cũng nhịn không được phanh nhiên tâm động. A Kha vốn chính là cái nhan sắc cậu, tại nguyên tắc bên trong nàng coi trọng Trịnh Khắc Sảng, đối với Vi Tiểu Bảo lại không giả sát thái, chẳng phải là bởi vì Trịnh Khắc Sảng dáng dấp một bộ tốt túi ra à. Cho nên A Kha mới có thể đem một trái tim đều động ở Trịnh Khắc Sảng trên thân, thậm chí không tiếc vì Trịnh Khắc Sảng mà phản bội sư phụ nàng. Trần Lưu nhan sắc có thể so sánh Trịnh Khắc Sảng tuấn mỹ nhiều, lại thêm trên người hắn loại kia nhân cựu cư thượng vị mà có tự tin cường đại khí chàng, cùng phiêu nhiên như tiên khí chất, càng là để A Kha có loại muốn trầm luân cảm giác. Các ngươi là làm sao nhận ra ta? Trần Lưu cười nói. Thật là ngươi nha. A Kha kinh hỉ không thôi, nói ra, ngày đó Ngô Tam Quế bên người cao thủ không phải nói ngươi dùng thân thể chúng ta thi triển ra kiếm pháp là Độc Cô Cửu Kiếm a, mà Độc Cô Cửu Kiếm ngoại trừ Đại Minh Hoa Sơn kiếm phái Phong Thanh Dương cùng Lệnh Hồ Sung bên ngoài, cũng chỉ có Đại Trần Hoàng Đế biết làm. Về sau chúng ta lại gặp một vị từ Đại Trần đến Thanh Quốc du lịch Chiêu Dung tỷ tỷ, lại từ Chiêu Dung tỷ tỷ trong miệng xác nhận tin tức này. Hơn nữa Chiêu Dung tỷ tỷ còn gặp qua ngươi, hướng chúng ta miêu tả qua dung mạo của ngươi, bởi vậy chúng ta liền nhận ra. Ngươi thật là Đại Trần Hoàng Đế a. Trần Lưu mỉm cười gật đầu. Trần Lưu nghe xong, liền đoán được là Lý Chiêu Dung chủ động tiếp xúc A Kha A Kỳ, còn đem tin tức của mình tiết lộ cho các nàng, lại tiếp tục giấu giếm cũng vô dụng, liền thừa nhận xuống tới. A Kỳ nghe được Trần Lưu quả nhiên là Đại Trần Hoàng Đế bệ hạ, tâm tình lập tức có chút thất lạc. Hơn nữa nàng thấy Trần Lưu bên người Lâm Thi Âm cùng Độc Cô Phượng không ai không phải tuyệt sắc mỹ nhân, Lâm Thi Âm càng là không thể so với sư muội nàng kém tuyệt đỉnh mỹ nhân, trên thân còn có một loại sư muội nàng không có ung dung hoa quý khí chất, thậm chí ngay cả bên người hầu hạ cung nữ đều so với nàng dáng dấp xinh đẹp. A Kỳ đây là đem Song Nhi ngộ nhận là Trần Lưu bên người cung nữ, bởi vậy nàng đối với trở thành Trần Lưu tần phi đã không trông cậy vào. Có lẽ tư sắc của nàng không tệ, nhưng là cùng sư muội nàng A Kha so sánh, A Kỳ thật giống như hoa tươi bên cạnh lá xanh. Trần Lưu có lẽ sẽ coi trọng A Kha, dù sao sư muội nàng xác thực rất xinh đẹp, nhưng nàng không cho rằng Trần Lưu có thể coi trọng nàng. Bất quá cái này tựa hồ cũng không kỳ quái, Trần Lưu không chỉ có võ công cao cường, vẫn là trong thiên hạ có quyền thế nhất mấy nam nhân một trong, muốn nữ nhân nào không có. Mà trong thiên hạ so với nàng nữ nhân xinh đẹp nhiều đi, Trần Lưu có thể coi trọng nàng mới là lạ. Phu quân, hai vị muội muội này là? Độc Cô Phượng nhìn về phía A Kha cùng A Kỳ, trong lòng cũng nhịn không được thầm thì lại muốn thêm một vị hoặc là hai vị muội muội. A Kha vừa nói Chiêu Dung tỷ tỷ, Độc Cô Phượng liền đoán được người kia là cung vệ nữ quân Phong Tự Doanh phó thủ lĩnh Lý Chiêu Dung. Trần Lưu có thể đem Lý Chiêu Dung phái đi ra đi cùng A Kha A Kỳ tiếp xúc, điều này nói rõ Trần Lưu đã coi trọng A Kha, hoặc là hai cái đều coi trọng. Đây là A Kha, đây là A Kỳ. Trần Lưu cho song phương giới thiệu nói, A Kha A Kỳ, đây là Lâm Thi Âm, là phu nhân của ta, các ngươi gọi nàng tỷ tỷ là tốt rồi. A Kha, A Kỳ gặp qua Thi Âm tỷ tỷ. A Kha sắc mặt nhịn không được hơi có chút hồng nhuận phân phớt, nhịp tim cũng không tự giác nhanh thêm mấy phần, vội vàng hướng Lâm Thi Âm thi lễ. Trần Lưu là Đại Trần Hoàng Đế bệ hạ, vậy Lâm Thi Âm chẳng phải là hắn tần phi rồi? Mà hắn vậy mà để cho mình gọi Lâm Thi Âm tỷ tỷ, chẳng lẽ Chiêu Dung tỷ tỷ nói Trần Lưu coi trọng các nàng là thật? Nếu là Trần Lưu muốn nạp các nàng là đáp ứng đâu? Vẫn là đáp ứng đâu? Hai vị muội muội không cần đa lễ. Lâm Thi Âm có chút lãnh đạm gật đầu. Lâm Thi Âm tính cách có chút thanh lãnh, nếu là không quen thuộc nàng tính cách người, rất dễ dàng để cho người ta sinh ra hiểu lầm. A Kha thấy Lâm Thi Âm đáp lại có chút lãnh đạm, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, nhìn về phía Trần Lưu. Đây là Độc Cô Phượng, cũng là phu nhân của ta. Trần Lưu tiếp tục giới thiệu nói, đây là Song Nhi. Lẫn nhau thấy lễ về sau, Độc Cô Phượng cười nói, hai vị muội muội còn chưa ăn cơm đi, mau ngồi xuống cùng một chỗ ăn chút. Cái này thích hợp sao? A Kha rất muốn ngồi xuống, nhưng cũng có chút do dự, dù sao nàng còn không biết Trần Lưu đối nàng là thái độ gì. Không có gì không thích hợp đâu. A Kha muội muội dáng dấp xinh đẹp như vậy, là phu quân nữa thích loại hình, có lẽ không bao lâu chúng ta liền sẽ trở thành người một nhà. Độc Cô Phượng lôi kéo A Kha tay cười nói. A Kha nghe vậy, khuôn mặt lập tức liền đỏ lên, trộm đạo hướng Trần Lưu nhìn lại, thấy hắn đang mỉm cười nhìn mình, lập tức thẹn thùng cúi đầu xuống, trái tim nhịn không được phanh 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 chực nhảy. A Kha muội muội là như thế nào cùng phu quân nhận biết? Đem A Kha kéo đến bên người vào chỗ về sau, Độc Cô Phượng liền cùng A Kha trò chuyện. Mà A Kỳ thì ngồi tại Song Nhi bên người. Mấy ngày trước đây, chúng ta đi cầu hắn gian Ngô Tam Quế trong phủ ám sát hắn. A Kha đem cùng ngày nàng cùng A Kỳ đi Bình Tây Vương phủ ám sát Ngô Tam Quế, sau đó bị Trần Lưu cứu sự tình nói cho Độc Cô Phượng. Thì ra là thế, A Kha muội muội các ngươi cái này cũng quá lớn một điểm, các ngươi chút tu vi ấy liền dám đi ám sát Ngô Tam Quế. Các ngươi có phải hay không bị người lừa gạt đi? Độc Cô Phượng hỏi. Không phải nha. A Kha nói, sư phụ cùng chúng ta nói, Ngô Tam Quế tên cầu Hán gian kia không chỉ có đầu nhập vào Mãn Thanh, còn giết rất nhiều người Hán, Liêu Đông người Hán đều hận không thể ăn thịt, uống máu Hán. Nếu là có cơ hội, liền để chúng ta ám sát hắn, vì dân trừ hại. Độc Cô Phượng thở dài, nói, A Kha muội muội, không phải ta nói ngươi, các ngươi hẳn là bị các ngươi sư phụ lừa gạt. Không có khả năng. A Kha lập tức phản bác, chúng ta đều là sư phụ từ nhỏ đã ôm trở về nuôi dưỡng lớn lên cô nhi, hơn nữa sư phụ còn từ nhỏ đã dạy chúng ta võ công, nàng làm sao có thể sẽ lừa chúng ta. Đã các ngươi sư phụ là người trong giang hồ, như vậy nàng đối với trên giang hồ sự tình hẳn là rất hiểu rõ mới đúng. Nếu như các ngươi sư phụ không có lừa các ngươi, như vậy các ngươi làm sao có thể đối với giang hồ sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Độc Cô Phượng nhìn thoáng qua A Kha A Kỳ, nói, các ngươi ngay cả một chút nội công nội tình đều không có, tối đa chỉ là trên giang hồ hậu tiên nhị tam lưu võ giả. Mà Ngô Tam Quế thân là Mãn Thanh Thiên Vương, không nói tông sư cao thủ đi, bên người khẳng định là sẽ có tiên tiên cao thủ bảo hộ. Lấy các ngươi hiện tại tu vi đi ám sát hắn, cùng chịu chết kỳ thật không có gì khác biệt. Chương 623, A Kha đau lòng, hạ, chương 623, A Kha đau lòng, hạ, A Kha A Kỳ đều trầm mặt lại, trên mặt lộ ra thần sắc tương tâm. Kỳ thật từ khi các nàng bị Trần Lưu cứu, lại dạy các nàng võ công cùng kiếm pháp chi pháp, A Kha A Kỳ liền cảm thấy có chút không đúng. Về sau các nàng cùng Lý Chiêu Dung nhận biết, không chỉ có từ Lý Chiêu Dung trong miệng nghe được Trần Lưu tin tức, còn từ Lý Chiêu Dung trong miệng hiểu rõ rất nhiều trên giang hồ sự tình, trong đó liền bao quát tu vi đẳng cấp cảnh giới. Trên thế giới này võ công tu vi cảnh giới bao quát hậu thiên, tiên thiên, tông sư, đại tông sư, thiên nhân, lục địa thần tiên 6 cái đại cảnh giới, mỗi cái đại cảnh giới lại chia làm 4 cái tiểu cảnh giới. Ngoại trừ hậu thiên 4 cái tiểu cảnh giới phân biệt được xưng là tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, cùng tuyệt đỉnh bên ngoài, còn lại 5 cái đại cảnh giới đều chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, còn có đỉnh phong 4 cái tiểu cảnh giới. Mỗi cái đại cảnh giới ở giữa thực lực sai biệt lớn, lấy một địch 10 đều là chuyện rất dễ dàng, gần như không có khả năng có vượt cấp khiêu chiến khả năng, mà các nàng bất quá là hậu thiên nhị tam lưu võ giả. Chút thực lực ấy tại tiên tiên cao thủ trước mặt, cùng sâu kiến kỳ thật không có gì khác biệt. Những kiến thức này trên giang hồ kỳ thật là thường thức, nhưng là sư phụ các nàng lại cho tới bây giờ đều không có cùng các nàng nói qua, dẫn đến các nàng đối với những này giang hồ thường thức hoàn toàn không biết gì cả, đối với thực lực của mình cũng không có rõ ràng nhận biết. Hơn nữa các nàng sư phụ một mực cùng các nàng nói Ngô Tam Quế thế nào, cho các nàng quán tâu một loại Ngô Tam Quế là đại phôi đản, giết hắn là vì dân trừ hại quan niệm. Lần này A Kha cùng A Kỳ đi theo sư phụ đến Cẩm Châu ám sát Ngô Tam Quế, nhưng các nàng đến Cẩm Châu về sau, sư phụ liền nói có chút việc, muốn tạm thời cùng các nàng tách ra một đoạn thời gian. Cựu nạn rất hiểu rõ chính mình hai vị đồ đệ tính cách, tại chính mình dẫn đạo cùng ám chỉ dưới, các nàng tuyệt đối sẽ đi ám sát Ngô Tam Quế. Mà tại hiểu rõ tu vi đẳng cấp cảnh giới về sau, kỳ thật A Kha A Kỳ cũng đoán được các nàng rất có thể bị sư phụ lừa, chỉ là các nàng có chút không nguyện ý thừa nhận, hoặc là không tiếp thụ được thôi. Hiện tại cái vết thương này bị độc cô vượng gây ra, để A Kha A Kỳ trong lòng đều khổ sở không thôi. Sư phụ tại sao muốn gạt chúng ta? A Kha trong mắt nhịn không được chảy xuống nước mắt. Trần Lưu nhìn xem rơi lệ A Kha, nói ra, chuyện này ta ngược lại thật ra biết. Ngươi có thể nói cho ta, là nguyên nhân gì a? A Kha ngẩng đầu nhìn về phía Trần Lưu. Nô Tam Quế có một cái thị thiếp, gọi Trần Viên Viên. Ngươi cùng nàng dáng dấp có 7-8 phần tương tự, ngươi là Trần Viên Viên nữ nhi. Trần Lưu nói. A Kha nghe vậy, lập tức như bị sét đánh, sắc mặt trở nên trắng bệnh, thân thể cũng nhịn không được lung lay sắp đổ. Sư muội là Nô Tam Quế nữ nhi. A Kỳ cũng nhịn không được kinh hô lên tiếng. Ta là Cẩu Hán Gian nữ nhi. A Kha rốt cuộc kiên trì không nổi, ngất đi, thân thể cũng chậm rãi hướng một bên nghiêng lệch. Trần Lưu lóe lên, liền đi tới A Kha bên người, đỡ lấy thân thể nàng, đối với Lâm Thi Âm cùng Độc Cô Phượng nói, ta đưa các người trở về đi. Được rồi, phu quân. Lâm Thi Âm cùng Độc Cô Phượng nghe vậy gật đầu. Trần Lưu nhìn về phía trên mặt mang vẻ lo lắng A Kỳ, đối với Độc Cô Phượng nói, Phượng Nhi, một hồi ngươi mang A Kỳ quen thuộc một chút tiên linh cung. Được rồi, phu quân. Độc Cô Phượng lần nữa gật đầu. A Kỳ đầy đầu sương mù, không biết Trần Lưu đây là ý gì, bất quá không đợi nàng hỏi thăm, tâm thần lắc một cái, liền phát hiện chính mình đi tới một cái lạ lẫm địa phương. Mà đem Lâm Thi Âm cùng Độc Cô Phượng bọn người đưa về Tiên Linh Cung về sau, Trần Lưu vung tay lên, ném đi một thỏi vàng ở trên mặt bàn, liền ôm A Kha từ tại chỗ biến mất. A Kha tỉnh lại lúc, liền phát hiện chính mình bị Trần Lưu ôm vào trong ngực, lập tức nhịn không được mặt đỏ tim run. Bất quá nàng rất nhanh liền nghĩ đến chính mình là đại hán Giang Ngô Tam Quế nữ nhi, lại nhịn không được khóc lên. Chắc không được sư phụ nàng từ nhỏ đã đối nàng thái độ rất kém cỏi, hơn nữa không nguyện ý đem bản lĩnh thật sự dạy cho nàng, cũng không có hướng các nàng truyền thụ giang hồ thưởng thức cùng kinh nghiệm đâu. Sư phụ nàng đoán chừng là biết nàng là Ngô Tam Quế nữ nhi, sở dĩ không dạy nàng bản lĩnh thật sự, còn hướng nàng giấu giếm Trần tướng, hẳn là muốn để các nàng cha con tương tàn. Được rồi, đừng khóc. Trần Lưu duỗi tay ra, trong tay liền xuất hiện một trường khăn đông, giúp A Kha lau trên mặt nàng nước mắt. Sư phụ tại sao muốn đối với ta như vậy? A Kha không chỉ có không có đình chỉ thút thít, ngược lại còn khóc đến lợi hại hơn, khóc đến thở không ra hơi. Hưởng cho nàng trước đó còn tôn trọng sư phụ như vậy, không nghĩ tới nàng vậy mà đối nàng làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình. Hẳn là cựu nạn cùng Ngô Tam Quế có thù đi. Trần Lưu nói ra, ta tra qua Mãn Thanh lịch sử. Mãn Thanh là tại tiêu diệt Liêu Đông Đại Luân Quốc về sau thành lập quốc gia, mà sư phụ ngươi cựu nạn hẳn là Đại Luân Quốc đời cuối cùng quốc vương cựu công chúa. Hơn nữa Đại Luân Quốc bị diệt về sau, cựu nạn ca ca Cẩm Vương thì là chết tại Ngô Tam Quế trong tay, nàng hận Ngô Tam Quế cũng là chuyện đương nhiên. Nàng hận Ngô Tam Quế, vậy liền chính mình đi ám sát Ngô Tam Quế nha, tại sao muốn lợi dụng ta? A Kha thút thít nói. Ai bảo ngươi bị nàng ngộ nhận là Ngô Tam Quế nữ nhi đâu? Trần Lưu nói. A, ngươi có ý tứ gì? A Kha nghe vậy, lập tức đình chỉ thút thít, có chút lo lắng hỏi. Ý của ngươi là nói ta không phải Ngô Tam Quế nữ nhi? Không phải. A Kha là Ngô Tam Quế cùng Trần Viên Viên nữ nhi, bất quá Trần Lưu hiện tại không biết ta. Hắn chịu nguyên tắc ảnh hưởng, còn tưởng rằng A Kha không phải Ngô Tam Quế nữ nhi đâu. Bởi vì A Kha nguyên nhân, Trần Lưu sai người điều tra qua thân thế của nàng. Trần Lưu nói ra, mẫu thân ngươi Trần Viên Viên nguyên bản là một vị đại minh Tô Châu thành ca kỹ, về sau bị Ngô Tam Quế nạp làm thị thiếp. Ngô Tam Quế nguyên là đại minh Sơn Hải quan tổng binh, lại bởi vì mẫu thân ngươi bị một vị trong nhà tại đại minh rất có quyền thế quyền quý tử đệ coi trọng, sai người ngăn chặn Ngô Tam Quế, từ đó làm bẩn mẫu thân ngươi. Chờ Ngô Tam Quế phản ứng lại về sau, mẫu thân ngươi đã thất thân với người, cho nên hắn liền giận mà giết tên quyền quý tử đệ kia. Giết quyền quý tử đệ về sau, Nô Tam Quế tự nhiên tại Đại Minh ở không nổi nữa, liền mang theo Sơn Hải quan phản bội Đại Minh, đầu hàng Mãn Thanh. Thế giới này lấy vũ lực vi tôn, Đại Minh thế nhưng là có thiên nhân cao thủ, bởi vậy Mãn Thanh mặc dù tiếp nhận Nô Tam Quế, lại không dám đi vớt dâu hùng Đại Minh, ngoan ngoãn đem Sơn Hải quan trả lại cho Đại Minh. Mà Đại Minh bởi vì tên quyền quý tử đệ kia làm sự tình không tử tế, dẫn đến Nô Tam Quế phản bội, bọn hắn cũng cảm thấy mất mặt. Hơn nữa Mãn Thanh mặc dù là một cái nước nhỏ, nhưng là bọn hắn cùng Đại Nguyên có liên hệ, Đại Minh cũng không nguyện ý vì Ngô Tam Quế cùng Mãn Thanh trở mặt, từ đó dẫn phát Đại Minh cùng Đại Nguyên đại chiến, về sau việc này liền không giải quyết được gì. Trần Lưu nói, ngươi hẳn là cái kia Đại Minh quyền quý tử đệ nữ nhi. Ngay cả Quách Phủ Quách Tương đều có thể từ Quách Tĩnh Hoàng Dung nữ nhi đổi thành Quách Cự Hiệp nữ nhi, cho A Kha đổi cái cha, Trần Lưu kỳ thật cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Bởi vậy tại cha ra Ngô Tam Quế cùng Trần Biên Biên quá khứ về sau, hắn liền đem A Kha nhận lầm là cái kia Đại Minh quyền quý tử đệ nữ nhi. Thật tốt quá, ta không phải cầu hán gian nữ nhi. A Kha nghe vậy, lập tức nhịn không được bật cười. Trần Lưu nhìn xem A Kha kia còn mang theo nước mắt khuôn mặt tươi cười, có chút kinh ngạc, hỏi: "Ngươi là bởi vì hiểu lầm chính mình là Ngô Tam Quế nữ nhi, lúc này mới khóc?" "Đương nhiên, Ngô Tam Quế thế nhưng là cậu hắn gian, ai nguyện ý làm nữ nhi của hắn a?" A Kha đương nhiên nói. "Trần Lưu." Chương 624, Thất Tinh Quần Đảo chương 624, Thất Tinh Quần Đảo bệ hạ, nơi này là nơi nào? Tại tưởng lầm là chính mình không phải Ngô Tam Quế nữ nhi về sau, A Kha rốt cục đem tâm tư thu lại, sau đó liền phát hiện, vừa rồi nàng tại thương tâm phía dưới, không tự giác muốn tìm cái dựa vào. Không chỉ có gắt gao ôm lấy Trần Lưu, còn dán chặt lấy trên người hắn, lập tức thẹn thùng đến đỏ mặt tiến hai, chỉ cảm thấy đều sắp không mặt mũi gặp người. A Kha muốn rời khỏi Trần Lưu ôm ấp, nhưng lại bị Trần Lưu ôm lấy, tránh thoát không ra. Nàng nhẹ nhàng đẩy Trần Lưu, thấy Trần Lưu không có buông ra nàng ý tứ, liền thẹn thùng quay đầu đi, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, giả ý nói sang chuyện khác. A Kha hiện tại cùng Trần Lưu đang ngồi ở một tòa tu kiến tại khoảng cách bờ biển không xa đỉnh núi trong lương đình. Tại lương đình phía trước là mênh mông vô bờ biển cả, tại phía sau là một tòa mỹ lệ trang viên, tại trang viên hậu phương là kéo dài vô tận núi lớn. Trang viên chung quanh trồng đầy rậm rạp cây cối, trang viên ẩn vào trong rừng cây, như ẩn như hiện, còn có nhàn nhạt sương mù từ trong rừng cây cùng trang viên chậm rãi bay qua, có loại nhà tại trong núi này, mây sâu không biết chỗ cảm giác. Nơi này là Thiên Quyền Đảo. Trần Lưu cười nói. Thiên Quyền Đảo. A Kha có chút nghi hoặc, hỏi, Thiên Quyền ở nơi nào? Chúng ta đã không tại Cẩm Châu sao?
Không tại, Thiên Quyền Đảo tại Nam Hải.
Trần Lưu nói ra.
Nam Hải.
A Kha có chút mờ mịt. Nàng bất quá là ngất đi mà thôi, liền bị Trần Lưu từ Cẩm Châu đưa đến Nam Hải. Cẩm Châu tại Đại Minh phương Bắc, mà Nam Hải thế nhưng là tại Đại Minh phương Nam A, trên lệch hơn vạn dặm xa, chính mình mất bao lâu sao? Trần Lưu nhìn xem A Kha trên mặt có chút mờ mịt thần sắc, bất giác có chút bật cười. Nơi này Nam Hải tự nhiên không phải tổng võ thế giới Nam Hải, mà là Tiên Linh Động Thiên Nam Hải. Tiên Linh Động Thiên Nam Hải lệch đông nam phương hướng có mấy trăm tòa lớn nhỏ không đều hòn đảo, lớn tung hoành mấy trăm dặm, nhỏ dài rộng chỉ có mấy chục trượng. Tại cái này lớn nhỏ không đều mấy trăm tòa hòn đảo bên trong, có 7 tòa dài rộng đều vượt qua hơn trăm dặm, hiện lên hình trăng lưỡi liềm phân bố hòn đảo. Trần Lưu liền đem mảnh này hòn đảo bảy lấy tên là Thất Tinh Quần Đảo, bảy tòa đảo lớn cũng phân biệt dựa theo bắt đầu Thất Tinh danh tự để đặt tên, theo thứ tự là Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang. Mà Thiên Quyền Đảo không chỉ có là Thất Tinh Quần Đảo bên trong diện tích lớn nhất một tòa hòn đảo, cũng là Thất Tinh Quần Đảo bên trong địa mạch hội tụ hòn đảo. Trần Lưu tại Thiên Quyền Đảo bên trên cũng tu kiến có một mảnh trang viên, trong trang viên bố trí tụ linh trận, ngẫu nhiên cũng sẽ mang theo trong nhà các phu nhân tới trên hải đảo vui chơi. "Vậy hạ, ngài đem người ta đưa đến nơi này làm cái gì?" A Kha nhịp tim gia tốc, túi đầu không dám nhìn Trần Lưu, khuôn mặt hồng hồng, sắt là đáng yêu. Lý Chiêu Dung từng nói đùa giọng điệu nói Trần Lưu thích nàng, có lẽ tương lai nàng sẽ trở thành đại Trần đế quốc nương nương. Nếu như Trần Lưu là cái lao đầu tử, hoặc là dáng dấp không dễ nhìn, A Kha mặc dù cảm kích Trần Lưu, nhưng tối đa cũng chỉ nguyện ý kiếp sau làm trâu làm ngựa để báo đáp hắn ân tình. Bất quá ai bảo Trần Lưu dáng dấp đẹp mắt như vậy đâu, A Kha cũng rất ăn nhan sắc của hắn, cho nên A Kha cũng là nguyện ý lấy thân báo đáp hắn ân tình. Trần Lưu cố ý đem nàng đưa đến Tiên Quyền Đảo đến, hiện tại chỉ có hai người bọn họ tại, Trần Lưu còn thân mật ôm nàng. A Kha cũng đoán được Trần Lưu thích nàng. Bất quá nàng sợ hãi Trần Lưu chỉ là muốn đùa bỡn nàng, cho nên cần Trần Lưu cho nàng một cái danh phận, nàng mới nguyện ý đem chính mình giao cho Trần Lưu. Trần Lưu nhìn xem A Kha trên mặt kia đã vui vẻ, lại lo lắng, còn có chút mong đợi thần sắc, trong lòng thầm nghĩ, A Kha không hổ là Lộc Đỉnh ký bên trong xinh đẹp nhất nữ tử, cũng không so với Ngự Yên cùng Long Nhi chỉ nhược các nàng kém, mỗi người mỗi vẻ. A Kha nghe được Trần Lưu tiếng lòng, lập tức sửng sốt một chút, đang muốn hỏi thăm, trong lòng đột nhiên truyền đến một trận tim đập nhanh, ngay sau đó Trần Lưu liền xích lại gần, in lên bờ môi của nàng. A Kha đại não lập tức ông một tiếng, trở nên trống rỗng. Chờ A Kha lần nữa lấy lại tinh thần lúc, nàng cũng đã nằm ở trên một trường tinh xảo kim tơ nam một giường lớn, dưới thân là mỹ quan xa hoa chăn lông vũ, Trần Lưu ngay tại trên người nàng. Bệ hạ, chúng ta không thể như vậy, chúng ta còn không có. A Kha có chút bối rối, nàng biết Trần Lưu muốn làm gì, nhưng là nàng còn chưa làm xong chuẩn bị, mấu chốt nhất là, Trần Lưu còn chưa cho nàng hứa hẹn đâu. Trần Lưu nhẹ giọng nói, chờ ngày mai, ta liền sắc phong ngươi làm mỹ nhân có được hay không? Tiên Linh Cung hậu cung đẳng cấp chế độ có 10 đẳng, hoàng hậu không thiết phẩm cấp. Hoàng hậu phía dưới là chính nhất phẩm tứ phu nhân, theo thứ tự là quý phi, đức phi, thục phi, hiển phi. Phu nhân phía dưới là chính nhị phẩm cửu tần, bao quát thuận nghi, thuận dung,
Thuận Hoa, Tu Nghi, Tu Dung, Tu Hoa, Sung Nghi, Sung Dung, Sung Hoa. Cựu tần về sau là Tiệp Dư, là chính tam phẩm, mỹ nhân chính tứ phẩm, tài nhân chính ngũ phẩm, ngự nữ chính lục phẩm, bảo nữ chính thất phẩm, thải nữ chính bát phẩm, thượng nữ chính cửu phẩm. Hoàng hậu là Vương Ngữ Yên, tứ phu nhân hiện tại chỉ có Tiểu Long nữ được sắc phong làm thuộc phi, hai ba vị khác để trống. Mục Niệm Từ được phong làm Thuận Nghi, đã đột phá đến thiên nhân cảnh yêu nguyệt liên tình, còn có Chu Chỉ Nhược thì được sắc phong làm Tu Nghi cùng Thuận Dung, Thuận Hoa, còn có năm vị để trống, Tiệp Dư, mỹ nhân, tài nhân, ngự nữ bốn đẳng đều không thiết số lượng hạn chế. Mỗi một đẳng cấp chế độ hưởng thụ đãi ngộ hơi có khác biệt, tỉ như 4 5 6 phẩm mỹ nhân, tài nhân, ngự nữ bên người thiếp thân thị nữ là 24 người, đây cũng là Trần Lưu bên người các phu nhân thấp nhất phối trí. Chính tam phẩm Tiệp Dư bên người thị nữ số lượng là 32 người, cửu tần 40 người, tứ phu nhân 48 người, hoàng hậu 64 người. Ngoại trừ thị nữ số lượng bên ngoài, cư trú tẩm cung lớn nhỏ, còn có phân phối tài nguyên, cũng sẽ căn cứ phẩm cấp khác biệt, hơi có chênh lệch. 7 8 9 phẩm bảo nữ, thải nữ cùng thượng nữ cũng không phải là Trần Lưu phu nhân, mà là tiên linh cung cung nữ. Bình thường nhất cung nữ là chính cựu phẩm thượng nữ, chính bát phẩm thải nữ bình thường đều là quản sự. Nếu như những cung nữ này tại chủ tử các nàng không chịu nổi Trần Lưu ân trạch, để các nàng đổi tầm lúc, thì sẽ thăng làm chính thất phẩm bảo nữ. Nếu là Trần Lưu đưa thích, cũng có thể sắc phong các nàng làm ngự nữ hoặc là tài nhân các loại. Thần thiếp đa tạ bệ hạ. Có Trần Lưu hứa hẹn, A Kha cũng rốt cục yên lòng. Lần nữa tỉnh lại lúc, A Kha nhìn xem nàng bên người thêm ra tới tối hôm qua bị Trần Lưu triệu tới Quách Phủ Quách Tương cùng Hồng Lam Ba, tâm tình không khỏi có chút phức tạp. An điểm tâm lúc, A Kha dò hỏi, bệ hạ, nơi này thật không phải chúng ta thế giới sao? Không phải đâu, nơi này là ta động tiên thế giới. Trần Lưu cho A Kha giải thích tiên linh động tiên lai lịch, đồng thời cáo chi A Kha tại tiên linh động tiên tu luyện chỗ tốt. A Kha càng nghe càng có loại nghe tiên tư cảm giác, cảm thấy là như vậy không chân thực. Ăn no chưa? Ăn no rồi ta liền dẫn ngươi đi gặp ngươi cái khác tỉ muội. Trần Lưu cười nói. No rồi. A Kha vội vàng nói. Vậy chúng ta đi thôi. Trần Lưu mang theo A Kha cùng Quách Phủ Quách Tương, còn có Hồng Lăng Ba lách mình về tới tiên linh cung, đem không có việc gì làm các phu nhân đều hô tới, lại đem A Tử cùng Thạch Lan, Mục Niệm Tử, Khách Tỷ Lệ, Mục Kiếm Bình, Phương Di các loại không tại tiên linh cung các phu nhân triệu tập trở về. Trần Lưu các phu nhân cũng không phải là cả ngày ở tại tiên linh cung. Cả ngày không có việc gì các nàng cũng cảm thấy mệt mỏi, hơn nữa hiện tại có tụ linh trận, vô luận ở nơi nào, đều sẽ không ảnh hưởng các nàng tu luyện. Bởi vậy, A Tử thường xuyên tại chạy về tinh túc phái đi, Thạch Lan thì là ở đến thuộc sân cung, Mục Niệm Từ mang theo Hải Tử đi Dương Tiết Tâm Đất Phòng, giúp Dương gia kiến thiết lãnh địa, Khách Tỷ Lệ thì là trở về hồi bộ vị trí trên thảo nguyên đi chăm cửu, Điền luôn mang theo nông gia đệ tử tại xây thành khai hoang. Một Kiếm Bình cùng Phương Di hiện tại cũng tại một vương phủ đất phong bên trong hỗ trợ vân vân. Chỉ có Trần Lưu nhớ các nàng, hoặc là các nàng nhớ Trần Lưu, mới có thể đem các nàng triệu hồi tiên linh cung, hoặc là đi tìm các nàng. Chương 625, Trần Viên Viên, thượng, chương 625, Trần Viên Viên, thượng, A Kha bị Trần Lưu thu nhập trong phòng, mang về tiên linh cung về sau, liền bị chính thức sắc phong làm mỹ nhân, phân phối tẩm cung cùng tiếp thân thị nữ. A Kỳ thì ở tại nàng trong tẩm cung, cùng A Kha làm bạn. Bởi vì Lý Chiêu Dung trước đó cùng A Kha A Kỳ kết xuống hữu nghị, tại biết Lý Chiêu Dung cũng là tiên linh cung cung vệ nữ quân về sau, A Kha liền đem Lý Chiêu Dung muốn đi qua, đảm nhiệm nàng bên người thiếp thân hộ vệ thái nữ, cùng ba vị tông sư đỉnh phong cao thủ chuyên môn phụ trách bảo hộ nàng an toàn. Về phần A Kha A Kỳ sư phụ cựu nạn, nàng đều đem hai người xem như công cụ, A Kha A Kỳ, nhất là A Kha, tự nhiên sẽ không đối với cựu nạn có cái gì tình thầy trò. Nhất là Trần Lưu nói cho A Kha, nàng là tại lúc còn nhỏ bị cựu nạn xem như là Ngô Tam Quế nữ nhi từ Trần Viên Viên bên người bắt đi về sau, A Kha liền càng thêm đối với cựu nạn không có hảo cảm. Kỳ thật Trần Lưu là gặp qua cựu nạn, ngày đó A Kha A Kỳ đi Bình Tây Vương phủ ám sát Ngô Tam Quế lúc, cựu nạn ngay tại Bình Tây Vương phủ phụ cận âm thầm quan sát, nàng muốn chờ Ngô Tam Quế giết A Kha về sau, liền nhảy ra vạch trần A Kha thân phận, để Ngô Tam Quế thống khổ không chịu nổi. Chỉ là tại ám sát quá trình bên trong xảy ra ngoài ý muốn. Cựu nạn tự nhiên là biết mình hai vị đồ đệ không có bản lĩnh gì, bởi vậy tại A Kha A Kỳ đột nhiên thi triển ra cao minh kiếm pháp giết đến Bình Tây Vương thị vệ không có chút nào sức chống cự, lại dùng ra độc cô cựu kiếm đánh bại Mai Kiếm Hòa về sau, nàng liền bị kinh đi, từ đó về sau liền rốt cuộc không có xuất hiện. Cựu nạn cũng không phải không có kiến thức A Kha A Kỳ, tại nghe được Quy Tân Thụ nói A Kha A Kỳ thi triển ra kiếm pháp là độc cô cựu kiếm về sau, liền đoán được âm thầm giúp A Kha A Kỳ người là Trần Lưu. Trần Lưu nàng có thể trêu chọc không nổi, bởi vậy chỉ có thể bỏ chạy. Mặc dù A Kha không thèm để ý cựu nạn, nhưng nàng lại không thể không thèm để ý nàng thân sinh mẫu thân Trần Viên Viên. Hơn nữa nàng hiện tại là Trần Lưu Tân Phi, là tiên linh động thiên tôn quý nhất nữ chủ nhân một trong, tự nhiên cũng muốn đem chính mình mẫu thân nhận được tiên linh động thiên bên trong hưởng phúc. Trần Viên Viên hiện tại cũng không tại Bình Tây Vương phủ, mà là ở tại Cẩm Châu ngoài thành một tòa trong ni cô am ăn chay niệm Phật. Mặc dù Ngô Tam Quế đã từng phi thường mê luyến Trần Viên Viên, thậm chí vì nàng giận dữ vì hồng nhan mà phản bội đại minh, đầu nhập vào Mãn Thanh. Chỉ là theo Ngô Tam Quế cùng Trần Viên Viên tuổi tác tăng trưởng, hơn nữa Ngô Tam Quế còn đem tâm tư đặt ở tạo phản phía trên, mặc dù Ngô Tam Quế còn thích Trần Viên Viên, nhưng hắn đối với Trần Viên Viên cũng không có lúc trước mê luyến như vậy. Hơn nữa từ khi A Kha bị người bắt đi về sau, Trần Viên Viên trong lòng cũng đối với Ngô Tam Quế tràn đầy oán hận, thậm chí dọn ra khỏi Bình Tây Vương phủ, đến Cẩm Châu ngoài thành Ni Cô Am đi xuất ra. Ngô Tam Quế cũng là có tính khí, bởi vì Trần Viên Viên đối với hắn rất là nhạt, bởi vậy hắn đối với Trần Viên Viên tình cảm cũng chậm rãi phai nhạt xuống, thậm chí rất ít đi thăm nàng. Trần Viên Viên tu hành Ni Cô Am gọi Tam Thánh Am, trong am chỉ có mấy vị tỷ khâu ni,
còn có một vị ở tại Ni Cô Am hậu viện vườn rau trong nhà gỗ, sắc mặt tái nhợt, dung mạo sầu khổ, quần áo một mạc lao nông. Lao nông kia nhìn mặc dù cực kỳ một mạc, bất quá Trần Lưu lại biết hắn là Lộc Đỉnh Ký bên trong võ công cực cao cường tứ đại đao khách một trong, ngoại hiệu Bách Thắng Đao Vương cùng Mỹ Đao Vương Hồ Dật Chi. Hồ Dật Chi lấy mạn thanh võ lâm đệ nhất mỹ nam tử hình tượng mà nổi tiếng. Hắn bởi vì si luyến Trần Viên Viên, trung thân chưa cưới, đem toàn bộ tình cảm hóa thành im ắng thủ hộ, cam nguyện mai danh nhận tích đi theo 23 năm, vẻn vẹn chỉ cầu ngẫu nhiên gặp giai nhân dung nhan, lắng nghe đôi câu vài lời, liền đã tâm mãn ý tốt. Đối với Hồ Dật Chi tới nói, tình yêu là không cầu hồi báo nỗ lực, chỉ là yên lặng hy sinh cùng kính dâng, là chỉ hỏi gieo hạt, không cầu thu hoạch, là chỉ cầu nội tâm yên tĩnh. Hắn thể kiếp này chỉ vì Trần Biên Biên mà si tình, nhưng lại tuyệt sẽ không rỗi một ngón tay đụng Trần Biên Biên vào áo. Nói đến võ công, Hồ Dật Chi đao pháp siêu tuyệt, từ biệt hiệu của hắn liền có thể nhìn ra, dám xưng Bách Thắng Đao Vương đây là bực nào tự tin, bực nào ngạo khí. Hồ Dật Chi tại nguyên tắc bên trong từng cùng Nhất Kiếm Vô Huyết Phùng Tích Phạm ở trên thuyền đánh một trận, đao đao đoạt công, chẳng người yếu hại, đao pháp ngoan độc nhanh chóng, làm không ai bị nổi Phùng Tích Phạm kinh hãi không thôi. Chỉ trận chiến này, Hồ Dật Chi võ công tại Lộc Đỉnh Ký bên trong làm có thể xếp tại trước năm. Trần Lưu cùng A Kha dắt tay đi vào Tam Thánh Am lúc, Tam Thánh Am tỷ Khâu Ni nhìn thấy A Kha kia cùng Trần Biên Biên cực kỳ tương tự dung mạo, lập tức giật nảy cả mình, không đợi Trần Lưu cùng A Kha nói chuyện, liền vội vàng đi thông chi Trần Biên Biên, còn có người nhanh chóng hướng Cẩm Châu thành chạy đi, thông chi Ngô Tam Quế. Kỳ thật tại ngày đó nhìn thấy A Kha dung mạo, lại đoán được nàng rất có thể cùng đại Trần hoàng đế Trần Lưu có quan hệ về sau, ngày thứ hai sáng sớm, Ngô Tam Quế liền đi tới Tam Thánh Am đem A Kha sự tình cáo chi Trần Biên Biên. Những ngày này Ngô Tam Quế cũng một mực tại tìm kiếm A Kha, bất quá bởi vì A Kha A Kỳ bên người có Lý Chiêu Dung âm thầm bảo hộ, không đợi người tiếp cận A Kha, liền bị Lý Chiêu Dung cho giết. Thậm chí ngay cả Ngô Tam Quế chiêu mộ tiên tiên cao thủ cũng bị giết một vị. Tại liên tiếp chết mấy đợt người về sau, Ngô Tam Quế liền biết đây là âm thầm bảo hộ A Kha A Kỳ người ra tay, là cho hắn cảnh cáo. Cái này khiến Ngô Tam Quế càng thêm xác định A Kha A Kỳ cùng Trần Lưu quan hệ mật thiết, có thể là Trần Lưu tần phi, nếu không làm sao có thể sẽ có người trong bóng tối bảo hộ các nàng. Ngô Tam Quế rất muốn cùng A Kha nhận nhau, nhưng là vô luận hắn phái người nào đi tìm A Kha A Kỳ đều bị người cho giết, cái này khiến hắn cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể phái người tại Tam Thánh Am trở lấy, chỉ cần A Kha tới tìm Trần Viên Viên, liền lập tức hướng hắn báo cáo. Ngô Tam Quế suy đoán A Kha tới Cẩm Châu, có thể là tới tìm thân. A Kha là Trần Lưu tần phi, lấy nàng thế lực sau lưng, sẽ rất nhanh liền có thể tra rõ ràng thân thế của nàng, thậm chí rất có thể đã tra được. Ngày đó ban đêm nàng sở dĩ giả trang thích khách đến đây ám sát hắn, thậm chí rất có thể là vì đến xác nhận thân phận của hắn. Mặc dù Ngô Tam Quế không biết A Kha đã biết hắn là phụ thân nàng, tại sao không nguyện ý đến cùng hắn nhận nhau, nhưng Ngô Tam Quế suy đoán, nàng sớm muộn là sẽ đi tìm Trần Viên Viên, cho nên mới sẽ tại Tam Thánh Am bên trong an bài người, chỉ cần vừa nhìn thấy A Kha, liền lập tức hướng hắn báo cáo. Hơn nữa bởi vì A Kha quan hệ, những ngày này Ngô Tam Quế lại đối với Trần Viên Viên nhiệt tình, gần như mỗi ngày đều sẽ đến đây thăm nàng. Chỉ là Trần Viên Viên đối với hắn cực kỳ lạnh nhạt, mà Ngô Tam Quế muốn mượn dùng A Kha thân phận, hướng đại Trần mượn cao thủ đến thống nhất Mãn Thành, lại không dám chọc giận Trần Viên Viên, nếu không ai biết A Kha có thể hay không bởi vậy mà tức giận. Kỳ thật Trần Viên Viên tại biết nữ nhi nàng A Kha hiện tại ngay tại Cẩm Châu lúc, cũng rất kích động. Chỉ là nàng tại biết A Kha liên tục giết mấy nhóm Ngô Tam Quế phái đi tìm nàng người lúc, cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể ở Tam Thánh Am chờ A Kha đến đây tìm nàng. Hồ Dật Chi vì để cho Trần Viên Viên có thể mau chóng nhìn thấy nữ nhi, cũng từng chủ động đi Cẩm Châu thành tìm nàng, bất quá hắn lại bị Lý Chiêu Dung chém một kiếm, suýt nữa chết. Hồ Dật Chi võ công không yếu, là một vị tông sư đỉnh phong cao thủ, mà hắn cũng là tiến đến tìm kiếm A Kha người ở trong duy nhất sống sót. Bất quá tình huống của hắn cũng đủ sặc, hiện tại còn nằm ở trên giường không dậy nổi đâu. "Ngươi?" Trần Viên Viên tại nghe được Tỷ Khâu Ni báo cáo, vội vàng kết thúc tu hành, từ hậu đường chạy ra. Nhìn thấy A Kha về sau, Trần Viên Viên liền biết A Kha là nữ nhi nàng không thể nghi ngờ, lập tức kích động không thôi, ngay cả lời đều nói không nên lời. Chương 626, Trần Viên Viên, hạ, chương 626, Trần Viên Viên, hạ, Trần Viên Viên tuổi tác mặc dù đã qua 40 tuổi, nhưng bởi vì bảo dưỡng tốt, y nguyên mỹ diễm không thể phương vận. Bỉm cười lúc, đang thời thần quang ly hợp, phong hoa tuyệt đại, sầu khổ lúc, y nguyên tiên tiểu bá mỹ, sở sở động lòng người. Cũng trách không được Ngô Tam Quế sẽ vì nàng mà giận dữ vì hồng nhan, Mỹ Đao Vương Hồ Dật Chi cũng vì nàng thủ 23 năm. Tại A Kha cùng Trần Viên Viên nhận nhau, ôm đầu khóc giống lúc, Tam Thánh Am tỷ Khâu Ni nhóm liền lặng lẽ lui ra ngoài, chỉ còn lại Trần Lưu Y Nguyên còn ngồi tại am đường trên bồ đoàn an tĩnh pha trà. Trà là tiên linh động tiên linh trà, nước là tiên linh động tiên linh thủy. Khi Trần Lưu đem nấu mở nước sôi vọt vào trong ấm trà lúc, lập tức đầy phòng sinh hương, hấp dẫn đang tại kể ra tâm tình Trần Viên Viên cùng A Kha lực chú ý Trần Viên Viên quay đầu hướng Trần Lưu nhìn lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không phải là bởi vì Trần Lưu dáng dấp tuấn mỹ. Tại từ Ngô Tam Quế trong miệng biết A Kha là Trần Lưu tần phi về sau, Trần Viên Viên liền hiểu rõ qua Trần Lưu quá khứ, biết hắn không chỉ có là đại Trần hoàng đế, vẫn là một vị tu vi cực kỳ cường đại cao thủ, đồng thời cũng là một vị tuấn mỹ phi phàm nam tử. Trần Viên Viên sở dĩ kinh ngạc là bởi vì Trần Lưu pha trà bếp lò cùng bộ đồ trà cũng không phải là Tam Thánh Am, hơn nữa bày ở trên mặt bàn điểm tâm hoa quả cũng không phải là Tam Thánh Am, mà A Kha cùng Trần Lưu là tay không đi vào Tam Thánh Am, như vậy những vật này hắn là từ đâu làm ra? Nương thân, ta giúp ngươi giới thiệu một chút. A Kha lôi kéo Trần Viên Viên đi vào trước mặt Trần Lưu. Vì nàng giới thiệu nói, đây là phu quân ta chính là đại Trần hoàng đế bệ hạ. Thân thiếp Trần thị bái kiến bệ hạ. Trần Viên Viên vội vàng bái kiến nói, đại Trần mặc dù lập quốc không có mấy năm, nhưng cũng là cùng Đại Minh cùng Đại Nguyên các loại cùng cấp bậc siêu cấp đại quốc. Trần Lưu thân là một nước hoàng đế bệ hạ, thân phận là bực nào cao quý. Trần Viên Viên mặc dù là Trần Lưu mẹ vợ, nhưng nàng cũng không dám ỷ vào thân thích thân phận khinh mạn Trần Lưu. Đều là người một nhà, không cần khách khí. Trần Lưu không đợi Trần Viên Viên quỳ xuống, thư thủ đỡ nhấc, liền đỡ lấy thân thể nàng, cười nói, nhạc mẫu ngồi xuống cùng một chỗ uống chén trà đi. Đa tạ bệ hạ. Trần Viên Viên vội vàng nói tạ, hơi khuỵu gối thi lễ, liền tại đối diện Trần Lưu ngồi xuống, cẩn thận đánh giá Trần Lưu. Đối với Trần Lưu, Trần Viên Viên vẫn là rất hài lòng. Đương nhiên, Trần Lưu ngoài sáng dù sao cũng là một cái đại quốc hoàng đế, đối với con rể như vậy, nếu là còn không hài lòng, vậy thì gặp ủy. A Kha ngồi vào bên người Trần Lưu, cầm lấy trên mặt bàn ấm trà tự mình rót ba chén trà, chén thứ nhất đưa cho Trần Lưu, chén thứ hai đưa cho mẫu thân nàng, chén thứ ba mới là chính nàng. Nương thân, mau nếm thử, đây là phu quân trồng linh trà, trên đời này chỉ có phu quân mới có, người khác có thể nếm không đến. A Kha nói ra. Trần Viên Viên nghe vậy, bưng chén trà lên nhẹ nhàng uống một ngụm, ánh mắt liền sáng lên. Nương thân, mau nếm thử cái này bánh ngọt, ăn rất ngon. A Kha bị cựu nạn bắt đi về sau, sinh hoạt trôi qua cũng không phải là đặc biệt như ý cựu nạn, mặc dù đã từng là công chúa, nhưng cũng chỉ là một vị vong quốc công chúa, không chỗ nương tựa, khắp nơi lưu lạc. A Kha cùng A Kỳ cũng từ nhỏ đã không ngừng đi theo cựu nạn lưu lạc, tập võ, ám sát Mãn Thanh quan biên, bị Mãn Thanh đại nội thị vệ truy sát, gần như không có an định thời điểm. Hơn nữa bởi vì A Kha là Ngô Tam Quế nữ nhi nguyên nhân, cựu nạn đối với A Kha thái độ cũng không tốt, lộ ra rất là nhạt. Tiến vào Tiên Linh động thiên mấy ngày nay, có thể nói là A Kha cả đời này thư thái nhất thời gian. Có ăn không hết mỹ thực, mỗi ngày bên người còn có cung nữ hầu hạ, lại không có người có thể uy hiếp được nàng an toàn tính mạng. Tại Tiên Linh động thiên mấy ngày nay, A Kha cơ bản đã nếm qua hết các loại trái cây điểm tâm ở đây, chỉ cảm thấy mỗi một món đều mỹ vị như vậy, cả đời nàng chưa từng được ăn thứ gì ngon đến thế. Bởi vậy, hiện tại nhìn thấy mẹ ruột, liền nhịn không được hướng Trần Viên Viên hiến mật quý. Mùi vị xác thực rất ngon. Trần Viên Viên không nỡ phật ý tốt của A Kha, liền cầm lấy một khối điểm tâm nếm thử một miếng, mỉm cười gật đầu. Khi A Kha cùng Trần Viên Viên đang uống trà trò chuyện, Trần Lưu loáng thoáng nghe được tiếng móng ngựa, liền triển khai thần thức xem xét, phát hiện là Ngô Tam Quế đang cưỡi ngựa chạy về phía Tam Thánh Am. Trần Lưu không muốn để Ngô Tam Quế quấy rầy, cũng không muốn gặp hắn, thần niệm khẽ động, liền điều động thiên địa linh khí, tại trên bầu trời Tam Thánh Am ngưng tụ một đạo kiếm khí. Đang nằm trên giường dưỡng thương Mỹ Đao Vương Hồ Dật Chi cảm ứng được bên ngoài thiên địa linh khí biến động, lập tức giật mình, không lo thương thế chưa lành, vội vàng bỏ dậy, lách mình đi ra ngoài phòng, liền nhìn thấy một đạo kiếm quang lóe lên liền biến mất, rơi xuống phía xa. Mà sau khi nhận được báo cáo từ thám tử phái đến Tam Thánh Am, Ngô Tam Quế liền vội vàng cưỡi ngựa chạy tới. Chỉ là hắn còn chưa tới gần Tam Thánh Am, một đạo kiếm quang đã từ trên trời giáng xuống, xẹt qua đầu con bảo mã hắn đang cưỡi. Đầu con bảo mã mà hắn tốn trọng kim mua về liền từ trên cổ trượt xuống, máu tươi từ cổ ngựa đứt gãy phun trào ra. Ngô Tam Quế giật nảy mình, tay nhấn một cái lên thân ngựa, thân thể liền bay vút lên, nhảy xuống khỏi lưng ngựa. Ngô Tam Quế cũng là võ tướng xuất thân, tuy rằng võ công không tính là mạnh, nhưng cũng là một vị tiên tiên cao thủ, tự nhiên sẽ không ngã sấp mặt. Bất quá bởi vì quán tính, khi nhảy lên, khó tránh khỏi xuyên qua màn máu ngựa đang phun trào, dính đầy một thân máu, lộ ra có chút chật vật. Vương gia, hộ vệ đi theo Ngô Tam Quế tới Tam Thánh Am thất kinh, tưởng rằng có người muốn ám sát Ngô Tam Quế, lập tức vây hắn vào giữa. Ngô Tam Quế phất phất tay, để các hộ vệ tản ra, sắc mặt có chút âm tình bất định nhìn chằm chằm vào dòng chữ đột nhiên xuất hiện trên mặt đất, kẻ tự ý tiến vào Tam Thánh Am, chết. Ngô Tam Quế ngẩng đầu nhìn về phía Tam Thánh Am xa xa, trong lòng biết A Kha hoặc Trần Lưu không muốn gặp hắn, cho nên mới chém đứt đầu ngựa của hắn, lại lưu lại dòng chữ này trên mặt đất để cảnh cáo. Nương, người ở chỗ này trôi qua không quá thư thái, hay là đi cùng con và phu con đi, được không? Sau khi mời Trần Viên Viên nếm qua một lượt trái cây điểm tâm trên bàn, A Kha liền mở miệng nói: "Đi lại Trần sao?" Trần Viên Viên có chút do dự. Trần Viên Viên là bị người ta tặng cho Ngô Tam Quế, đối với Ngô Tam Quế cũng không có tình cảm. Chỉ là nàng đã từng là một ca kỹ thân bất do kỷ, không cách nào quyết định vận mệnh của mình. Hơn nữa vì nàng, Ngô Tam Quế còn phản bội Đại Minh, dẫn đến việc nàng bị người đời gọi là Hồng Nhan Họa Thủy. Trần Viên Viên cũng từng thích một người, người kia còn từng cùng nàng thề non hẹn biển, muốn chuộc thân cho nàng, cưới nàng qua cửa, chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân, hai người chung quy không cách nào trở thành quyến thuộc. Từ đó về sau, Trần Viên Viên cũng không còn tin tưởng cái gọi là tình yêu nữa. Mặc dù Trần Viên Viên không thích Ngô Tam Quế, bất quá Ngô Tam Quế dù sao cũng cho nàng cuộc sống ổn định. Hơn nữa xuất thân của nàng nói trắng ra là có chút không tốt, nếu nàng đi theo A Kha đến lại Trần, nàng cũng lo lắng có thể sẽ bôi đen A Kha, để A Kha bị người ta coi thường. Trần Viên Viên lắc đầu, cười nói, "A Kha, nương có thể trùng phùng với con, hơn nữa biết con sống rất tốt, cũng đã tâm mãn ý túc rồi. Về phần đại Trần thì không đi đâu, nương ở chỗ này đã quen rồi." "Không phải đại Trần." A Kha nói. "Không phải đại Trần. Con rể." Trần Viên Viên nhìn Trần Lưu một cái, có chút muốn nói lại thôi. Trần Lưu là hoàng đế đại Trần, không đi đại Trần, thì đi nơi nào? A Kha quay đầu nhìn về phía Trần Lưu, nói, phu quân, ta có thể đưa nương đến Tiên Linh Cung nhìn xem được không? Trần Lưu gật đầu, cười nói, tự nhiên không có vấn đề. Chương 627, Tử Y Lìa Bạch Mã, Thượng, chương 627, Tử Y Lìa Bạch Mã, Thượng, sau khi đưa Trần Viên Viên về Tiên Linh Động Tiên, Trần Lưu lại đi một chuyến đến Bình Tây Vương Phủ, thông qua di hồn đại pháp khống chế Ngô Tam Quế, tìm được cuốn tứ thập nhị trường kinh cuối cùng, ghép lại thành bản đồ long mạch bảo tàng của Mãn Thanh. Sau đó, sau khi chuyển toàn bộ người và vật tư của một vương phủ đến phong địa của họ tại Tiên Linh Động Tiên, Trần Lưu liền rời khỏi Cẩm Châu, tiến về Vương Ốc Sơn. Vương Ốc Sơn này không phải Vương Ốc Sơn ở Thái Hành Vương Ốc của Đại Minh, mà là Vương Ốc Sơn của Mãn Thanh. Vương Ốc Sơn của Mãn Thanh nằm ở phía Bắc Thịnh Kinh, trên núi có một cái Vương Ốc phái, môn chủ Vương Ốc phái là Tư Đồ Bá Lôi, từng là tướng lĩnh của Đại Luân Quốc, cũng là một trong những thế lực phản thanh trong nước Mãn Thanh. Long mạch bảo tàng của Mãn Thanh nằm ở núi Hô Mã Nhĩ Hoa Tập thuộc huyện Hô Mã phía Bắc của Thịnh Kinh và Vương Ốc Sơn. Muốn đi tới núi Hô Mã Nhĩ Hoa Tập, phải đi qua Vương Ốc Sơn. Trên Vương Ốc Sơn còn có một vị Tăng Nhu, Tăng Nhu cũng là một trong bảy bà vợ của Vi Tiểu Bảo. Mặc dù Tăng Nhu trong nguyên tắc cảm giác tồn tại không mạnh, nhưng dù sao cũng là một trong những nữ chính, Trần Lưu tự nhiên cũng muốn đưa nàng về Tiên Linh Động Tiên. Lần này cùng Trần Lưu đi ra là Lý Thanh Lộ. Còn A Kha cùng một Kiếm Bình, Phương Di, Song Nhi và các cô gái khác bởi vì tu vi quá kém, liền ở lại trong Tiên Linh Cung tu luyện, nhu cầu sớm ngày đột phá đến tông sư, thậm chí là đại tông sư. Lý Thanh Lộ bị Thiên Sơn Đồng Mỗ cấp về tặng cho Trần Lưu, nhưng Trần Lưu lại một mực không có yêu cầu nàng thị tẩm. Bất quá gần đây Vương Ngữ Yên mang thai, không cách nào thị tẩm, bởi vậy Vương Ngữ Yên cũng có ý để Trần Lưu cưới Lý Thanh Lộ. Dưới sự an bài của Vương Ngữ Yên, Lý Thanh Lộ cũng đã trở thành phu nhân của Trần Lưu. Khi Trần Lưu ôm Lý Thanh Lộ, cùng nàng cưỡi chung một con ngựa đi tới Vương Ốc Sơn, một con tuấn mã từ phía sau nhanh chóng chạy tới, lại từ bên người Trần Lưu lao bước qua. Trần Lưu ngước mắt nhìn lại, liền nhìn thấy một vị cô nương áo tím, đôi mày thanh tú, mắt vượng môi anh đào, tư thái tú lệ, thần sắc mặc dù nghiêm túc lãnh đạo, nhưng diện mục lại xinh đẹp ngọt ngào. Cô nương kia lúc này cũng vừa vặn quay đầu nhìn về phía Trần Lưu. Xích thú mà Trần Lưu cưỡi thật sự là quá cao lớn, đơn giản giống như một con cự thú, khiến nàng kinh ngạc không thôi. Hơn nữa Trần Lưu cũng sinh đến phi thường tuấn mỹ, để trong lòng nàng khó tránh khỏi có chút tán thán. Chỉ là trước đó nàng bị lưng của Trần Lưu che khuất, không nhìn thấy Lý Thanh Lộ trong ngực Trần Lưu, lúc này mới phát hiện trong ngực Trần Lưu còn có một vị tuyệt sắc mỹ nhân đẹp như thiên tiên. Cô nương áo tím kia trong ánh mắt tựa hồ lộ ra thần sắc khinh thường, có chút bĩu môi, thấp giọng lẩm bẩm một tiếng. Thanh âm của cô nương kia tuy nhỏ, nhưng Trần Lưu cùng Lý Thanh Lộ lại nghe được rõ ràng, nói là ba chữ không biết xấu hổ. Đại Minh cùng Thanh Quốc đều là quốc gia lễ giáo cực kỳ nghiêm nghiêm, mặc dù cũng có nữ tử giang hồ không câu nệ tiểu tiết, nhưng người như vậy dù sao cũng là số ít. Hơn nữa cho dù là nữ hiệp giang hồ, trong sinh hoạt hàng ngày cũng rất chú trọng khoảng cách. Ví dụ như Thủy Sinh cùng biểu ca nàng là Vương Thiếu Phong, dù cho hai người là thanh mai trúc mã, hơn nữa Thủy Đại cũng có ý tác hợp hai người, nhưng từ nhỏ đến lớn, hai người vẫn luôn cẩn thủ quy củ, đừng nói cùng cưới một con ngựa, thậm chí ngay cả tay cũng chưa từng nắm qua. Lại ví dụ như Lâm Thi Âm cùng Lý Tầm Hoan trước kia, dù cho bọn hắn có hôn ước, nhưng khi ở chung hàng ngày, cũng là phát hồ tại tình, chỉ hồ tại lễ, tương kính như thân, căn bản sẽ không nắm tay, càng không khả năng ôm ấp. Tại niên đại này, đừng nói ôm ấp, dù cho chỉ là nắm tay dưới ban ngày ban mặt, đều sẽ bị người ta nói là thường phong bại tục, lẳng lơ. Bại hoại môn phong thậm chí có khả năng sẽ bị dìm lồng heo. Loại chuyện này ngay cả nữ tử thanh lâu cũng sẽ không làm, thì càng đừng nói người bình thường. Cũng chỉ có Trần Lưu, người đến từ hậu thế này, đối với những lễ giáo kia khinh thường một cố, hơn nữa hắn cũng không cảm thấy cùng các phu nhân của mình thân mật một chút thì có gì không đúng. Trần Lưu không thèm để ý, mà các vị phu nhân lấy Trần Lưu làm trung tâm, tự nhiên cũng chỉ có thể tùy hắn mà thôi. Trần Lưu ngược lại là không có tức giận, bất quá Lý Thanh Lộ lại ảo nào không thôi, bàn tay khẽ vùng, một cây ngân châm bí mật từ trong tay nàng bay ra, đâm vào mông con bạch mã dưới hang cô nương áo tím kia. Con bạch mã kia bị ngân châm của Lý Thanh Lộ đâm vào trong cơ thể, lập tức hí vang một tiếng, tung vó chạy như điên. Cô nương áo tím kia thét lên một tiếng, lìm chặt dây cương, muốn khống chế lại bạch mã của mình, nhưng ngân châm của Lý Thanh Lộ cũng không phải ngân châm bình thường, mà là ngân châm có tẩm ngứa độc. Độc này là do A Tử nghiên cứu ra, chỉ cần dính vào độc này, liền sẽ ngứa ngay vô cùng, có thể ngứa đến tận xương thủy, dùng để trừng phạt người là thích hợp nhất. Mặc dù Lý Thanh Lộ sẽ không vì một câu nói mà giết cô nương áo tím kia, nhưng nàng cũng muốn cho ả một bài học. Con bạch mã kia trúng ngân châm của Lý Thanh Lộ, đã ngứa đến phát cuồng, làm sao cũng không khống chế nổi, nổi điên chạy về phía trước. Mà cô nương áo tím kia bị bạch mã sốc này, mái tóc trên đầu nàng liền rơi xuống, lộ ra một cái đầu chọc bóng loáng. Hóa ra là một Nico. Lý Thanh Lộ nhìn cô nương áo tím bị bạch mã phát cuồng mang theo chạy xa, lập tức nhịn không được cười duyên thành tiếng. Trần Lưu nhéo nhéo khuôn mặt đang cười duyên của Lý Thanh Lộ, hắn đối với việc Lý Thanh Lộ cho cô nương áo tím kia một bài học cũng không thèm để ý, bất quá khi hắn nhìn thấy cô nương áo tím kia lộ ra đầu chọc, trong lòng lập tức khó tránh khỏi có chút như có điều suy nghĩ. Người kia hẳn là Viên Tử Y thì à, nếu không phải cô nương áo tím kia lộ ra đầu trọc, Trần Lưu cũng sẽ không nghĩ đến trên người Viên Tử Y thì trong nguyên tắc phi hồ ngoại truyện Viên Tử Y thì là con gái do ác bá Phượng Thiên Nam ở Trấn Phật Sơn Quảng Đông dùng bạo lực cưỡng ép làm nhục Viên Ngân Cô sinh ra. Viên Ngân Cô là một cô gái nông thôn, vì sinh đến mỹ mạo, bị Phượng Thiên Nam nhìn thấy, liền cưỡng ép làm nhục nàng. Chỉ vì một lần nghiệt duyên này, Viên Ngân Cô từ đó mang thai, cha nàng hỏi rõ sự tình, chạy đến Phượng phủ để lý luận, lại bị người Phượng gia đánh một trận, nói ông nói năng bậy bạ, an vạ tống tiền. Cha của Viên Ngân Cô nén một bụng tức giận về đến nhà. Từ đó nằm liệt giường không dậy nổi, kéo dài mấy tháng thì qua đời. Các bà ba thúc thúc của Viên Ngân Cô nói nàng hại chết cha ruột, không cho phép nàng để tang, không cho phép nàng dập đầu trước quan tài, còn nói muốn đem nàng bỏ vào lồng heo, dìm xuống sông cho chết đuối. Viên Ngân Cô bất đắc dĩ, chỉ có thể ngay trong đêm trốn đến Trấn Phật Sơn, qua mấy tháng, sinh hạ một bé gái, đây chính là Viên Tử Y Điệp. Viên Ngân Cô sau khi sinh Viên Tử Y Điệp, cuộc sống của hai mẹ con trải qua cũng không tốt, chỉ có thể ăn xin trên trấn. Trong tiệm cá trên trấn có một gã sai vặt luôn luôn nói chuyện rất hợp với Viên Ngân Cô, trong lòng vẫn luôn trộm thích nàng, thế là hắn liền nhờ người đi nói với Ngân Cô muốn cưới nàng làm vợ, còn nguyện ý nhận con gái nàng làm con gái mình. Ngân Cô tự nhiên rất cao hứng, hai người liền bái đường thành thân. Nào biết có kẻ muốn định nọ Phượng Thiên Nam, liền đi bẩm báo cho hắn. Phượng Tiên Nam giận dữ, nói, gã sai vặt tiệm cá nào to gan như vậy, ngay cả nữ nhân ta muốn chơi mà hắn cũng dám muốn. Liền ở ngoài trấn, ra tay hại chết gã sai vặt tiệm cá kia. Viên Ngân Cô cùng Đường Mặt Lộ đi tới phủ của đại hiệp Thang Phối, người được xưng là Cam Lâm Huệ Thất Tình. Ai ngờ Thang Phối là người mặt ngoài hào nhoáng, nội tâm lại bị ổi đến cực điểm. Hắn thấy Viên Ngân Cô mỹ mạo, lại dùng bạo lực xâm phạm nàng. Viên Ngân Cô không chịu nổi nhục nhã, treo cổ tự vẫn. May mắn Biên Tử Y ỉa được một vị ni cô bối phận cực cao trong phái Nga Mi cứu đi, đưa đến Tiên Sơn, từ nhỏ liền cho nàng xuống tóc, lấy pháp danh Viên Tính truyền thụ võ nghệ. Sư phụ của Viên Tử Y ỉa ngoại trừ vị ni cô kia, còn có Thiên Chỉ Quái Hiệp Viên Sĩ Tiêu và Quần Hùng Hồng Hoa Hội, cho nên Viên Tử Y ỉa nghệ kiêm sở trường các phái. Chương 628, Tử Y ỉa bạch mã, trùng. Chương 628, Tử Y ỉa bạch mã, trùng. Trần Lưu mặc dù muốn đạt được nhiều khí vận giá trị hơn, nhưng có một số việc hắn cũng không nguyện ý làm, ví dụ như bức ép ni cô hoàn tụ. Viên Tử Y thì trong nguyên tắc phi hồ ngoại truyện là người đầu tiên Hồ Phỉ thích, bản thân nàng đối với Hồ Phỉ cũng có hảo cảm, chỉ là ngại thân phận người xuất gia, tình cảm giữa hai người cuối cùng không có kết quả. Huống chi Trần Lưu cũng không thích tính cách của Viên Tử Y. Trong nguyên tắc, Phượng Thiên Nam không chỉ là ác nhân cưỡng hiếp mẹ nàng, còn là cửu nhân hại chết ông ngoại nàng. Hơn nữa Phượng Thiên Nam là kẻ xấu từ trong trứng, vì chiếm đoạt ruộng rau của Trung gia, thiết kế hãm hại cả nhà Trung Á Tứ, vu oan con trai Trung Á Tứ chống nỗng, cuối cùng dẫn đến việc Trung Tứ Tẩu phải mổ bụng con trai tại Bắc Đế Miếu để chứng minh sự trong sạch mà chết thảm. Hồ Phỉ nhiều lần ý đồ trừng trị Phượng Thiên Nam, đều bị Viên Tử Y Lệ vì lý do Phượng Thiên Nam là cha ruột nàng mà ngăn cản. Có lẽ là quan niệm của hai thời đại khác biệt, cho nên Trần Lưu cùng đại đa số người của thời đại này quan niệm cũng khác biệt. Trần Lưu đối với việc Viên Tử Y chỉ vì quan hệ huyết thống với Phượng Thiên Nam, liền đối với cái ác của Phượng Thiên Nam cùng tai họa hắn gây ra cho mẹ và ông ngoại nàng làm như không thấy là cực kỳ không tán thành. Bởi vậy, Trần Lưu đối với Viên Tử Y Lệ cũng không có quá nhiều hảo cảm. Thanh quốc của thế giới này biến hóa quá lớn, cũng không biết thân phận của Viên Tử Y Lệ trong thế giới này rốt cuộc bị sửa đổi thành thế nào. Bất quá thôi đi, ta cũng không quá thích tính cách của nàng. So với Viên Tử Y Y, ta ngược lại càng thích Trình Linh Tố hơn. Trình Linh Tố khác với những nữ tử khác dưới ngòi bút kim lão đại, điểm quan trọng nhất chính là tướng mạo của nàng. Các nhân vật nữ dưới ngòi bút kim lão đại chỉ cần hơi quan trọng một chút, bất luận chính tà, không phải thanh lệ thoát tục thì cũng là kiểu mỹ như hoa. Khó khăn lắm mới xuất hiện một hai người khó coi, ví dụ như Mai Phương Cô, Ân Ly thì đó cũng là bởi vì đủ loại khúc chết hủy đi dung mạo như hoa như ngọc vừa có. Mà Trình Linh Tố vừa xuất hiện, lại là một hình tượng thôn nữ nghèo khó hình dung tiêu tụy, ngoại trừ một đôi mắt đen như sơn, tinh quang tứ xạ ra, dung mạo lại là bình bình thường thường, da rẻ khô vàng, mặt có sắc rau, tựa hồ quanh năm ăn không đủ no. Tóc cũng vừa vàng vừa thưa, hai vai như gọn, dáng người nhỏ gầy, rõ ràng là thôn nữ nghèo khó, từ nhỏ đã thiếu dinh dưỡng. Tướng mạo Trình Linh Tố tựa hồ đã 16-17 tuổi, thân hình lại như là bé gái 14-15 tuổi. Nhưng chính là một nữ tử tướng mạo thưa thất bình thường như vậy, lại là người thực sự gánh nổi bốn chữ băng tuyết thông minh trong tất cả tác phẩm của Kim Lão Đại. Từ khi nàng xuất hiện cho đến khi chết đi, sự tình lớn nhỏ, nàng đều liệu sự như thần, thông dòng ứng đối, tặng hoa cứu người, hóa giải đoán cửu sư Minh sư tỷ, cứu Hồ Phỉ thoát hiểm, giải cứu Mã Xuân Hoa, phá trưởng môn đại hội. Trước khi chết bố trí liên hoàn cục, càng là đem chỗ thông minh hơn người của nàng thể hiện đến cực điểm. Một nữ tử thông minh như vậy, thân là quan môn đệ tử của Vô Sân đại sư, có công phu hạ độc giải độc lợi hại nhất thiên hạ, lại nơi nơi lấy đức bảo đoán, có tấm lòng thiện lương như Bồ Tát, khoan dung sư Minh sư tỷ làm ác, cứu chữa tiểu thiết làm loạn, thay kẻ yếu vương thợ rèn hạ giận, viện thủ thay cơ hiệu phong chữa thương. Thân là đệ tử độc thủ dược vương, Trình Linh Tố lại chưa từng loạn hạ dược một lần, lúc còn sống cũng chưa từng giết chết một người. Mãi cho đến khi sinh mệnh sắp dứt, nàng mới ra tay bố cục, mượn tay một đoàn đến, sau khi nàng chết thay sư phụ thanh lý môn hộ. Cho dù là như vậy, nàng cũng cho ba kẻ tâm địa như rắn giết kia cơ hội cuối cùng, nếu bọn hắn không đoán sách nóng lòng như vậy, thừa dịp đêm tối chạy đến, bọn hắn là không cần thắp lên ngọn đến thất tâm hải đường chí mạng kia. Không chỉ có như thế, sự khoan dung thản nhiên của Trình Linh Tố cũng đồng dạng gọi người khó quên. Có hai chi tiết rất điển hình. Một là khi Trình Linh Tố kể chuyện lúc 8 tuổi bị tỷ tỷ mắng là xỉu bắt quái rồi ném cái gương, thấy Hồ Phỉ mặt có dị sắc, đoán trúng tâm tư của hắn, nói thẳng vào vấn đề, huynh sợ muội độc chết tỷ tỷ sao? Khi đó muội còn mới 8 tuổi đâu. Ân, ngày hôm sau, gương trong nhà toàn bộ không thấy đâu nữa. Khi đó Trình Linh Tố và Hồ Phỉ đã trải qua rất nhiều hoạn nạn, Hồ Phỉ đã nói qua coi nàng là bạn tốt. Nếu là đổi thành nữ tử bình thường, nhìn thấy bạn tốt phỏng đoán cử chỉ lúc mình mới 8 tuổi như vậy, trong lòng tự nhiên không vui, thế nhưng Trình Linh Tố cũng không hề có chút trách cứ và không vui nào, càng là thản nhiên nói ra tâm tư của Hồ Phỉ. Hai là khi chữa mắt cho Miêu Nhân Phượng. Trình Linh Tố cùng Miêu Nhân Phượng vốn không quen biết, chỉ biết hắn là người Hồ Phỉ muốn cứu, thế là liền phong trần mệt mỏi rời khỏi dược vương trang, chữa bệnh cho Miêu Nhân Phượng. Nhưng khi nàng chuẩn bị châm kim, bảo hắn thả lỏng huyệt đạo toàn thân Hồ Phỉ lại trong lòng khẽ động, sợ Trình Linh Tố ẩn tàng âm mưu, muốn mượn cơ hội hãm hại Miêu Nhân Phượng. Trình Linh Tố thông minh lại nhìn ra tâm tư của Hồ Phỉ, nàng không chỉ không trách hắn nghi kỵ mình như vậy, ngược lại hỏi Hồ Phỉ, huynh nói muội là người tốt hay là người xấu? Khi Hồ Phỉ trả lời nàng là người tốt, Trình Linh Tố báo dĩ nhất tiếu, không nhắc lại việc này nữa. Một phần khí độ lỗi lạc quan dung này là Hồ Phỉ không bằng. Nếu nói Miêu Nhân Phượng là một hán tử quan minh lỗi lạc, như vậy từ chuyện thay Miêu Nhân Phượng chữa mắt này cũng chỉ có sự lỗi lạc của Trình Linh Tố mới có thể sánh ngang. Giống như câu tục ngữ anh hùng thích anh hùng, nàng hỏi cũng không hỏi liền tin tưởng Miêu Nhân Phượng sẽ tín nhiệm mình, hỏi cũng không hỏi liền biết hắn chịu đựng được kịch đau do lá thất tâm hải đường mang lại. Trong cả sự kiện, Hồ Phỉ ngược lại thành một kẻ thứ ba. đối với cái chết của Trình Linh Tố, Trần Lưu là rất tiếc nuối. Phải tìm xem Dược Vương Trang ở đâu, thay đổi kết cục của Trình Linh Tố mới được. Trần Lưu ý niệm khẽ động, đem Trích Tinh Tử cùng Sư Hống Tử chuyển ra, nói: "Lần trước giao cho các ngươi hai nhiệm vụ, các ngươi một cái cũng không hoàn thành, lần này ta lại giao cho các ngươi một nhiệm vụ. Tìm tới Dược Vương Trang, ta mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, đều phải đem một tiểu cô nương tên là Trình Linh Tố đưa đến Thần Long Đảo chờ ta. Nếu như nhiệm vụ này các ngươi còn không hoàn thành, vậy các ngươi liền tự mình đi tìm A Tử Linh Phật đi. Trước đó nhiệm vụ tìm kiếm Song Nhi cùng A Kha, Trần Lưu là giao cho Trích Tinh Tử cùng Sư Hống Tử đi làm, nhưng cuối cùng vô luận là Song Nhi hay là A Kha, đều là Trần Lưu ngẫu nhiên gặp được, Trích Tinh Tử cùng Sư Hống Tử chẳng làm nên trò trống gì. Mặc dù chỉ dựa vào hai cái tên cùng thông tin hữu hạn, muốn trong thời gian ngắn tại một cái thanh quốc to lớn tìm tới hai người cũng không dễ dàng, nhưng Trần Lưu cảm thấy Trích Tinh Tử cùng Sư Hống Tử sau khi đột phá đến đại tông sư, hai người đều có chút bành trướng, Trần Lưu không ngại gõ bọn hắn một cái. Hơn nữa Trình Linh Tố là chơi độc, muốn mời nàng trở về cũng chỉ có Tinh Túc phái đồng dạng chơi độc là thích hợp nhất, bằng không phái người khác đi, làm không tốt sẽ bị Trình Linh Tố chơi chết. Trích Tinh Tử cùng Sư Hống Tử thân thể run lên, không tự giác có chút sợ hãi. A Tử chính là một tiểu ma nữ, thích nhất lấy việc hành hạ người làm vui. Nhưng bởi vì Trần Lưu quản nàng cực nghiêm, không cho phép nàng vô duyên vô cớ hành hạ người, hơn nữa lại có A Chu trông coi nàng, không cho phép nàng làm loạn. Bởi vậy, A Tử muốn hành hạ người, chỉ có thể từ trên người đệ tử Tinh Túc phái của nàng tìm niềm vui, dù cho chỉ là phạm một chút sai lầm nhỏ, cũng sẽ bị nàng hành hạ đến chết đi sống lại, ngay cả Trích Tinh Tử cùng Sư Hống Tử là đại sư minh cùng nhị sư minh cũng không thể tránh được. Bất quá A Tử lúc tâm tình tốt cũng rất hào phóng, công pháp dưới đại tông sư nàng đều có thể tùy tiện thường xuống, bởi vậy, các đệ tử Tinh Túc phái đối với nàng là vừa yêu vừa sợ. "Vâng, cung chủ." Trích Tinh Tử cùng Sư Hống Tử không dám thất lễ, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Chương 629, Tử Y Liễu Bạch Mã, hạ, chương 629, Tử Y Liễu Bạch Mã, hạ. Khi Trần Lưu cùng Lý Thanh Lộ đi tới chân núi Vương Ốc Sơn, còn chưa lên núi, đã loáng thoáng nghe được tiếng la giết truyền đến từ trên núi. A, Trần Lưu kinh nghi một tiếng, nói với Lý Thanh Lộ, có tình huống, trên núi khả năng có người đang công đánh Vương Ốc phái, chúng ta đi lên xem một chút. Vâng, phu quân. Lý Thanh Lộ tự nhiên sẽ không phản đối. Mặc dù Lý Thanh Lộ cùng Vương Ngữ Yên sinh đến rất giống nhau, giống như song bào thai, gần như giống nhau như lúc, nhưng địa vị lại khác nhau một trời một vực. Vương Ngữ Yên là hoàng hậu của Tiên Linh Động Tiên, mà nàng nếu không có Vương Ngữ Yên an bài, hiện tại vẫn là một thị nữ đâu. Đối với quyết định của Trần Lưu, Lý Thanh Lộ chỉ có phần nghe lời. Trần Lưu thu hồi xích thố về Tiên Linh Động Tiên, liền nắm tay Lý Thanh Lộ bay về phía trên núi. Vừa bay đến sườn núi, Trần Lưu liền phát hiện trong một cái sơn cốc nhỏ bên cạnh đường lên núi có một con bạch mã, chính là con mã Viên Tử Ý Ý cưới hôm qua hắn nhìn thấy. Kia không phải là bạch mã của Viên Tử Ý Ý sao? Nàng tới Vương Ốc Sơn làm gì? Sẽ không phải là muốn tới đoạt vị trí trưởng môn Vương Ốc phái chứ? Trần Lưu hơi nhíu mày. Vương Ốc phái mặt ngoài mặc dù là một môn phái, nhưng thành viên môn phái trên cơ bản đều là thân nhân của môn chủ Tư Đồ Bá Lôi cùng những thuộc hạ không nguyện ý đầu hàng Thanh Đỉnh. Cha của Tăng Nhu đã từng là bộ hạ cũ của Tư Đồ Bá Lôi, nàng cũng bởi vậy bái nhập môn hạ Tư Đồ Bá Lôi, trở thành đệ tử của ông. Mục đích chủ yếu của Vương Ốc phái là phản thanh phục luân, trên cơ bản rất ít dính dáng đến chuyện giang hồ. Sở dĩ thành lập môn phái cũng chỉ là vì thuận tiện hành sự. Trong phi hồ ngoại chuyện biến tử ý thì từng bằng vào thân thủ cao siêu đi tranh đoạt vị trí trưởng môn các phái, muốn mượn đó đi quấy nhiễu thiên hạ võ lâm trưởng môn đại hội do Thanh Đỉnh tổ chức. Gần đây Trần Lưu cũng nghe nói Thanh Đỉnh truyền ra tin tức chuẩn bị tổ chức đại thanh võ lâm trưởng môn đại hội. Mặc dù Trần Lưu không quá rõ ràng mục đích của Thần Long giáo cùng Mao Đông Châu, bất quá hắn đoán chừng đơn giản là muốn chiêu mộ võ lâm các phái của Thanh Quốc làm việc cho mình, hoặc thanh trừ dị kỷ. Viên Tử Y đi tới Vương Ốc Sơn, đoán chừng chính là muốn cấp vị trí trưởng môn Vương Ốc phái, muốn đi tham gia đại thanh võ lâm trưởng môn đại hội. Trên Vương Ốc Sơn không có cung điện, chỉ có mấy trăm gian nhà tranh vách đất dùng cây gỗ và đất nện xây thành, cùng vài gian nhà ngói lớn và một cái đại viện. Trần Lưu cùng Lý Thanh Lộ đến trên núi, liền phát hiện trong đại viện Vương Ốc phái nằm mấy chục người, bất quá những người này cũng không chết, chỉ là bị người điểm huyệt đạo, hoặc là bị thương, nằm trên mặt đất rên rỉ. Tại chính giữa đại viện, một lão giả râu tóc hoa râm, khuôn mặt cương nghị, dưới cằm có ba chòm râu dài đang xách đao đấu với Viên Tử Y ở bên ngoài. Còn có mấy trăm môn nhân đệ tử Vương Ốc phái trên mặt lộ ra thần sắc hoặc phẫn hận, hoặc lo lắng vây thành một vòng tròn lớn quan chiến. Trần Lưu nhìn thoáng qua, rất nhanh liền tìm được trong đó một thiếu nữ khuôn mặt hơi tròn, tướng mạo ngọt ngào, có một đôi mắt to đen nhánh sáng ngời. Thiếu nữ kia nhìn hai người đang đấu ở giữa sân, trên mặt cũng lộ ra thần sắc lo lắng. Kia hẳn là Tăng Nhu a. Trần Lưu nhìn chăm chú thiếu nữ ước chừng 16-17 tuổi kia thầm nghĩ. Thiếu nữ kia chính là Tăng Nhu, đột nhiên nghe được có thanh âm lạ lẫm nhắc đến tên mình, lập tức giật mình, quay đầu nhìn quanh, liền phát hiện Trần Lưu đang nắm tay Lý Thanh Lộ, đứng trên tường rào đại viện nhìn nàng. A, cảm giác của Tăng Nhu nhạy bén như vậy sao? Trần Lưu mặc dù không có ý che giấu hành tung, nhưng hắn vừa mới chú ý tới Tăng Nhu, đã bị nàng phát hiện, cũng khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Lý Thanh Lộ âm thầm trợn trắng mắt. Nhạy bén cái quỷ a, cô nương kia xem xét liền biết là có thể nghe được tiếng lòng của phu quân, chàng đều nhắc đến nàng trong lòng rồi, nàng không biết mới là lạ. Tăng Nhu thấy Trần Lưu tuấn mỹ nhìn chằm chằm nàng, khuôn mặt lập tức đỏ lên, thẹn thùng túi lầu xuống, thầm nghĩ, người kia là ai nhà, sao hắn lại biết ta? Con nhìn chằm chằm người ta như thế. Viên Tử Y cũng phát hiện Trần Lưu cùng Lý Thanh Lộ, thậm chí cũng nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, lập tức nhịn không được thất kinh. Hôm qua nàng gặp Trần Lưu, vốn dĩ nàng cũng vì sự cao lớn tuấn giật của Xích Thố cùng dung mạo tuấn mỹ của Trần Lưu mà tán thán không thôi, chỉ là Trần Lưu vậy mà ban ngày ban mặt cùng Lý Thanh Lộ ôm ấp, đơn giản chính là không biết liêm sỉ, cho nên lúc này mới nhịn không được thấp giọng mắng một câu không biết xấu hổ. Viên Tử Y Y cũng không nghĩ tới nữ tử tuyệt sắc không biết xấu hổ kia lại là một cao thủ thâm tàng bất lộ, không chỉ nghe được thanh âm của nàng, còn ra tay ám toán bạch mã của nàng, hại con ngựa yêu quý của nàng không chỉ phát điên, còn sóc rơi tóc giả trên đầu nàng, lộ ra cái đầu trọc. Viên Tử Y Y võ công không yếu, kỳ thật nàng muốn khống chế bạch mã phát điên cũng là có thể làm được, nhưng con bạch mã kia thế nhưng là Hãn Huyết Bảo Mã do Thiên Chỉ Quái Hiệp Viên Sĩ Tiêu tặng cho nàng. Ngày thường nàng bảo bối cực kỳ, ngay cả cọp lông cũng không nỡ tổn thương, làm sao có thể nỡ cưỡng ép khống chế nó. Chỉ là hôm qua bạch mã phát điên chạy hơn 200 dặm, mồ hôi chảy như máu, đều vẫn không có ý dừng lại. Nếu để bạch mã tiếp tục chạy như điên, rất có thể sẽ làm thân thể bạch mã bị tổn thương, Viên Tử Y Y bất đắc dĩ, chỉ có thể cưỡng ép khống chế nó, để bạch mã dừng lại. Nhưng sau khi bị cưỡng ép khống chế, bạch mã vẫn không ngừng nhảy nhót lung tung, căn bản không cách nào an tĩnh lại. Dù cho Viên Tử Y Y lấy ngân châm trên mông bạch mã ra cũng vô dụng. Viên Tử Y Y trong lòng biết trên ngân châm tất nhiên có độc, nhưng là độc gì nàng lại không biết, càng không biết nên giải độc như thế nào. Nếu không cách nào giải độc, để bạch mã an tĩnh lại, tiếp tục như vậy, bạch mã không phải bị độc chết không thể. Ngay lúc Viên Tử Y Y đau lòng rơi lệ, không còn cách nào khác, lại gặp được một tiểu cô nương thân hình nhỏ gầy, da rẻ khô vàng, mặt có sắc rau, tóc cũng vừa vàng vừa thưa đang đi hái thuốc. Tiểu cô nương kia mặc dù tướng mạo bình thường, nhưng lại có một tay y thuật bất phàm. Nàng không chỉ rất dễ dàng liền phân biệt ra độc dược trên ngân châm, hơn nữa rất nhanh liền phối ra giải dược, giải độc trên thân bạch mã. Thông qua tiểu cô nương kia, Viên Tử Y Y cũng biết độc trên ngân châm là ngứa độc, không chí mạng, nhưng lại sẽ làm người trúng độc ngứa nửa ngày. Cho dù không có nàng hỗ trợ giải độc, chỉ cần để bạch mã chịu được qua, độc kia cũng sẽ từ từ tiêu giải. Mặc dù Viên Tử Y Y cũng biết Lý Thanh Lộ hẳn là chỉ muốn cho nàng một bài học, cũng không có ý tổn thương nàng, nhưng Lý Thanh Lộ tổn thương bạch mã của nàng, điều này so với tổn thương nàng càng làm cho Viên Tử Y hảo não hơn, cũng làm cho nàng bởi vậy mà giận lây sang Lý Thanh Lộ. Bất quá Lý Thanh Lộ có thể tùy tiện hạ độc bạch mã của nàng mà không bị nàng phát hiện, tu vi tất nhiên so với nàng chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, nàng muốn tìm người báo thù, xem ra trong thời gian ngắn là không thành. Huống chi hôm qua nàng cùng Trần Lưu, Lý Thanh Lộ chỉ là ngẫu nhiên gặp, ngay cả người ta là ai cũng không biết, mà bạch mã bởi vì chúng ngứa độc, chạy điên cuồng hơn 200 dặm, thiên hạ lớn như vậy, về sau có thể gặp lại hay không còn chưa biết đâu. Không nghĩ tới chỉ cách một ngày, nàng lại lần nữa nhìn thấy Trần Lưu cùng Lý Thanh Lộ, hơn nữa Trần Lưu tựa hồ còn biết tiểu nữ hài của Vương Ốc phái kia, điều này làm cho Viên Tử Y căm hận đồng thời, cũng có chút kinh sợ. Viên Tử Y không biết Trần Lưu cùng Lý Thanh Lộ là đuổi theo nàng tới Vương Ốc phái, hay là có duyên nguyên với Vương Ốc phái, cố ý tới bái phỏng. Bất quá mặc kệ là nguyên nhân gì, nàng muốn cướp đoạt vị trí trưởng môn Vương Ốc phái, đem vô thế lực phản thanh Vương Ốc phái này thu về dưới trướng Hồng Hoa hội, đoán chừng là không thành. Chương 630, Vương Ốc phái chương 630, Vương Ốc phái Hồng Hoa hội là một trong hai thế lực phản thanh lớn nhất trong nước Thanh Quốc, thế lực còn lại chính là Thiên Địa hội của Trần Cận Nam. Hoàng đế Thanh Đình Khang Ma Tử cùng Ngao Bái bị người ta giết chết trong cùng một ngày, mặc dù Thái Hậu rất nhanh liền nâng đỡ một vị tiểu hoàng đế tuổi nhỏ kế vị, nhưng tân hoàng đế căn bản không cách nào ổn định cục thế Thanh Quốc. Tất cả thế lực cùng dã tâm ra tận lực phản thanh sau khi biết hoàng đế Thanh Đình cùng Ngao Bái bị người giết chết, đều lập tức hành động, chuẩn bị chiêu binh mãi mã, giết quan khởi nghĩa. Hồng Hoa hội làm thế lực phản thanh lớn nhất Mãn Thành, tự nhiên sẽ không có động tác. Bọn hắn tại lúc khua chiêng gõ trống chuẩn bị khởi nghĩa, cũng muốn thu nạp càng nhiều võ lâm cao thủ cùng thế lực môn phái làm việc cho mình. Mà Vương Ốc phái, môn phái do tướng quân cũ của Đại Luân quốc là Tư Đồ Bá Lôi thành lập chính là một trong những mục tiêu. Thu phục Vương Ốc phái cùng các môn phái trong cảnh nội Thanh Quốc, không chỉ có thể tăng cường thực lực Hồng Hoa hội, cũng có thể quấy nhiều võ lâm trưởng môn đại hội của Thanh Quốc, bởi vậy, Hồng Hoa hội liền phái ra rất nhiều cao thủ, đi đàm phán cùng hợp tác với võ lâm các phái trong cảnh nội Thanh Quốc. Vốn dĩ chuyện này là không liên quan gì đến Viên Tử Y Y, nhưng nàng từng chịu ơn Hồng Hoa hội, đi theo quần hùng Hồng Hoa hội học qua võ nghệ. Bởi vậy, sau khi nghe lén được mưu đồ của cao tầng Hồng Hoa hội, nàng liền đoạt trước một bước vụng trộm xuống núi, muốn giúp Hồng Hoa hội thu phục võ lâm môn phái trong cảnh nội Thanh Quốc, báo đáp ân tình của Hồng Hoa hội. Trước khi đến Vương Ốc phái, Viên Tử Y Y đã đánh bại một môn phái, cướp một tấm lệnh bài trưởng môn, mà Vương Ốc phái chính là mục tiêu thứ hai của nàng. Người của Vương Ốc phái không ít, Viên Tử Y Y tới cửa khiêu chiến, nói thua liền phải nhận nàng làm trưởng môn, tự nhiên chọc giận người Vương Ốc phái, ra tay muốn bắt tiểu cô nương không biết trời cao đất rộng này lại giao cho môn chủ xử lý. Chỉ là Viên Tử Y thì tuổi tác tuy nhỏ, nhưng võ công lại rất cao cường, rất nhẹ nhàng liền đánh ngã mấy chục đệ tử, trong đó còn bao gồm cả con trai Tư Đồ Bá Lôi là Tư Đồ Hạc cùng hai vị trưởng lao Vương Ốc phái. Bất quá Viên Tử Y là muốn tới thu phục Vương Ốc phái, cũng không có tổn thương bọn hắn, chỉ là điểm huyệt đạo, chỉ có những đệ tử Vương Ốc phái mở miệng nói lời dơ bẩn với nàng mới bị chút thương tổn, không phải bị bẻ gãy tay chân, thì chính là bị nàng thưởng cho hai roi. Tư Đồ Bá Lôi thấy Viên Tử Y tuổi còn nhỏ cũng đã là tiên thiên cao thủ, hơn nữa võ công bất phàm, giật mình đồng thời chỉ có thể tự mình xuống sân đấu với nàng, bằng không nếu bị một tiểu cô nương khiêu chiến cả Vương Ốc phái, mặt mũi bọn hắn đều mất hết. Viên Tử Y sau khi nhìn thấy Trần Lưu cùng Lý Thanh Lộ, lập tức kết thúc đánh nhau với Tư Đồ Bá Lôi, nhảy ra ngoài, cảnh giác nhìn Trần Lưu cùng Lý Thanh Lộ. Tư Đồ Bá Lôi tự nhiên cũng phát hiện Trần Lưu cùng Lý Thanh Lộ, thu đao cảnh giác nhìn hai người hỏi, khách đến là ai? Đến Vương Ốc phái ta có việc gì? Gần đây Thanh Đình truyền ra tin tức tổ chức Đại Thanh Võ Lâm môn phái đại hội, mà Viên Tử Y cũng là vì nguyên nhân này tới cửa gây hấn, muốn cướp đoạt vị trí môn chủ của ông, tiến về tham gia Đại Thanh Võ Lâm trưởng môn đại hội. Tư Đồ Bá Lôi không biết Trần Lưu cùng Lý Thanh Lộ, mà hai người đột nhiên tới cửa, ai biết bọn hắn có phải cũng mang mục đích giống như Viên Tử Y hay không. Lý Thanh Lộ nhìn Tư Đồ Bá Lôi một cái, đưa tay chỉ về phía Tăng Nhu, cười duyên nói, phu quân nhà ta nhìn chúng tiểu cô nương kia, mau chóng đem tiểu cô nương kia dâng lên, ta liền tha cho các ngươi một mạng.
A, Tăng Nhu đang lặng lẽ nhìn trộm Trần Lưu, nghe được lời của Lý Thanh Lộ, lập tức thẹn đến mặt đỏ tới mang tai, dùng hai tay che mặt, đều sắp không còn mặt mũi gặp người. Chỉ là kẽ hở giữa các ngón tay của nàng tựa hồ hơi lớn, trái tim cũng nhịn không được phanh phanh nảy loạn, giống như đánh trống lớn. Trần Lưu cũng hơi có chút xấu hổ, lời này của Lý Thanh Lộ nói hắn cứ như một ác bá cường đoạt dân nữ, làm hắn cũng bất giác có chút đỏ mặt. Trần Lưu gõ đầu Lý Thanh Lộ một cái, nói, nàng nói cái gì đó. Bị Trần Lưu gõ đầu, Lý Thanh Lộ giả bộ ai nha kiểu hô một tiếng, nị thanh nói, chẳng lẽ không đúng sao? Phu quân mỗi lần nhìn thấy nữ hải tử xinh đẹp, đều muốn cưới về nhà. Thiếp thân thấy phu quân nhìn về phía tiểu cô nương kia, chẳng lẽ không phải phu quân nhìn chúng tiểu cô nương đó rồi? Lớn mật, mẹ kiếp, đáng ghét. Vậy mà chạy đến Vương Úc phái ta cướp tăng sư muội, giết bọn hắn. Vương Úc phái chúng ta không phải dễ chơi. Tăng Nhu không chỉ là tiểu sư muội của đệ tử Vương Úc phái, còn là người trong ngộng của rất nhiều đệ tử. Khi nghe được Lý Thanh Lộ muốn cướp Tăng Nhu đi cho Trần Lưu làm tiểu thiếp, lập tức giận dữ, lập tức dùng lời lẽ dơ bẩn chửi mắng, thậm chí có người tính tình nóng nảy, còn rút đao sách kiếm, hướng Trần Lưu cùng Lý Thanh Lộ giết tới. Lý Thanh Lộ hừ lạnh một tiếng, đưa tay hướng về phía nhà ngói lớn phía sau đại viện vỗ một trường, một cỗ chân khí ngoại phóng mạnh mẽ nháy mắt phá hủy gian nhà ngói lớn kia. Đám đệ tử Vương Úc phái vốn đang vẫn nộ la lối, thậm chí muốn giết Trần Lưu cùng Lý Thanh Lộ lập tức mất tiếng, trợn mắt há hốc mồm quay đầu nhìn gian nhà ngói lớn bị Lý Thanh Lộ cách mấy chục trượng, một trường phá hủy, nửa ngày nói không ra lời. Tăng Nhu quay đầu nhìn xem nhà ngói lớn, lại nhìn xem Trần Lưu cùng Lý Thanh Lộ đang đứng trên tường rào, sợ đến sắc mặt trắng bệnh, thân thể cũng có chút lung lay sắp đổ, thầm nghĩ, xong, ta còn tưởng rằng hắn là người tốt đâu, không nghĩ tới vậy mà là một ác nhân cường đoạt dân nữ, ta biết phải làm sao bây giờ nha. Nếu ta không đi theo hắn, bọn hắn giết sư phụ cùng các sư huynh thì làm sao bây giờ? Viên Tử Y Y cũng nhìn gian nhà ngói lớn bị Lý Thanh Lộ một trường phá hủy, lập tức cũng ngộng. Cách mấy chục trượng liền một trường phá hủy nhà ngói lớn, đây là thực lực bực nào a, đây tuyệt đối là đại tông sư trên tông sư. Nghĩ đến hôm qua mình vậy mà mắng một vị đại tông sư, trên người Viên Tử Y Y lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Đúng rồi, phu quân, ni cô kia cũng rất xinh đẹp. Lý Thanh Lộ chỉ về phía Viên Tử Y Y, nói, chàng có muốn hay không? Bất quá nếu phu quân muốn cưới cả nàng về, phải để nàng hoàn tục trước mới được. Tục nữ nói, nhất kiến ni cô, phùng đổ tất thua. Mặc dù phu quân không đánh bạc, nhưng cưới ni cô cũng có chút không may mắn. Thông qua tiếng lòng của Trần Lưu, Lý Thanh Lộ biết Trần Lưu không thích Viên Tử Y Y, nhưng nàng không thể biểu hiện ra ngoài a, nếu không chẳng phải bị Trần Lưu đoán được nàng có thể nghe được tiếng lòng của hắn rồi. Mà Trần Lưu đi khắp thế giới tìm các nhân vật nữ trong tiểu thuyết phim ảnh mang về tiên linh động tiên, cảm giác cho người không biết nguyên nhân chính là Trần Lưu háo sắc, nhìn thấy cô nương xinh đẹp liền sẽ tới bể. Viên Tử Y Y đủ xinh đẹp, so với Tăng Nhu còn xinh đẹp hơn, nếu Trần Lưu buông tha nàng, ngược lại sẽ lộ ra càng kỳ quái. Lý Thanh Lộ vì che giấu chuyện mình có thể nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, liền giả ý hỏi thăm Trần Lưu, có muốn cưới luôn Viên Tử Y Y về hay không. Viên Tử Y Y nghe được ngôn luận to gan của Lý Thanh Lộ, lập tức tức giận đến mặt đều đỏ lên. Mặc dù Trần Lưu sinh đến rất đẹp mắt, là nam nhân đẹp mắt nhất nàng từng gặp, nhưng nàng thế nhưng là nhị cô nhà, hơn nữa nàng đã đáp ứng sư phụ, thân này đã hứa với Phật tổ, làm sao có thể gả cho người. Hơn nữa từ trong lời nói của Lý Thanh Lộ phân tích, Trần Lưu không chỉ là một con quỷ háo sắc, còn là một ác bá thích cường đoạt dân nữ, mà mẹ nàng chính là trước sau bị cha nàng Phượng Thiên Nam cùng thang phối cưỡng ép, lúc này mới treo cổ tự tử, điều này làm cho nàng cực kỳ thống hận những dâm tặc háo sắc kia. Bởi vậy, một tia hảo cảm Viên Tử Y Y sinh ra do Trần Lưu sinh đến đẹp mắt lập tức liền biến mất không còn tăm tích, đối với hắn cực kỳ chán ghét.